Chương 161, Bắc vực 36 cự khấu chương 161, Bắc vực 36 cự khấu Lan đỉnh các bên trong, Tô Ứng cùng Doanh Vũ ngồi đối diện phòng trà, một lát sau, các loại thịt rượu bên trên xong, Doanh Vũ là Tô Ứng đổ đầy, mới mở miệng nói: "Không dối gạt Tô Minh, tại hạ gần nhất làm một giao dịch nhỏ, nhưng là ở giữa xảy ra chút tình huống nhỏ." "Tình huống gì?" Tô Ứng nhíu mày hỏi. "Ta từ Thánh Kinh mua một nhóm tốt nhất đan dược, nhưng là tại đến Thanh Châu trên đường, bị một cô mã tặc cho cướp." Nói đến chỗ này, Doanh Vũ mặt mũi tràn đầy đau lòng như góc. "Đám kia đan dược trọn vẹn bỏ ra ta 500,000 lượng hoàng kim. Nếu là có thể vận đến châu phủ, chí ít có thể lấy lật gấp ba. Nhưng bây giờ hắn thở dài, lúc này lại rượu vào miệng. 500,000 lượng. Thế tử rất có tiền a." Tô Ứng nhíu mày, cười nói: "Không dối gạt Tô Minh, cái này đều là ta từ nhỏ đến lớn vốn ban đầu. Lần này nếu là muốn không trở lại, huynh đệ kia ta cần phải triệt để xong đời. 500,000 lượng hoàng kim đối với ngươi mà nói không coi là nhiều đi." Tô Ứng nghĩ, cười nói, lại nói: "Các ngươi Thanh Châu Vương phủ vô số cao thủ, lại có 30,000 Vương phủ cấm quân, chỉ là mã phỉ còn không đối phó được thôi. Thanh Châu Vương chính là thần võ đế sủng ái nhất thập tam đệ, cho nên cho phép Thanh Châu Vương có vượt qua biên chế quân đội. 30,000 Thanh Châu cấm vệ chính là một cỗ cực kỳ cường đại chiến lực. Nói thì nói như thế, nhưng ta phụ vương bây giờ đang bế quan, ai cũng không thể đi quấy rầy. Những cấm vệ kia chỉ nghe phụ vương ta một người. Nếu không có như vậy, tại hạ cũng sẽ không tìm đến Tô huynh ngươi a." Tô Ứng đem chén rượu gác lại, cười nói: "Cái kia Doanh huynh có ý tứ là?" Doanh Vũ nghe vậy, vội vàng chắp tay, khẩn cầu Tô huynh cho ta mượn mấy ngàn binh mã, theo ta tiến đến Bình Định đám kia giặc cướp. Sau đó đám kia đan dược đoạt được lợi nhuận, ta phân người 100,000 lượng, như thế nào? Doanh huynh có hay không điều tra đám kia giặc cướp lai lịch? Bọn hắn biết rõ là ngươi Thanh Châu Vương thế tử thương đội còn giáng cướp, ở trong đó có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong?" Tô Ứng cao mày nói: "Tại Thanh Châu cảnh nội, mặc dù có tổng đốc, nhưng Châu Vương lớn nhất, còn lại là Thanh Châu Vương. Những giặc cướp kia dù lớn đến mức nào gan, cũng không dám cướp Thanh Châu Vương phụ thương đội đi. Cho nên vấn đề này liền đến." Doanh Vũ thở dài, mặt buồn rười rượi: "Những giặc cướp kia ta phái người nghe ngóng, thậm chí bắt vực 36 cự khấu ở trong huyết sắc khấu." "Bắt vực 36 cự khấu?" Tô Ứng nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động. "Tiểu đả tiểu nháo, cướp bóc là vì đả phỉ. Uy trấn một phương, công thành nội trại là vì đại khấu. Mà họa loạn thế gian, cướp bóc thiên hạ chính là cự khấu. Nghe nói đại chu những năm cuối, trừ đại hạ thái tổ bên ngoài, còn có một người tên là Lý Đại Thiên. Người này tại loạn thế ở trong thành lập đại huyền, cùng thái tổ chung tranh thiên hạ. Đáng tiếc, tại thời khắc mấu chốt, thái tổ vượt qua thiên địa chi tiểu, đặt tới bờ bên kia, thành tựu võ thánh. Mà người này cuối cùng bại cùng tay. Về sau nghe nói Lý Đại Thiên thủ hạ tướng sĩ không muốn quy thuận đại hạ, tại bắc vực khai chi tán diệp, vào rừng làm cướp. Tổng cộng chia làm 36 chi thế lực cực kỳ khổng lồ. Cái này 36 cự khấu mấy trăm năm qua bị tiêu diệt chỉ còn 9 chi, mà huyết sát khấu chính là một trong số đó. Tô Ứng không nghĩ tới tại Thanh Châu cảnh nội lại còn có như thế cự khấu tồn tại. Huyết sát khấu mấy năm trước cướp bóc một cái trung đẳng tông môn, đem toàn tông trên dưới chém giết hầu như không còn, lập tức chạy trốn tiến vào Tây Châu, thừa dịp đại loạn giấu kín. Triều đình mặc dù phái binh tiêu diệt, nhưng chỉ là giải rác thế lực. Không nghĩ tới ta lần thứ nhất đi ra ngoài làm ăn, liền gặp huyết sát khấu Tô Minh. Ngươi nói ta vận khí này có phải hay không quá tốt rồi một chút? Doanh Vũ khổ cái bích liên, vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy nhìn xem Tô Ứng. "Là không tệ." Tô Ứng nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Vừa mới Doanh huynh nói ngươi làm một nhóm đan dược. Đan dược gì đắt như thế, lại muốn tốn hao người 500,000 lượng hoàng kim?" Doanh Vũ nghe vậy, lúc này thân thể hướng phía Tô Ứng nhích lại gần, kề đằng sau, ánh mắt cảnh giác hướng phía ngoài cửa nhìn một chút, mới thấp giọng nói: "Không dối gạt Tô Minh, ta nhóm này đan dược sở dĩ bị vết sát khấu để mắt tới, khẳng định là tại Thánh Kinh liền tiết lộ phong thành." Dừng một chút, hắn vừa tiếp tục nói: "Đan này tên là Quy Nguyên đan. Phục dụng đằng sau, có thể cho hậu thiên 9 tầng võ giả lập tức tiến vào tiên thiên. Một viên giá trị 50 lượng hoàng kim, ta nhờ quan hệ làm 500,000 lượng hoàng kim, đi vào Thanh Châu liền có thể bán 150 đến 200 lượng ở giữa. Cấm đan." Tô Ứng nhíu mày, loại đan dược này không phải triều đình văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ buôn bán ra sao? Tô Minh có chỗ không biết. Quy Nguyên đan cùng phổ thông đan dược khác biệt, mặc dù có thể đem một người tu vi trong nháy mắt cất cao, nhưng lại lưu lại một nửa tiếp tục đột phá tỷ lệ, mà không giống những cái kia vi phạm lệnh cấm chi đan, phục dụng một viên liền tiềm năng hao hết. Bất quá dù vậy, đan này cũng chỉ tại trong quân đội lưu hành, chính là đại hạ triều đình ở trong công bộ chuyên môn nghiên cứu ra được. Thì ra là thế. Tô Ứng điểm một cái, lập tức ánh mắt cổ quái nhìn về phía Doanh Vũ. "Doanh huynh, một phiếu này lợi nhuận rất lớn à?" "Còn có thể, còn có thể." "Không lớn, không lớn. 500,000 lượng hoàng kim, tăng giá trị tài sản gấp 3, khấu trừ chi phí có thể lãi dòng hơn 1 triệu lượng hoàng kim, hơn 10 triệu lượng bạc. Cái này mẹ nó so với chính mình còn có thể kiếm tiền a." "Ai, vốn nghĩ làm xong vụ này liền trực tiếp ngồi ăn rồi chờ chết. Ai nghĩ tới bị đám hôn đản kia cho cướp đi. 500,000 lượng hoàng kim hay là việc nhỏ, nếu là bị bọn hắn cầm lấy đi phát triển thủ hạ, đây chính là phiền phức ngập trời. 10,000 tên tiên thiên cảnh cao thủ, chí ít cần 10 vạn người đi chấn áp. Đan này nếu là lại lưu truyền ra đi, lập tức thiên hạ đại loạn. Huyết sát khấu trước mắt có bao nhiêu người? Ta phái người điều tra qua, có 4-500 người. Cầm đầu có 3 tên thiên nguyên cảnh, 7-8 tên thông huyền cảnh. Còn lại đều là một chút tôm cá nhãi nhép. Chỉ cần Tô Minh lần này giúp ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Đoạt được lợi nhuận phân người 100,000 lượng, như thế nào?" "100,000 lượng không được." Nhưng vào lúc này, Tô Ứng chậm rãi mở miệng, thủ hạ ta có thể điều ra cao thủ chỉ có hãm trận doanh, muốn tiêu diệt 4-500 người, ít nhất phải phái ra hơn ngàn người tà hữu. Hơn nữa còn có 3 tên thiên nguyên cảnh. Doanh Vũ nghĩ, rồi ra hai ngón tay, 200000. Tô Ứng lắc đầu, tiếp tục nói, thủ hạ ta thiên nguyên cảnh cũng không nhiều, chỉ có 7-8 cái, mà cái kia tam đại khấu thủ còn không biết là thiên nguyên cảnh ngưng luyện bao nhiêu khiếu. Lại nói, lần này ra ngoài, khẳng định là sẽ có tử thương. 300000. Doanh Vũ cắn răng, nhìn về phía Tô Ứng, tội nghiệp nói Tô Minh, 300000 không ít. Đây chính là 3 triệu lượng bạc, đầy đủ ngươi lập tức đem trấn phủ ti nha môn vận chuyển lại. 500000. Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Doanh Vũ trên thân, cười nhạt nói, 500000 lượng, ta giúp ngươi đem nhóm này đan dược đoạt lại. Như thế nào? Cái gì? 500000. Ngươi tại sao không đi đoạt? Doanh Vũ nghe vậy, đang một chút đứng người lên, nhìn xem Tô Ứng đau lòng nhức óc, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi không chỉ có muốn làm em rể ta, còn muốn đoạt anh vợ bạc. Tô Ứng nhìn xem hắn kích động bộ dáng, nhíu nhíu mày, cái gì muội phu, anh vợ? Doanh huynh đang nói cái gì hồ thoại? Doanh Vũ nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tô Ứng, buồn bã nói, bảo bảo, thế nhưng là ta duy nhất muội muội. Chán, ngươi có phải hay không có chút nhớ nhung nhiều? Tô Ứng kỳ quái nhìn hắn một cái. Cái này mẹ nó chỗ nào cùng cái nào? Tô Ứng khoát tay áo, ra hiệu Doanh Vũ không nên kích động, một lát sau, mới nhìn hướng hắn hỏi, một câu, 500000 ngươi có làm hay không? Cơ mở mở làm, chỉ cần đem đám kia đan dược đoạt lại liền thành. Đi. Tô Ứng nhẹ gật đầu, huyết sát khấu hiện tại ở đâu? Tại Thanh Châu cùng Tây Châu chỗ giao giới Hổ Lao Sơn mạch ở trong. Chờ tin tức của ta đi. Tô Ứng gật gật đầu, xem như đáp ứng. Ha ha, hảo huynh đệ, có ai không, cho Tô đại nhân rót rượu. Vừa mới nói xong, cửa phòng bị đẩy ra, Thanh Nguyệt cô nương mang theo mấy cái đều có tư sắc tư thái mỹ nhân đi đến. Ăn uống no đủ, tại Doanh Vũ mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Tô Ứng lại lưu lại phẩm sẽ trà. Không thể không nói, mặc dù trà giả thuần hương, nhưng là Tô Ứng cảm giác mình hay là ưa thích trà mới. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Tô Ứng mới tại một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc bên trong tỉnh lại. Dựa mặt hoàn tất, đổi thân sạch sẽ y phục, mới ra Lan đỉnh các trở lại trấn phủ Ti Nha môn. Chương 162, bò ngựa bắt ve. Chương 162, bò ngựa bắt ve. Trong đại sảnh, Tô Ứng ngồi tại trước bàn, nhìn xem tương Tây tứ quỷ mang tới địa đồ. Hổ Lao Sơn mạch ở vào Đại Hạ cùng Tây Châu chỗ giao giới, khoảng cách Châu phủ chừng hơn 2000 dặm, đồng thời còn cùng Yên Châu tương liên, chính là một cái việc không ai quản lý khu vực. Cho nên Hổ Lao Sơn mạch từ trước nhiều sơn tặc đạo tặc, lại thêm dãy núi kéo dài mấy ngàn dặm, rừng cây rậm rạp, địa phương quan phủ vô lực tiêu phỉ, cho nên dần dần, nơi đây liền trở thành ổ thổ phỉ. 3 cái tiên nguyên cảnh, 10 cái thông nguyên cảnh. Tô Ứng nhìn xem địa đồ, đáy mắt hiện lên một trận vẻ suy tư. Đại nhân, nếu như không để cho chúng ta đi một chuyến. Một bên quỷ nhất nói ra. 4 người bọn họ đã đột phá thiên nguyên cảnh, liên thủ phía dưới 50-60 khiếu cũng không phải bọn hắn đối thủ. Hay là ta tự mình đi một chuyến. Hơn 2000 dặm các ngươi vừa đi vừa về thời gian lâu dài một chút. Cuối cùng, Tô Ứng đánh nhị quyết định, chuẩn bị chính mình tự mình đi một chuyến. Nửa ngày sau, một đạo thân hình chậm rãi xuất hiện tại Hổ Lao Sơn rừng cây rậm rạp ở trong. Chính là vượt ngang hư không chạy tới Tô Ứng. Bất quá mặc dù biết huyết sát khấu tại Hổ Lao Sơn ở trong, nhưng chân chính muốn tìm được còn phải tốn hao một phen công phu. Núi này địa thế hiểm yếu, rừng cây rậm rạp. Tô Ứng tùy ý nghe một vòng, liền phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm tụ tập vài luồng to to nhỏ nhỏ rắc rối. Nơi này đơn giản chính là cái tuyệt hảo luyện binh chi địa, đáng tiếc khoảng cách Châu phủ quá xa. Tô Ứng hành tẩu tại vách núi vách đá ở giữa, dọc theo dòng suối, một đường hướng lên. Pháp tướng cảnh cao thủ có thể thai nghe trăm dặm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không đạt được. Tô Ứng vòng vo vài vòng, phát hiện bọn này rắc rối đều đang hướng về một chỗ tụ tập. Nghe nói không, Thanh Phong Nhai bên trên huyết sát thiên vương gần nhất mới được một nhóm đan dược, 100 lạng vàng một viên. Một cái tiểu lâu la mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng đồng bạn nói ra, chim gì đan dược mắc như vậy? Một người khác khinh thường cau lại lông mày, ngươi hiểu cái quả trứng? Nghe nói là triệu đình bí chế quy nguyên đan, phục dụng một viên liền có thể để hậu thiên võ giả đạp đất đột phá tiên thiên cảnh. Cái này phương viên 800 dặm sơn trại, có danh tiếng cao thủ đều đi Thanh Phong Nhai. Cái gì? Quy nguyên đan? Cái kia trách không được, nghe nói cái đồ chơi này là đại hạ công bộ luyện đan sư luyện chế, cực kỳ chân quý, cho dù chỉ phát xuống tại quân đội, cũng muốn làm lấy quan giám sát mặt phục dụng. Còn không phải sao? Mãi mãi, nghe nói đại đường già cũng đi. Nếu là có thể mang đến mười mấy viên đan dược, chúng ta liền lập tức có hơn 10 người tiên tiên cảnh cao thủ. Ai, nếu là có thể phân ta một viên liền tốt. Ngươi đang muốn ăn giám đâu? Liền ngươi tư chất kia còn muốn ăn quy nguyên đan. Đớp tức còn tạm được. Ăn mẹ ngươi bánh bao lớn. Thanh Phong Ngai, xem ra kia cái gì huyết sát thiên vương chính là huyết sát khấu thủ lĩnh. May mắn tới sớm, nếu là chậm thêm đến mấy ngày, những đan dược này chẳng phải là toàn bộ bị bán xong. Nghĩ như vậy, Tô Ứng thân hình khẽ động, hóa thành một hơi gió mát hướng phía ngoài trăm dặm Thanh Phong Nhai tiến đến. Cùng lúc đó, Thanh Phong Nhai bên trên, cao vút trong mây ngọn núi, thành quần kết đội đạo tặc liên tiếp hướng phía trên đi đến. Nơi này chính là huyết sát khấu chỗ ẩn thân. Từ xa nhìn lại, Thanh Phong Nhai so với Hùng Trưởng Phong càng thêm hiểm yếu, thành trại quan hải dựa vào vách núi thành lập. Chỉ có một đầu đường hẹp quanh co, cửa vào chính là một chỗ sườn đồi ở giữa bị hai đầu xiềng xích kết nối cầu treo nâng lên. Nếu là có người tới xâm phạm, có thể trực tiếp đem xiềng xích chặt đứt. Lên Thanh Phong Nhai, chỉ gặp trên đó có một mảnh chiếm diện tích mấy trăm mẫu sơn trại, trong đó sừng sững một cây màu đỏ thắm khô lâu đại kỳ. Đại kỳ đón gió phi dương, trên lá cờ khô lâu bên dưới thêu lên huyết sát hai chữ. Đại ca, đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ cướp tới Quy Nguyên Đan, theo ta nói, một viên muốn 200 lượng, ngươi làm sao 100 lượng liền bán? Một tên cầm trong tay cự phủ, ở Trần Đại Hán đối với một người có mái tóc huyết hồng trung niên hỏi. Người này là Huyết Sát Khấu Tam Đương gia, cự phủ Khai Thiên Lôi Hùng. Trung niên tóc đỏ thì là Huyết Sát Khấu Đại Đương gia Huyết Sát Thiên Vương Lý Nguyên Đương. Tam đệ lời ấy sai rồi, đại ca sở dĩ thả ra tin tức nơi này có Quy Nguyên Đan, là chuẩn bị lại làm một vụ làm ăn lớn. Một bên cầm trong tay quạt xếp văn sĩ trung niên híp mắt mỉm cười. Người này chính là Huyết Sát Khấu Nhị Đương gia độc thủ tu sĩ giả đạo. Cự phủ Khai Thiên Lôi Hùng gãi gãi cái óc, một mặt không hiểu hỏi, cái gì mua bán? Nhóm này đan dược mua bán còn chưa đủ lớn. Chúng ta nếu là bán đi, chính là 2 triệu lượng hoàng kim. Đầy đủ sau đó cái gì cũng không làm nữa. Đại ca thả ra tin tức, chỉ cần hoàng kim hoặc là hiện ngân, ngân phiếu cái gì hết thảy không cần. Bọn hắn muốn mua Quy Nguyên Đan, liền đến tự mình mang theo tiền đến. Độc thủ tu sĩ lung lay quạt xếp, mang trên mặt như độc xà âm lanh ý cười. Nhưng là đại ca ý là, tiền, chúng ta muốn. Đan dược, không cho. Thuận tiện đem những người này một mẹ hốt gọn. Kể từ đó, toàn bộ Hổ Lao Sơn liền triệt để trở thành chúng ta thiên hạ. Đem những thế lực còn sót lại này tu phục sau, chúng ta có 10,000 khỏa Quy Nguyên Đan, hoàn toàn có thể phát triển một cái do tiên tiên cao thủ tạo thành khủng bố quân đội. Tới lúc đó nói đến chỗ này, thượng thủ Huyết Sát Thiên Vương Lý Nguyên Đương cười lạnh đứng dậy, tới lúc đó, bản vương liền có thể chiếm cứ toàn bộ Hổ Lao Sơn, lại thêm một vạn người tiên tiên cao thủ tạo thành quân đội, bản vương chính là cái này phương viên ngàn dặm chân chính thổ hoàng đế. Này nha, Tam Đương gia Lôi Hùng nghe vậy, hai mắt sáng rõ, vô đuổi đứng người lên. Kể từ đó, chúng ta chính là chân chính thiên vương lão tử, đi con mẹ nó đại hạ triều đình, ai dám đến chinh phạt chúng ta, hết thảy cho bọn hắn làm chết. Bẩm đại vương, người đã tới không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ đột nhiên tiến đến báo cáo. Ba người liếc nhau, tất cả đều đứng dậy. Tốt, nói cho bọn hắn, chờ một lát, bản vương liền dẫn đan dược đến đây. Là, đại vương. Các loại thủ hạ kia sau khi đi, Lý Nguyên Đương ánh mắt nhìn về phía một bên độc thủ tu sĩ, hỏi, lão tam, chuẩn bị xong chưa? Ha ha, yên tâm đi đại ca, hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong. Chứ những cái kia, lại thêm huynh đệ chúng ta ba người, vô luận bao nhiêu người, đều là có đến mà không có về. Vừa mới nói xong, ba người lập tức trước sau đi ra ngoài. Bọn hắn vừa mới rời đi, sau lưng hư không liền xuất hiện một quyển như nước gợn gợn sóng. Lập tức, Tô Ứng thân hình chậm rãi từ trong đó đi ra. Mẹ nó, cự khấu không hổ là cự khấu, vậy mà so bản quan còn đen hơn. Bọn này Huyết Sát Khấu vậy mà căn bản không chuẩn bị đem những đan dược kia bán cho Hổ Lao Sơn còn lại sơn vị, mà lại chuẩn bị mượn Quy Nguyên Đan tiết tuổi, để những người này mang theo tiền chạy đến. Sau đó các loại tất cả mọi người tụ tập, lại đem thứ nhất lưới đánh tan. Tóm lại chính là một câu, tiền, ta muốn. Đan dược, không cho. Mệnh của ngươi còn phải bàn giao nơi này. Mặc dù các ngươi tính toán đập đập đinh đương hưởng, nhưng bản quan lần này liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là chân chính bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Nghĩ như vậy, Tô Ứng đi vào bên cạnh từng thanh dương gỗ đàn hương trước, tùy tiện mở ra một ngụm, liền nhìn thấy bên trong toàn bộ đều là từng viên phong sát bao khỏa Quy Nguyên Đan. Lập tức cánh tay hắn quét qua, 50 dương Quy Nguyên Đan toàn bộ tiến vào chính mình mặc ngọc lốn đốm chỉ. Sau đó thân hình tiếp tục giấu kín cùng giữa hư không, lặng lặng chờ đợi trò hay đến. Chương 163, bản quan lại phát đạt. Chương 163, bản quan lại phát đạt. Theo mua sắm đan dược đám người liên tiếp đi vào thành phong nhai bên trên, Huyết Sát Khấu Tam đại đường già cũng chậm rãi bước vào đại đường ở trong. Toàn bộ đại đường phong cách cổ xưa rộng rãi, trước sau cách xa nhau 30 trượng. Lớn như vậy phòng lớn ở giữa, vắng vẻ rộng lớn, chỉ có sừng sững tại hai bên như rừng đào thương côn kiếm. Một cái đá núi đúc thành ra hổ đại vương ghế rửa cục tại trung ương, đầu đầy tóc đỏ trung niên ngồi ngay ngắn trên đó, thần sắc đạm mạc, một cỗ nồng đậm bá đạo mùi máu tanh đập vào mặt. Thật mạnh uy thế. Chúng ta gặp quá Huyết Sát Thiên Vương. Trong đại sảnh, mấy trăm người cùng nhau chắp tay. Đây đều là Hổ Lao Sơn bên trong mấy chục cỗ thổ phỉ thế lực nhân vật dẫn đầu, nghe nói Huyết Sát Thiên Vương nơi này có Quy Nguyên Đan bán ra, lúc này mang tiền chạy đến. Bản vương trước đây không lâu, làm một chút đan dược, đan này tên là Quy Nguyên Đan, chắc hẳn mọi người cũng đều biết loại đan dược này tác dụng. Cho nên bản vương cũng không nói nhảm. Vẫn là câu nói kia, 100 lạng vàng một viên, bản vương nơi này đan dược bao no, liền nhìn chư vị mang hoàng kim có đủ hay không. Ha ha, Thiên Vương đây là nói gì vậy, chúng ta nếu tới mua đan dược, vậy dĩ nhiên có đầy đủ hoàng kim. Không sai. Lần này ta Hắc Phong trại liền chuẩn bị mua sắm 300 mai. Một cái đầu báo mắt tròn đại hán mày rậm cao giọng cười nói, 300 mai chính là 3 vạn lượng hoàng kim, cơ hồ là Hắc Phong trại hơn phân nửa gia sản. Bất quá vì để cho nhà mình sơn trại có đầy đủ nhiều tiên tiên cao thủ, cái này khu 3 vạn lượng hoàng kim cũng không tính là gì. Có 300 tiên tiên cao thủ, tùy tiện làm vài phiếu lớn liền không chỉ 3 vạn lượng. Không cần đến nói nhảm nhiều như vậy. Huyết Sát Thiên Vương, chúng ta nếu thành tâm thành ý tới mua Quy Nguyên Đan, trước tiên cần phải nhìn thấy đan dược lại nói. Trầm thấp, thu kịch lời nói bỗng nhiên vang lên. Quy Nguyên Đan chính là đại hạ triều đình độc môn đan dược, ngươi nơi này đến cùng có bao nhiêu chúng ta còn không biết đâu. Không sai. Thiên Vương, còn xin đem đan dược lấy ra để cho chúng ta xem một chút đi. Đúng vậy a, để cho chúng ta nhìn một chút đi. Huyết Sát Thiên Vương nghe vậy, đáy mắt lập tức hiện lên một đạo âm lãnh chi sắc, bất quá lại bị nó che giấu tốt lắm xuống dưới. Hắn lúc này giơ tay lên một cái, cười nói, chư vị, không nên gấp gáp, bản vương rất hiểu các ngươi tâm tình. Bất quá Quy Nguyên Đan tư sự thể lớn, vạn nhất tiết lộ phong thanh, dẫn tới đại hạ quân đội trấn áp, chúng ta đều không có quả ngon để ăn a. Dừng một chút, Huyết Sát Thiên Vương vừa cười nói, bất quá vị huynh đệ kia nói cũng đúng. Bản vương nếu dám bán, tự nhiên muốn đem đan dược cho chư vị nhìn xem. Dạng này, bản vương trước hết để cho người cầm một giường, chư vị sau khi xem, lại mua không muộn. Nói đi, hắn phất phất tay, Tam đương gia Lôi Hùng hiểu ý, lúc này gật đầu đứng dậy rời đi. Ha ha, Thiên Vương không hổ là một đời kiêu hùng, xem ra cái này Quy Nguyên đan quả nhiên là có. Ta liền nói, đường đường Bắc vực 36 cự khấu một trong huyết sát Thiên Vương, làm sao lại cầm loại sự tình này lừa gạt chúng ta? Không sai, có những đan dược này, chúng ta về sau liền có thể triệt để được sống cuộc sống tốt. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao lên tiếng, tựa như đang chọn tuyển làm cho người động tâm mỹ nhân bình thường. Ánh mắt tràn đầy kích động chờ mong. Nhưng vào đúng lúc này, Lôi Hùng đột nhiên đi mà phục còn. Hắn sắc mặt âm trầm đi vào huyết sát Thiên Vương trước mặt, đưa lô thai thấp giọng vài câu. Lập tức, huyết sát Thiên Vương thần sắc đại biến, hắn nhìn chòng chọc vào Lôi Hùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Đại ca, vừa mới chúng ta lúc đi ra, những đan dược kia rõ ràng đều trưng bày thật tốt, nhưng vừa bọn ta trở về, vậy mà trống rỗng không thấy." Thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng ở đây không thiếu thiên nguyên cảnh cao thủ, đã sớm đem nó nghe nhất thanh nhị sở. "Cái gì? Không có đan dược?" "Thiên Vương, chúng ta thật xa chạy tới, ngươi đây là ý gì?" "Cái gì? Không có." "Mẹ, vậy chúng ta chẳng phải là đi không? Không có còn mua cái rắm." Nhưng vào lúc này, huyết sát Thiên Vương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Lôi Hùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Coi là thật không có. Đại ca, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi trước khi đến đưa vào mật thất, có thể mật thất ta đi xem một chút, bên trong cũng không có à. Ngu xuẩn." Huyết sát Thiên Vương nghe vậy giận dữ, người kia khẳng định trong bóng tối nhìn chằm chằm, ngươi chuyến đi này, chúng ta mật thất đều muốn bị hắn rời trống. Đang khi nói chuyện, huyết sát Thiên Vương liền muốn đứng dậy. Nhưng mà những người khác lại trực tiếp không làm nữa. "Huyết sát Thiên Vương, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ đem chúng ta khi giống đùa nghịch sao?" "Không sai. Chúng ta thật vất vả đến một chuyến, ngay cả quặng lông đều không có nhìn thấy. Ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì?" Một bên độc thủ tu sĩ nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, hắn nhìn thoáng qua huyết sát Thiên Vương, lúc này cười lạnh nói: "Chư vị, đan dược mặc dù không có, nhưng các ngươi cũng không cần kinh hoàng, chúng ta sớm đã cho chư vị chuẩn bị xong lễ vật." "Cái gì cầu thí lễ vật? Chúng ta không cần. Đối với, chúng ta chỉ cần Quy Nguyên đan, không có Quy Nguyên đan nói cái rắm." "Chính là..." "Hắc hắc, món lễ vật này, các ngươi muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải muốn." Vừa mới nói xong, độc thủ tu sĩ đột nhiên bung tay lên, lập tức âm thầm sớm đã ẩn giấu cung tiễn thủ chen chúc xuất hiện. Trong nháy mắt đem trong đại sảnh tất cả mọi người vây quanh. "Món lễ vật này chính là, ta muốn mạng của các ngươi. Giết cho ta." "Cơ mờ mờ đồ chó hoang đồ vật, các huynh đệ đây là bẫy dập. Hắn muốn lừa giết chúng ta. Các huynh đệ, cho bọn hắn liều mạng. Bọn này câu ngày đồ chơi." "Lý Nguyên Dương, ta ít 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 con mẹ mày." Thẳng đến lúc này, mọi người mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy vậy mà đều là huyết sát khấu sớm làm tốt bẫy dập. "Các huynh đệ, cho bọn hắn liều mạng." Đang khi nói chuyện, Hắc Phong trại, Sinh Huyết trại, Thanh Phong trại mấy chục cỗ sơn phỉ thế lực trực tiếp cùng huyết sát khấu kịch chiến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, huyết sát khấu trong mật thất, Tô Ứng nhìn trước mắt từng dương vàng óng ánh hoàng kim, không khỏi híp híp mắt. Hơn 30 dương bọc sắt, bên trong tất cả đều là từng khối rộng bằng bàn tay, dài nửa xích, ba tấc dày tiêu chuẩn quan đúc hoàng kim. Một cây chính là 50 lượng, một cái dương chính là 50,000 lượng. Huyết sát khấu không hổ là Bắc vực 36 cự khấu, thân gia quả nhiên phong phú. Đem hơn 30 dương hoàng kim thu nhập Mặc Ngọc ban chỉ, Tô Ứng tiếp tục mở ra mấy cái khác cái dương. Lập tức, một trận nồng đậm dược khí xông vào mũi. Bên trong là từng cái dương chi bạch ngọc chế tạo cái bình, trong đó tồn phóng đủ loại đan dược. Cái gì hắc ngọc đoạn tụ cao, báo thai dịch cân hoàn, mật gấu đại lực hoàn, hổ báo dưỡng sinh đan, ba giao tại chân hoàn chờ chút. Vô số kể. Một bình liền giá trị mấy ngàn lượng. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục cây nhân sâm ngàn năm, còn có các loại dược liệu quý báu. Một cái huyết sát khấu thân gia liền giá trị mấy trăm vạn lượng hoàng kim, nếu là đem còn lại toàn bộ tiêu diệt, vậy bản quan chẳng phải là trong vòng một đêm triệt để phát đạt. "Mẹ, trở về liền tới cái giòn lít 10. Tô Ứng tại trong mật thất đi lại, lọt vào trong tầm mắt, mặc kệ là cái gì, thu sạch nhập Mặc Ngọc ban chỉ ở trong. Liền ngay cả một chút hoàng giai, huyền giai bí tịch võ công cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thu sạch nhập trong túi. Lập tức còn có vài dương có giá trị không nhỏ dây chuyển chân châu, châu đáo đồ trang sức, quý báo tranh chữ, ngọc khí đồ cổ chờ chút. Kể từ đó, khoảng cách bạn quan mục tiêu nhỏ, lại tiến một bước." Tô Ứng cười lạnh ở giữa, đem tất cả mọi thứ hết thảy bỏ vào trong túi. "Các hạ, ngươi đến cùng là ai, dám bắt ta huyết sát khấu đồ vật, là sống dính nhau sao?" Ngay tại Tô Ứng đang muốn quay người rời đi, một đạo âm lãnh bên trong lộ ra vô tận thanh âm tức giận tại mật thất cửa chính chậm rãi vang lên. Chương 164, ngay cả hút ba người, công lực bạo tăng. Chương 164, ngay cả hút ba người, công lực bạo tăng. Lập tức, huyết sát Thiên Vương chậm rãi từ cửa ra vào đi đến. Khi hắn nhìn thấy lớn như vậy mật thất, giờ phút này vậy mà biến giống tuyết. Đầu tiên là sắc mặt sững sờ, lập tức giận tím mặt. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Mẹ nó, đến cùng chúng ta là giặc cướp hay là ngươi là giặc cướp? Mấy trăm bình phương mật thất, giá trị mấy trăm vạn lượng hoàng kim bảo vật, giờ phút này vậy mà tất cả đều không cánh mà bay. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Dám làm ta huyết sát Thiên Vương đồ vật, ngươi có phải hay không chán sống?" Hắn mặt tâm trầm, chỉ cảm thấy lồng ngực ở trong nộ khí như núi lửa dâng trào. Quá mẹ nó quá mức. Vậy mà tẩy sạch ngay cả cái tiền đồng đều không thừa. Không nghĩ tới danh chấn thiên hạ huyết sát khấu vậy mà cũng phải hỏi ra như vậy ngây thơ lời nói. Tô Ứng ma sát trên ngón cái Mặc Ngọc ban chỉ, khoe miệng hiện hiện một tia khinh thường cười lạnh. "Nói như vậy, Quy Nguyên đan cũng là ngươi cầm?" "Không sai." Tô Ứng đàng hoàng nhẹ gật đầu. "Muốn chết?" Huyết Sát Thiên Vương giận dữ. Hắn vốn muốn mượn Quy Nguyên Đan danh hào đem Hổ Lao Sơn một đám sơn phỉ toàn bộ một mẹ hốt gọn, từ nay về sau chính mình một nhà độc đại. Nhưng hắn tính toán đánh đinh đương hưởng, không nghĩ tới lại bị người trông nom việc nhà trộm tuyệt không thừa. Loại cảm giác này tựa như là vốn cho là mình nên thắng, có thể chính mình trong đại bản doanh thủy tinh lại bị trộm phát nổ. Loại cảm giác bất lực kia, cảm giác mất mát, cảm giác bị thất bại, để hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Vừa mới nói xong, Huyết Sát Thiên Vương toàn thân cương khí bộc phát, toàn bộ hóa thành một đạo thân ảnh như quỷ mị, đưa tay một trường hướng phía Tô Ứng mặt đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Tô Ứng đứng tại chỗ sừng sững bất động, mắt thấy huyết hồng tanh hôi lòng bàn tay rơi vào trước người mình, hắn đồng dạng một trường vung ra. Đùng! Một tiếng vang dọn, màu vàng cương khí kim màu đỏ trong nháy mắt va chạm. Trong chốc lát, Huyết Sát Thiên Vương liền cảm giác cả người giống như là bị một ngọn núi nhỏ va chạm. Thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, đem mật thất đụng vỡ nát, một mực rơi vào ngoài mấy trăm trượng thanh phong trên sườn núi mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Tô Ứng thân hình lấp lóe ở giữa, cũng tới đến ngoài mật thất. Chỉ gặp phía dưới trong đại sảnh, Huyết Sát Khấu tại nhị đương gia độc thủ tu sĩ cùng tam đương gia Lôi Hùng dẫn đầu xuống, đã tương lai mua sắm đan dược sơn phỉ giết không sai biệt lắm. Trên mặt đất máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt bốn chỗ đều là, cảnh tượng đơn giản vô cùng thê thảm. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai?" Huyết Sát Thiên Vương cố nén cổ họng máu tươi, sắc mặt âm trầm không gì sánh được nhìn xem đối diện chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung Tô Ứng. "Bản quan Thanh Châu trấn phủ ti chỉ huy sứ Tô Ứng, ngươi cấp Thanh Châu Vương Thế tử Quy Nguyên Đan. Bản quan lúc này mới tự mình đi một chuyến, thức thời thúc thủ chịu trói. Nếu không bản quan đem bọn ngươi hết thảy giết sạch, một tên cũng không để lại." Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng. "Trấn phủ ti chỉ huy sứ, chỉ bằng ngươi?" Huyết Sát Thiên Vương giận dữ, quanh thân màu đỏ như máu cương khí như là núi lửa bộc phát. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng sát khí xông thẳng tới chân trời. "Huyết Sát Táng Thiên Trưởng." Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, như là một hơi gió mát dung nhập giữa thiên địa, giữa không trung xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, người liền xuất hiện tại Tô Ứng trước người mười trượng. Tàn ảnh lại hơi lóe lên, Huyết Sát Thiên Vương trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Ứng sau lưng, bàn tay đánh ra, thẳng vênh hậu tâm. "Huyết Sát Táng Thiên Trưởng, địa giai thượng phẩm trường pháp." Một trường này, mấy chục vạn cân cự lực. Khi bàn tay lớn màu đỏ ngòm rơi vào Tô Ứng phía sau lưng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, song chấn động hướng phía bốn phía phát ra mấy trăm trượng. Lực lượng cũng không tệ lắm. Tô Ứng cười lạnh, còn chưa kịp phản ứng, bên hai liền truyền đến một đạo rồng gầm rung trời. Ngay sau đó, một đầu như thật như áo kim long như là tử hư không hạ xuống. Tại hắn trong con mắt trong nháy mắt phóng đại. Khi một tiếng nổ minh, cự long màu vàng hung hăng đánh vào Huyết Sát Thiên Vương trước ngực. Cương khí bạo liệt, từng vòng kinh khủng sóng chấn động khuyết tán bốn phía. Sau đó, cả người hắn như là đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào ngoài mấy trăm trượng trên vách núi đá. Lập tức, Huyết Sát Thiên Vương chỉ cảm thấy chính mình cả người tựa hồ cũng muốn nổ tung lên. Tư. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng lần nữa một chỉ điểm ra. Một đạo dài đến mấy trăm trượng, hoảng sợ như trụ kiếm khí trong nháy mắt hướng phía Huyết Sát Thiên Vương kích xạ mà đi. Kiếm khí giống như cổ sáng, tốc độ nhanh chóng, như thiểm điện giống như xé rách không khí. Huyết Sát Thiên Vương thấy vậy, lập tức vừa sợ vừa giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phồng lên quanh thân cương khí. Hai tay hóa thành huyết ngọc bình thường, kinh khủng trường lực trong nháy mắt bộc phát. Sau đó trong nháy mắt cùng kiếm khí đụng vào nhau. Xoẹt xẹt. Đáng tiếc, đạo này trường lực trong nháy mắt bị kiếm khí đánh tan. Trong nháy mắt đem tóc đỏ Thiên Vương bả vai xuyên thủng. "Đại ca, ta đến giúp ngươi." Nhưng vào lúc này, phía dưới độc thủ tu sĩ thấy vậy, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Dứt lời, độc thủ tu sĩ giả đạo nhất bộ bay ra, cả người trong nháy mắt đi vào giữa không trung. Trong tay quạt giấy tựa như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tô Ứng phía sau. Đồng thời một cỗ ngai ngái hương vị theo gió truyền đến, trong nháy mắt đưa vào Tô Ứng qua miệng. "Ha ha, tiểu tử, chúng ông trời của ta hương hụ huyết tán, thần tiên có cứu." Vừa mới nói xong, quạt giấy mang theo sắc bén không gì sánh được cương khí trong nháy mắt điểm tại Tô Ứng phía sau. "Oeng!" Cương khí bộc phát, thổi Tô Ứng quần áo kêu phần phật. Chút tài mọn. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, một cô kinh người quyền ý trong nháy mắt đem độc thủ tu sĩ bao phủ. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt kinh hãi, liền muốn bước ra lui lại, nhưng mà lại đã chậm. Một cỗ cuồng bạo không gì sánh được hấp thụ chi lực đem nó nắm bắt, hắn thần hồn chấn nhiếp, huyết khí ngưng trệ. Thể nội cương khí như là vỡ đê hồng thủy, một mạch tràn vào Tô Ứng thể nội. Trong chớp mắt, thân thể của hắn khuôn mặt liền mắt trần có thể thấy giàn mua đứng lên. "Nhị ca." Nhưng vào lúc này, cự phủ Khai Thiên Lôi Hùng thấy vậy, ánh mắt nổ đom đóm mắt. Tay hắn cầm vạn cân cự phủ, cả người từ mặt đất nhảy lên một cái, lấy một chiêu lực phách hoa sơn hướng phía Tô Ứng vào đầu bộ tới. Quỷ dị chính là, Tô Ứng không trốn không né. Sau một khắc, cự phủ mang theo vạn quân chi lực trực tiếp rơi vào Tô Ứng đỉnh đầu. Khi một tiếng gong chuông cự vang lên, chấn động thiên địa. Sau đó, tại Lôi Hùng chấn động vô cùng trong ánh mắt, một cái giống như kim thiết đổ bê tông đại thủ trực tiếp rơi vào trán của hắn. Khi lại là một đạo hồng trung đại minh vang lên, Lôi Hùng cả người ánh mắt trì trệ, chỉ cảm thấy hộ thể cương khí trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó thể nội cương khí một cố gây thuận Tô Ứng cánh tay chạy vào trong cơ thể của hắn. "Huyết ẩm ma công, ngươi đây là huyết ẩm ma công? Không có khả năng, ngươi làm sao lại chúng ta huyết sát khấu huyết ẩm ma công?" Huyết Sát Thiên Vương vừa sợ vừa giận, nhìn xem Tô Ứng ngay cả hút hai người, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng vẻ khiếp sợ. "Lớn đại ca nhanh đi mau." Pháp pháp cùng nhau độc thủ tu sĩ hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Huyết Sát Thiên Vương. Nhưng mà một cái cảnh chữ còn chưa nói xong, liền bị Tô Ứng lòng bàn tay chấn động, cả người trong nháy mắt đến bay ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, liền ầm vang bạo thành một đoàn huyết vũ. "Nhị đệ." Huyết Sát Thiên Vương nhìn nổ đom đóm mắt, không lo được chính mình trọng thương, cương khí lần nữa vận chuyển, thân hình trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm phảng phất che khuất bầu trời, trong nháy mắt hướng phía Tô Ứng đánh tới. Tô Ứng thấy vậy, lập tức cười lạnh, một tay nắm bắt Tam Đương Gia Lôi Hùng, một tay hướng phía Huyết Sát Thiên Vương đánh tới. Đùng. Hai người lòng bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau, màu vàng cương khí kim màu đỏ va chạm lần nữa, kích phát ra từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. So với ta liều cương khí, ngươi đây là khều đèn lồng muốn chết. Tô Ứng cười lạnh, đem Lôi Hùng đánh chết, lập tức một trưởng vỗ tại trên mu bàn tay của chính mình, thổi phu một tiếng, cương khí trong nháy mắt đem Huyết Sát Thiên Vương thân thể xuyên đấu. Sau đó thân hình hắn lấp lóe, đại thủ trong nháy mắt rơi vào Huyết Sát Thiên Vương đỉnh đầu. Lập tức, Tô Ứng nhìn xem hắn, lạnh lùng hỏi: Huyết Ẩm Ma Công là cái gì? Các ngươi Huyết Sát Khấu không tại Bắc Vực ở lại, tại sao lại đến Thanh Châu? Chương 165, Phong Thần Kỳ, Ẩm Huyết Kiếm. Chương 165, Phong Thần Kỳ, Ẩm Huyết Kiếm. Huyết Sát Thiên Vương Lý Nguyên Dương bị Tô Ứng lấy Thôn Tiên Ma Công nắm bắt. Trong khoảnh khắc trong cơ thể hắn cương khí tựa như cùng mở áp hồng thủy, một mạch chảy vào Tô Ứng thể nội. Dòng giá 80 khiếu tu vi, lại thêm Lôi Hùng độc thủ tu sĩ một thân cương khí, trực tiếp để Tô Ứng tu vi đạt đến pháp tướng cảnh đệ ngũ trọng. Bắc Vực Tam Thập Lục Khấu tồn tại mấy trăm năm, nhưng mà mấy trăm ở giữa bị đại hạ triều đỉnh tiêu diệt 27 chi. Lý Nguyên Dương thở dốc một hơi, tiếp tục nói: "Ước chừng nửa năm trước, ta nhận được Trường Sinh Thiên 12 vị người ở trong Linh Thử Tôn giả mời, đến đây Thanh Châu cùng Yên Châu biên cảnh Hồ Lao Sơn đóng quân. Đằng sau bọn hắn liền một mực gọi chúng ta đợi." "Tới làm cái gì?" Tô Ứng hỏi. "Không biết." Huyết Sát Thiên Vương gian nan lắc đầu, "Linh Thử Tôn giả chỉ làm cho chúng ta tại đây đợi, đến thời cơ thích hợp liền tự sẽ thông chi. Bất quá ta nhiều mặt nghe ngóng dò xét qua, bọn hắn sở dĩ ở đây, có thể là bởi vì tiền triều bảo tàng sự tình." "Ngươi nói chính là U Đô bảo khố?" Tô Ứng nhíu nhíu mày, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, U Đô bảo khố vậy mà lại xuất hiện. Chẳng lẽ không phải chính mình thu hoạch được vạn kiếp bất diệt kim thân? Tương truyền U Đô bảo khố năm đó không phải là bị chia làm ba khu, mà là bị chia làm cựu sử phân đường dấu ở cựu châu ở trong. Đại hạ thái tổ được U Đô bảo khố một nửa kia bị chia làm chín nơi. Vì cái gì chính là đại chu hoàng thất hậu nhân tìm tới mưu đồ Đông Sơn tái khởi? Ta suy đoán, Trường Sinh Thiên vô cùng có khả năng chính là tiền triều đại chu người của hoàng thất. Vì sao? Bởi vì Linh Thử Tôn giả tìm tới ta lúc, mang đến một cây cờ lớn. Đó là tiền triều đại chu hoàng thất chấn tộc chi bảo Phong Thần Kỳ. Thấy vậy cờ như gặp đại chu thiên tử, cho nên chúng ta cựu đại khấu mới không thể không phân loại cựu châu. Các ngươi rõ ràng là Lý Đạp Thiên thế lực còn xuất lại, tại sao lại nghe lệnh của đại chu hoàng thất Phong Thần Kỳ? Tô Ứng nhíu nhíu mày. Lý Đạp Thiên năm đó cũng là phản đối tiền triều đại chu chư hầu một trong, đồng thời cùng thái tổ chung tranh thiên hạ. Về sau thái tổ vượt qua thiên địa chi kiều thành cựu võ thánh, đem nó đánh bại, mới cuối cùng thành lập đại hạ. Hắc hắc, ngươi cho rằng Lý Đạp Thiên là ai? Bởi vì hắn Lý gia năm đó chính là đại chu hoàng thất thần tử, đại chu chi loạn có cực lớn nguyên nhân chính là năm đó Lý thị gia tộc từ đó cản trở. Về sau Lý thị gia tộc phá diện, Lý Đạp Thiên lưu lạc ở bên ngoài, nhưng thần tử vào chiều lúc toàn bộ đưa vào một giọt tự thân tinh huyết tiến vào Phong Thần Kỳ ở trong. Kể từ đó, không chỉ có tự thân bị quản chế tại Phong Thần Kỳ, sau hậu đại trực hệ huyết mạch cũng muốn bị quản chế. Hô hô. Nói đến chỗ này, Lý Nguyên Dương thô trọng thở hổn hển mấy cái. Chúng ta cựu đại khấu năm đó đều là đại chu thần tử hậu đại, tuyệt đại đa số đều là đại tướng nơi biên cương, từng cái đều thụ Phong Thần Kỳ điều khiển. Thì ra là thế. Tô Ứng nhẹ gật đầu, lại nói Huyết Ẩm Ma Công vì sao? Đây là tiền triều đại chu thiên hạ binh mã đại nguyên soái Tư Thiên Tuyệt Vô Thượng thần công. Môn ma công này coi trọng chính là lấy chiến dưỡng chiến càng mạnh, chiến đấu thời gian càng dài, chiêu thức buộc phát uy lực càng cao. Đồng thời giao thủ ở giữa có thể hấp thụ người khác tinh nguyên huyết khí cho mình sử dụng. Cực kỳ quỷ dị bá đạo. Năm đó Tư Thiên Tuyệt chính là bằng vào môn ma công này, nhật nguyệt không ngừng, giết xuyên 800 lộ chư hầu. Đáng tiếc, môn ma công này lợi hại hơn nữa cũng có khuyết điểm, muốn tu luyện môn ma công này, chỉ cần rèn đúc một thanh ẩm huyết kiếm, đem tự thân bạo ngược sát ý rót vào ẩm huyết kiếm, nếu không có ẩm huyết kiếm gượng ép tu luyện, liền sẽ biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Về sau Tư Tiên Tuyệt thua ở đại hạ thái tổ chi thủ, ẩm huyết kiếm cũng không biết tung tích. Phong Thần Kỳ, ẩm huyết kiếm. Thì ra là thế. Tô Ứng ánh mắt hiện lên một tia chợt hiểu, lập tức cương khí chấn động, đem Lý Nguyên Dương trực tiếp mất mạng. Mắt thấy tam đại thủ lĩnh bỏ mình, phía dưới Huyết Sát Khấu cùng Hổ Lao Sơn còn lại đạo tặc tất cả đều chạy trốn từ phía. Tô Ứng lạnh lùng nhìn thoáng qua, con ngón đúng ra, mấy trăm đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí như là trận bão rơi xuống. Kiếm khí rơi xuống đất, như là súng máy bắn phá, đem tất cả đạo tặc toàn bộ một mạch diệt sát sạch sẽ. Lập tức, hắn chậm rãi rơi xuống đất, thân hình lấp lóe, giống như quỷ mị tại chân cụt tay đứt trên thân tìm đòi. Một lát sau, liền tìm ra mấy chục vạn lượng hoàng kim. Trận chiến ngày hôm nay, bản quan cũng coi là vì dân trừ hại. Nhìn phía dưới thi thể, Tô Ứng không tiếp tục để ý, sau trận chiến này, Hổ Lao Sơn đạo tặc đã diệt 8-9 thành. Còn sót lại tạp ngư trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại có thành tựu, mà lại tuyệt đại đa số tiền tài đã vào hết trong túi của mình. Lần này đến đây, tuyệt đối là vật siêu trồ giá trị. Chứ Huyết Sắc Khấu, còn sót lại 8 đại khấu đều phân loại cựu châu ở trong, nếu là có thể đem nó toàn bộ tiêu diệt, cái kia đến làm bao nhiêu tiền? Nghĩ đến đây, Tô Ứng thần niệm như là thủy triều tản ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Xác nhận không có người sống cùng ẩn tàng mật thất sau, lúc này mới phá toái hư không, trực tiếp rời đi. Nhưng mà hắn vừa đi không bao lâu, hư không lần nữa nổi lên một tia như là sóng nước gợn sóng. Lập tức một đạo người mặc áo xám, giữ lại râu cà chê, đầu trâu mặt ngựa trung niên chậm rãi đi ra. Đầu xanh giống như con mắt nhìn phía dưới thi thể đầy đất, lập tức trợn mắt hốt hoồm. Mẹ, cái nào pháp tướng ăn no rừng mỡ đến chuyên đến tiêu diệt đám phế vật này. Người này chính là Trường Sinh Thiên 12 vị người ở trong linh thử tôn giả, lần này đến đây muốn cáo chi huyết sát khấu một ít chuyện. Có thể chờ hắn đi vào mới phát hiện, không chỉ có huyết sát khấu, liền ngay cả hổ lao sơn mặt khác có mặt mũi đạo tặc lại bị giết sạch sành sanh. Không chỉ có như vậy, trên thân những người này tiền tài, bao quát huyết sát khấu tài bảo, vậy mà toàn bộ bị tẩy sạch không còn. Lòng tham không đáy, quả nhiên là lòng tham không đáy. Mẹ, ngay cả một viên tiền đồng đều không lọt, linh thử tôn giả cảm thụ được trong hư không lưu lại độc thuộc về pháp tướng cảnh khí cơ, không khỏi âm thầm tắt lưới. Tên này đến cùng là nghèo đến điên rồi, đường đường pháp tướng cảnh, vậy mà cùng giặc cướp đồng dạng à, Lý Nguyên Dương thi thể. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Lý Nguyên Dương trên thi thể, thân hình lấp loé giống như điện quang trong nháy mắt đi vào nó trước mặt. Cẩn thận xem xét sau, mới cau mày nói, huyết ẩm ma công. Trên đời này trừ Tư Thiên Tuyệt còn có ai sẽ huyết ẩm ma công? Chẳng lẽ cái thằng kia chết rồi sống lại phải không? Không được, phải nắm chắc trở về bẩm báo giáo chủ. Vừa mới nói xong, linh thử tôn giả thân hình lập tức chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lúc chạm vào tối, Tô Ứng lần nữa trở lại Thanh Châu phủ, gọi người thông chi doanh vũ sau, liền trở lại trấn phủ ti nha môn kiểm kê chính mình lần này vào được. Hoàng kim, đan dược, thiên tài địa bảo, bí tịch võ công, tổng cộng lại khoảng chừng gần 400 vạn lượng. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Lại đến mấy lần, vậy bản quan mới thật sự là triệt để phát đạt. Đáng tiếc, như huyết sát khấu như vậy đạo tặc, trong thiên hạ cũng chỉ có chỉ là 9 cái. Huyết sát khấu bởi vì không có pháp tướng cảnh cao thủ tọa chấn, cho nên tại cựu đại khấu bên trong xếp hạng hạt chót. Bất quá dù vậy, đối với Tô Ứng mà nói cũng tính được là giá trị bản thân phong phú. Đại nhân, Thanh Châu Vương Thế Tử phái người thông trì, xin mời đại nhân tiến về Lan Đình Các. Ân, bản quan cái này tiến đến. Một lát sau, Tô Ứng đem đồ vật chỉnh lý quy nạp tốt, lập tức một thân một mình đi vào Lan Đình Các. Tiến vào cửa lớn, tại thị nữ mỹ mạo dẫn dắt bên dưới, hắn xuyên qua một mảnh rèm châu, lần nữa đi vào mấy ngày trước đây cùng doanh vũ cùng nhau phẩm trà gian phòng. Lúc này trong không khí tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quế, thấm vào ruột gan. Ai nha, Tô Minh, ta hảo ca ca, người rốt cuộc đã đến. Thế nào? Ta nghe nói ngươi tự mình đi Hổ Lao Sơn. Vừa vào cửa, doanh vũ liền ngay cả vội vàng đứng dậy nên đón, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Viên mãn hoàn thành. Đan dược của ngươi một viên không dư thừa toàn bộ muốn trở về. Coi là thật. Doanh vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng, phủ tay tán thưởng, ta liền nói, Tô Minh xuất mã, một cái đỉnh hai. Chỉ là huyết sát khấu tại Tô Minh trong tay, bất quá gà đất chó sành. Tô Minh là thế nào phải trở về? Ha ha, bản quan luôn luôn là lấy lý phục người, bọn hắn không cho, bản quan liền đem nó toàn bộ giết cái không còn một mảnh. Ai nha, tốt, tốt một cái lấy lý phục người. Tô Minh quả nhiên là có đức độ, danh bất hư truyền a. Vừa mới nói xong, doanh vũ phủi tay. Đùng đùng, cửa phòng bị đẩy ra, một đám người mặc đơn bạc quần áo, dung mạo diễm lệ tư sắc mỗi người mỗi vẻ nữ tử tuổi trẻ theo thứ tự đi ra. Các nàng thân thể nổi bật, vũ động ở giữa, ánh mắt câu hồn và phách. Đồng thời, trận trận êm tai thanh âm vang lên theo. Tô Minh, hôm nay đại hỉ, tiểu đệ chuyên môn đem cái này Lan Đỉnh các bao hết. Đêm nay ngươi cứ việc buông lỏng, muốn chơi hoa giả gì, tiểu đệ cũng có thể thỏa mãn. Quy nguyên đan mất mà được lại, các loại bán chính là trên dưới 100 vạn hoàng kim ít lợi. Cho dù phân cho Tô Ứng 500, không 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 lượng, chính mình còn có thể còn lại 7-80 vạn lượng. Bao xuống một cái Lan Đình Cát, vậy cũng là tiền trinh, không đáng giá nhắc tới. Tô Ứng nhẹ gật đầu, chắc không được lúc ta tới phát hiện trước cửa có thể răng lưới bắt chim, doanh huynh quả nhiên là có lòng a. Doanh Vũ liên tục khoát tay, cười nói, đâu có, Tô huynh chơi vui vẻ, đó là tiểu đệ vinh hạnh. Ngươi xem một chút, nhưng còn có cái gì không hài lòng địa phương? Hài lòng ngược lại là thật hài lòng. Bất quá nếu Lan Đình các nhiều như vậy cô nương, đều khiến mấy cái này muội muội nhảy bọn hắn khẳng định sẽ mệt mỏi. Dạng này nói đến chỗ này, Tô Ứng bưng chén rượu lên, thản nhiên nói, chúng ta đổi một nhóm, từ từ chơi. Doanh Vũ nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lúc này vung tay lên, phân phó nói, Tô Minh quả nhiên là người có tính tình. Đi, đem Thanh Nguyệt cô nương còn có Ngư quản sự bọn hắn gọi tới, để bọn hắn tự mình cho Tô Minh nhảy. Chương 166, ta có đặc thủ kiếm tiền kỹ xảo. Chương 166, ta có đặc thủ kiếm tiền kỹ xảo. Sáng sớm hôm sau, màu xanh da trời như tẩy. Tô Ứng vừa trở lại trấn phủ ti nha môn không bao lâu, liền nhìn thấy Giang Minh Nguyệt mặc một thân quần áo vàng nhạt, chậm rãi hướng phía thư phòng đi tới. Đại nhân, đây là tháng ngày sổ sách, xin ngài xem qua. Đang khi nói chuyện, đem một sấp lớn sổ sách để lên bàn. Không nhìn, ta tin tưởng ngươi. Chính ngươi xử lý tốt là được rồi. Là, đại nhân. Giang Minh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, lại nói tất cả kim phiếu toàn bộ tổn tiến vào thông thiên tiền trang, bất quá gần nhất đấu phá thương khung mặc dù bán tốt. Đại nhân có phải hay không ra lại một chút mặt khác sách? Muốn ra. Tô Ứng một bên ở trên bàn tật viết như bay, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. A, đại nhân, ta chỉ là thuận miệng nói. Giang Minh Nguyệt nháy máy mắt, ánh mắt có chút rơi vào trên mặt bàn trên giấy nháp. Chỉ gặp trên đó lít nha lít nhít viết rất nhiều chữ. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp tại trên tờ thứ nhất viết mấy cái chữ nhỏ. Hậu thiên cảnh phương pháp tu luyện chi rèn luyện nhục thân. Không sai. Tô Ứng gác lại bút lông sói, cười nói, đây là chính ta tu luyện tâm đắc, cùng đối với hậu thiên cảnh rèn luyện thân thể chỗ tổng kết một chút pháp môn. Trừ cái đó ra, còn có như thế nào cô động chân khí tấn thăng tiên thiên. Sau đó ta còn muốn lại viết như thế nào đả thông tự thân kinh mạch tiến vào thông huyền cảnh. Hết thảy ba sách. A, đại nhân, vì sao muốn viết những này? Thanh Châu võ viện không phải đều sẽ truyền thụ sao? Giang Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy không hiểu. Minh Nguyệt, ta cái này ngươi liền không hiểu được đi. Tô Ứng mỉm cười, đứng người lên duỗi lưng một cái. Thanh Châu võ viện cũng là có ngưỡng cửa, một năm học phí liền muốn trên dưới 100 lượng bạc, hơn nữa còn yêu cầu tư chất cùng tuổi tác, đây đối với những cái kia cùng khổ bách tính rất không hữu hảo. Cho nên bản quan muốn đánh phá ngưỡng cửa này, ta muốn để người người tập võ, người người đều có cơ hội nhất phi trùng thiên. Tựa như Tiêu Viêm một dạng, nếu là không có trong giới chỉ lão gia gia, hắn cuối cùng có thể đi đến cao như thế trình độ sao? Đại nhân quả nhiên là thánh nhân a. Giang Minh Nguyệt tán thán nói, cuốn sách này vừa ra, nhất định có thể tại toàn bộ Thanh Châu thậm chí là đại hạ triệt để vang dội. Tô Ứng mới bao nhiêu lớn, cũng đã thành tựu pháp tướng. Chính hắn ra tu luyện tâm đắc, sẽ có cỡ nào chân quý. Cái này giống như là kiếp trước một chút học bá sở tác học tập bút ký một dạng. Rất nhiều người mua sắm đằng sau, liền sẽ không tự chủ đem chính mình đưa vào Tô Ứng nhân vật ở trong. Sẽ nghĩ đến dựa theo hắn truyền thụ cho phương pháp tu luyện, để cầu đạt tới độ cao của hắn. Cứ thế mãi, không chỉ có đại hạ võ giả thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà lại dân tâm sẽ còn đều quy về đại hạ. Trường Sinh Tiên cùng Đại Chu là cái gì? Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ quên. Tới lúc đó, còn có những này tà giáo còn sống chi địa a. Đại nhân anh minh. Giang Minh Nguyệt chắp tay. Hai người đang khi nói chuyện, Bành Thiên Danh cất bước đi tới, hướng phía Tô Ứng chào sau, nhìn xem hắn đầy bản giấy nháp, không khỏi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. A, đây là cái gì? Nhục thân rèn luyện chi pháp. Hắn tùy ý lật ra xem xét, lập tức nhìn trợn mắt hốt hoồm. Chỉ thấy phía trên cực kỳ cẩn thận đem hậu thiên 1 đến 9 tầng kỹ càng phân chia. Như thế nào luyện kinh, khai cân, luyện cốt, luyện ngũ tạng lục phủ, như thế nào tẩy tủy, hoán huyết. Mỗi một tầng, Tô Ứng đều hàng một tấm người người đều mua sắm lên, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu phương thuốc. Trừ cái đó ra, còn có đề cử công pháp tuyệt học. Tỷ như luyện cốt cảnh tu luyện hổ ma luyện cốt quyền, luyện kinh thì là lưu ma đại lực quyền. Trừ cái đó ra, Tô Ứng còn đề cử tại đại hạ lưu truyền thật lâu kim thân quyết cùng đối với dưỡng khí quy nguyên pháp môn. Còn có cái gì chưa bao giờ nghe phủ ngọa xanh, ngưỡng ngọa khởi tọa, dẫn thể hướng thượng. Cái này đại nhân, đây đều là ngươi biết. Bành Thiên Danh trong miệng phát ra một tiếng cảm thán, nếu là ta lúc tuổi còn trẻ đạt được quyển sổ này, chỉ sợ cảnh giới bây giờ không chỉ như thế. Hắn cũng coi là danh sư xuất cao đồ, nhưng so với Tô Ứng biết những này mà nói, phát hiện lúc trước mình tại hậu thiên cảnh vậy mà đi nhiều như vậy đường quanh co. Kể từ đó, đại hạ người người tập võ. Cái này, không ra vài chục năm, đại hạ thực lực liền sẽ nghiêng trời lệch đất, tùy tiện một chiêu, liền có thể trong thời gian ngắn kéo một đám nhục thân cường tráng quân đội. Bành Thiên Danh đứng được xem trọng càng xa, lập tức nghĩ đến pháp này vừa ra, sẽ đối với đại hạ tạo thành biến hóa to lớn. Đầu năm nay bách tính tập võ, vô luận là võ viện, tiêu cục, võ quán còn có các loại bang hội môn phái, cái nào không tốn tiền, hơn nữa còn phải bỏ ra cái giá cực lớn, cuối cùng còn không chiếm được chân truyền. Nhưng bây giờ Tô Ứng lại trực tiếp đem tầng giấy cửa sổ này xuyên phá, có thể nói là triệt để phá vỡ võ quán tiêu cục võ viện lũ đoạn. Sổ này đơn giản chính là một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Tô đại nhân, hạ quan khẩn cầu đại nhân đem tiên thiên cảnh phương pháp tu luyện để cho ta tại trấn phủ ti lưu truyền. Có thể. Tô Ứng nhẹ gật đầu. Mỗi người 10 lượng bạc. Bành Thiên Danh nghe vậy, lập tức sắc mặt sững sờ. Không nghĩ tới chính mình mở miệng Tô Ứng liền muốn thêm tiền. Đại nhân chuẩn bị đem những này sách nhỏ bán bao nhiêu tiền? Một bên Giang Minh Nguyệt nháy mắt, hỏi. Có thể nghĩ, những tu luyện này sổ tay một khi lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn điên truyền toàn bộ Thanh Châu. Nếu là định giá bán lấy tiền, đoán chừng giao đấu phá thương khung bán còn tốt hơn. Ta có thể không nhìn tiểu thuyết, nhưng người nào không hy vọng hải tử nhà mình có thể tập võ bản thân, tương lai không nói công thành danh toại, chí ít có thể lấy làm ra một phen lớn nhỏ sự nghiệp đi. Đọc tiểu thuyết có cái dám dùng, trừ lãng phí thời gian. Hậu thiên cảnh, ta chuẩn bị bán 50 cái đồng tiền lớn một bản, cũng chính là nửa lượng bạc. Thiên thiên cảnh, ân, liền 10 lượng bạc một bản đi. Một bên Bành Thiên Danh nghĩ nghĩ, lập tức mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tô Ứng, hỏi, cái kia thông huyền cảnh đâu? Ta chuẩn bị bán 500 lượng bạc một bản. Hai người nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi. Tô đại nhân, ngươi coi thật sự là sẽ làm sinh ý a? Cho dù hắn đã là thiên nguyên cảnh võ giả, cũng không nhịn được muốn nhìn một chút tiên thiên cảnh cùng thông huyền cảnh tự mình tu luyện lúc đó có chưa từng xuất hiện cái gì khác biệt. Tổng kết một phen chính mình vì sao còn chậm chạp không cách nào đột phá nguyên nhân. 500 lượng mặc dù quý, nhưng đối với một cái tiên thiên cảnh cao thủ mà nói, cũng là không tính là gì. Có thể nghĩ, cuốn sách này vừa ra, đối với những cái kia kẹt tại tiên thiên cảnh không cách nào đột phá người mà nói, là một loại bao lớn dụ hoặc. Thông huyền cảnh có, đại nhân có phải hay không còn dự định làm một bản thiên nguyên cảnh? Bành Thiên Danh nghĩ đến mấu chốt, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên nguyên cảnh tạm thời không ra, dù sao công pháp thực sự khác biệt, muốn đột phá thiên nguyên cảnh, kém nhất cũng cần địa giai hạ phẩm thần công tuyệt học, bản quan trước mắt còn không có hào phóng như vậy sẽ xuất ra đến. Chờ cái gì thời điểm ta đạt tới võ thánh rồi nói sau. Địa giai tuyệt học mỗi một bản đều giá trị và kim. Phổ thông võ học còn dễ nói, cho dù bị người hữu tâm học, cũng sẽ không tạo thành quá lớn nhiễu loạn. Nhưng địa giai tuyệt học mỗi một bản đều có thể làm chấn tộc tuyệt học. Tô Ứng làm sao có thể tùy tiện lấy ra công kỳ? Trước bán hậu thiên cảnh đi. Tô Ứng nhìn xem Giang Minh Nguyệt, nghĩ nghĩ, lại nói cho Việt Minh Tiên, mấy quyển sách này, ta muốn khấu trừ chi phí tám thành, nếu như nàng không nguyện ý, ta liền chính mình mở một nhà in. Giang Minh Nguyệt che miệng cười một tiếng, Việt cô nương khẳng định sẽ nguyện ý lấy nàng khôn khéo, không có khả năng để đó trên mặt đất tiền không đi nhặt. Ai, Tô đại nhân, hạ quan còn hơi có chút thân già, có thể vào quốc không? Một bên Bành Thiên Danh lập tức thấy được to lớn cơ hội buôn bán, lúc này ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Ứng hỏi. Cho dù là một ly cổ phần danh nghĩa cũng thành a, hắn liền nghe nói thông thiên tiền trang, hàng năm chia hoa hồng, một ly chính là 100 vạn lượng bạc. Mấu chốt là Tô Ứng cái này, tựa hồ nhìn có tiền đồ hơn a. Không có khả năng. Tô Ứng nhìn xem hắn, vươn tay, buồn bã nói, "Bành đại nhân, thông huyền cảnh ngươi cũng nhìn." Thành Huệ, 500 lượng bạc Bành Thiên Danh nghe vậy, lập tức sắc mặt một khổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn móc ra mấy tấm ngân phiếu để lên bàn. Đem ngân phiếu bất động thanh sắc thu nhập ống tay áo, Tô Ứng mới mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Bành Thiên Danh. "Đúng rồi, ngươi tìm bản quan chuyện gì?" Chương 167, to lớn cơ hội buôn bán chương 167, to lớn cơ hội buôn bán Giang Minh Nguyệt rời đi, Bành Thiên Danh mới cười nói, "Việt gia, hoàng gia cùng Thạch gia sai người tới tìm ta, cho ngươi đưa một tấm tiếp mời, sau 3 ngày hy vọng có thể tại Túy Tiên lâu mở tiệc chiêu đãi đại nhân." Đang khi nói chuyện, móc ra một tấm thiếp vàng tiếp mời. Tô Ứng triển khai xem xét, tiện tay đem nó nhét vào trên mặt bàn, nhìn xem Bành Thiên Danh hỏi, "Ngươi cảm thấy bản quan hẳn là đi sao?"
"Không nên."
"A, vì sao?" Tô Ứng nhiều hứng thú mà hỏi. Bành Thiên Danh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, "Trừ biệt ra, Thạch gia cùng hoàng gia đều không có an hảo tâm. Cho dù là Việt gia cũng không phải bền chắc như thép. Việt Minh Tiên mặc dù là đích trưởng nữ, nhưng là nhị phu nhân sở sinh. Bọn hắn ba nhà liên hợp lại mở tiệc chiêu đãi đại nhân, theo ta thấy, là con trồn chúc Tết, không có ý tốt." "Ngươi nói không sai." Tô Ứng nhẹ gật đầu, trực tiếp từ chối đi. "Mặt khác, ngươi tự mình đi một chuyến Thanh Ngọc Phường, hỏi bọn hắn 100.000 lượng hoàng kim khi nào đưa tới. Bản quan kiên nhẫn là có hạn, nếu là lại mang xuống, bọn hắn liền có thể vĩnh viễn đóng cửa." "Là, hạ quan cái này tiến đến." Lúc xế chiều, Tô Ứng ngay tại trong phòng sáng tác thông huyền cảnh tu luyện tâm đắc còn lại bộ phận, liền nghe người ta bẩm báo Việt Minh tiến tới. Ra gian phòng, liền ở đại sảnh thấy được Việt Minh tiên, đồng thời còn có một người trẻ tuổi, túi đầu, thành thành thật thật đứng ở sau lưng nàng. "Việt cô đương, đã lâu không gặp, gần nhất vừa trở về sao?" Tô Ứng đi vào thượng thủ tòa hạ, nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói. Việt Minh tiên hôm nay mặc một thân màu vàng nhạt nghe thường ý áo, lộ ra da thịt như dương chi bạch ngọc, phối hợp nàng cái kia tuyệt mỹ ngũ quan, lại thêm một cô nữ cường nhân khí chất, cho người ta một loại khác cảm giác. "Ta vừa mới trở về, liền nghe người ta nói ta cái này bất thành khí đệ đệ trước đó không lâu đắc tội Tô đại nhân, thế là liền trực tiếp đem nó mang đến buổi tội." Nói xong, đối với sau lưng Việt Tiên Minh hừ lạnh nói, "Cho Tô đại nhân chịu nhận lỗi đi." Việt Tiên Minh sắc mặt xanh đỏ, nhưng vẫn là từ sau người nó đi ra, hướng phía Tô Ứng rất cung kính chắp tay không người. "Tô đại nhân, tại hạ trước đó không lâu có mắt không trọng, có nhiều đắc tội, còn xin Tô đại nhân thứ lỗi rộng lòng tha thứ."
"Không sao,
bản quan không có để ở trong lòng." Tô Ứng giơ tay lên một cái, cười nói, "Đa tạ Tô đại nhân." Việt Thiên Minh nghe vậy, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhận Mộ Dung Diên mê hoặc, muốn giao hấn một phen Tô Ứng, ai nghĩ tới lại bị nó hung hăng giáo hấn một thanh. Việt Minh tiên ra ngoài trở về, nghe nói đằng sau lại đem chính mình hung hăng đánh cho tê người một trận. Bất quá Việt Thiên Minh cũng không phải là sở tài, sở dĩ nhận Mộ Dung Diên mê hoặc, cũng là chính mình trẻ tuổi nóng tính. Khi hắn biết được Tô Ứng cùng Việt gia quan hệ hợp tác đằng sau, lại thêm người ta bản thân chính là chính tam phẩm chỉ huy sứ, lúc này hận không thể hung hăng quất chính mình vài bàn tay. "Việt cô nương tìm bản quan không đơn thuần là bởi vì chuyện này đi." Tô Ứng cười hỏi. "Đại nhân quả nhiên tâm tư thông thấu." Việt Minh tiên mỉm cười, đem quyển kia Tô Ứng sáng tác hậu thiên cảnh phương pháp tu luyện đem ra. "Đây là mới ra ý nói bản, còn xin đại nhân xem qua. Đồng thời, đối với Minh Nguyệt muội muội nói tới điều kiện, ta còn có chút khác biệt ý kiến." Tô Ứng kết qua sách lật xem một lần, nhíu mày, cười nói, "A, ý kiến gì?" "Việt cô nương cứ nói đừng ngại. Minh Nguyệt muội muội nói đại nhân muốn phân 8 thành, ta cho là 8 thành có chút quá ít. Liên tự tác chủ trương cho đại nhân nhiều hơn 1 thành. Không biết đại nhân nghĩ như thế nào?"
"Nhiều hơn 1 thành?"
Tô Ứng nhíu mày, khó hiểu nói, "Vậy các ngươi đi chi phí chẳng phải là lợi nhuận mỏng manh đáng thương? Hậu thiên cảnh tu luyện tinh yếu một bản liền muốn bán 50 cái đồng tiền lớn. 8 thành chính là 40, 9 thành chính là 45, lại thêm chi phí, cũng chính là Việt Minh tiên một bản mới chính 2 cái đồng tiền lớn."
"Không ít,
đã đủ rồi." Nói đến chỗ này, Việt Minh tiên chậm rãi đứng dậy, thần sắc hơi nghiêm nghị hướng phía Tô Ứng chắp tay. "Đại nhân chính là thánh nhân chi tâm, có thể đem tự thân tu luyện tâm đắc thẳng thắn, kể từ đó, đại hạ không ngoài 10 năm, thực lực tổng hợp liền sẽ nghiêng trời lệch đất. Cử động lần này chính là thánh nhân tiến hành, cho dù ta Việt gia không kiếm tiền, cũng sẽ đi theo đại nhân làm một trận." Dừng một chút, Việt Minh tiên lại nháy mắt, cười nói, "Mà lại bèn bèn là đại nhân quyền tiểu thuyết kia cũng đã để cho ta kiếm lời đủ." Tô Ứng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tục ngữ nói vô thương bất gian, Việt Minh tiên có thể làm được phân thượng này, cũng coi là có qua có lại. Việt cô nương lòng dạ, thật đúng là để bản quan lau mắt mà nhìn. "Đã như vậy, bản quan cho ngươi thêm một cái sinh ý, không biết ngươi có dám hay không làm?" Tô Ứng cười nói.
"A,
đại nhân mời nói." Việt Minh tiên nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên. Từ Túy Tiên Nương, Đoạn Ngọc Đốt, lại đến tiểu thuyết, còn có hiện tại tu luyện tâm đắc, nàng cảm giác mình càng ngày càng thấy không rõ trước mắt vị này tuổi trẻ đại tướng nơi biên cương. Vì sao hắn còn quá trẻ, trong đầu sẽ có nhiều như thế kỳ tư diệu tưởng? Không chỉ có như vậy, Tô Ứng suy nghĩ mỗi một loại kiếm tiền môn đạo đều có khắc cùng trước mắt bất luận cái gì ngành nghề, mà lại đều là tiềm lực lớn, có thể tế thủy trường lưu sinh ý, ta chỗ này có một khối, ân, bản quan cứ gọi hắn bánh bích quy, ngươi nếm thử nhìn. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng lật tay lại, một khối màu vàng nhạt, dài rộng 3 cm bánh quy ép đem ra. Một cỗ nhàn nhạt thanh hương tràn ngập ra, để cho trong lòng người khẽ động. Việt Minh tiên kết qua sau, xem xét tỉ mỉ sau mới nghi hoặc hỏi, "Bánh bích quy, đây là cái gì?"
"Ân, đây là bản quan gần nhất phát minh mới.
Khối này có thể cung cấp người bình thường 1 ngày năng lượng cần thiết. Cho dù là hậu thiên cảnh võ giả, tại chỉ duy trì tự thân năng lượng mà không tu luyện tình huống dưới, nhiều nhất 2-3 khối cũng liền đầy đủ."
"Thần kỳ như thế."
Việt Minh tiên nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên,
tựa hồ nghĩ tới điều gì chỗ mấu chốt, nhưng lại có chút không có bắt lấy trọng điểm. Tô Ứng lặng lặng mà nhìn xem nàng, cũng không có lên tiếng nhắc nhở. Dù sao đây là vượt qua một cái không gian to lớn hơn câu, cũng không phải là nói là thế giới này điều kiện không có đạt tới, ngược lại cũng là bởi vì quá vượt mức quy định, cho nên mới không thể nào hiểu được cái này một khối nhỏ đồ vật tác dụng lớn. Ở kiếp trước, bánh quy ép tại người bình thường ở trong cơ hồ rất khó lưu hành. Dù sao ăn đồ vật nhiều lắm, mà lại không có cái gì quá lớn tai nạn nạn đói. Có thể thế giới này khác biệt. Bánh quy ép là một loại thực phẩm dự trữ, kỳ bảo đảm chất lượng dài mà lại năng lượng to lớn. Vô luận là quân nhân hành quân đánh trận, hay là người bình thường đi ra ngoài lữ hành, áp xúc lương khô loại này thực phẩm, đơn giản không nên quá thuận tiện. Nhất là hành quân đánh trận. Động một tí nổ trại an trại chính là mấy ngàn dặm, hậu phương lương thảo đổ quân nhu nhiều vô số kể, 10 vạn người kỵ binh cần 500. Không 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 người phụ trách hậu phương tiếp tế. Nhưng nếu là có cái đồ chơi này, cái kia tính chất nhưng là khác rồi. Vật này bạn quan chuẩn bị mượn nhờ các ngươi Việt ra cửa hàng trước tiên ở Thành Châu marketing, chờ sau này có cơ hội thì giao cho triều đình đa tạ đại nhân. Việt Minh Tiên nhẹ nhàng nếm thử một miếng, nhàn nhạt vị ngọt, không thể nói ăn ngon, nhưng lại cho người ta một loại chắc bụng cảm giác. Loại này bánh quy ép chỉ là đối với người bình thường. Nếu là trong đó gia nhập một chút đan dược, hung thủ huyết nục hoặc là linh dược đâu? Nếu là có thể bán được đại hạ Cửu Châu quân đội đâu? Không nói có thể giải quyết tất cả lương thảo đồ quân nhu vấn đề, nhưng ít ra có thể giải quyết hơn phân nửa. Lập tức, Việt Minh Tiên hai mắt tỏa sáng, thấy được thiên đại cơ hội buôn bán. Tô Ứng nhìn xem nàng, lặng lặng không nói lời nào, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Việt Minh Tiên là người thông minh, nàng khẳng định sẽ nghĩ đến chỗ mấu chốt. Không biết đại nhân đem vật này như thế nào định giá. Tô Ứng cười cười, thản nhiên nói, cái này trước không đề cập tới. Ngươi bây giờ muốn làm chính là mau chóng đem tu luyện tâm đắc của ta bán được Cửu Châu các nơi. Đại nhân yên tâm, cuốn sách này ngày mai liền sẽ bán, ta tin tưởng không tới nửa tháng, liền sẽ triệt để vang dội toàn bộ Thanh Châu, kể từ đó, đến lúc đó liền có thể tiếp tục tiến về những châu phủ khác bán. Tô Ứng nhẹ gật đầu, rất tốt. Vậy bản quan liền chờ tin tức tốt của ngươi. Sau đó, hai người lại trao đổi một chút mặt khác chi tiết, tới gần lúc chạm vào tối, Việt Minh Tiên từ chối nhã nhặn Tô Ứng lưu lại ăn cơm mời. Mang theo Việt Thiên Minh ngựa không ngừng vó rời đi. Chương 168, bán phát nổ chương 168, bán phát nổ chu tức đại nhai, phồn hoa nhất khu vực, Việt gia mới mở thông nguyên thư cục sáng sớm liền đốt đi một nhóm lương thảo. Hấp dẫn rất nhiều bách tính ngừng chân. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên dưới, Việt Minh Tiên đi ra bóc cửa ra vào bảng hiệu vải đỏ. Thiên Ứng thư cục. A, làm sao sửa danh tự? Không gọi thông nguyên thư cục. Vậy ai biết, chẳng lẽ là vị này Việt tiểu thư đi ra chính mình bay một mình. Không biết sách này cục bán sách gì. Theo tại hạ góc nhìn, có thể sử dụng phương pháp bài trừ. Đầu tiên bài trừ sách cấm. Mẹ ngươi chứ, lão tử cũng biết sẽ không bán sách cấm. Không phải vậy trong nhà của ta mấy quyển kia đã sớm lấy ra in ấn chính mình muốn bán. A, vị huynh đài này, tại hạ nhìn mặt ngươi mắt thanh kỳ, nội tâm trưởng nghĩa. Không biết có thể mượn một bộ nói chuyện. Chư vị, thông nguyên thư cục sở dĩ cải thành Thiên Ứng thư cục, chính là sự tỉnh ra có nguyên nhân, bất quá vô luận như thế nào, chỗ bán sách hay là giống như ngày thường. Việt Minh Tiên cười yếu ớt ôn nhu nói, hôm nay trừ đấu phá thương khung mới ra một quyển bên ngoài, còn có một kinh hỉ lớn. Bất quá bởi vì thời gian duyên cớ, tối hôm qua tăng giờ làm việc mới ấn ra không đến 50,000 sách. Nếu như hôm nay không có cướp được, không nên gấp gáp, có thể ngày mai lại đến. Cái gì sách mới, 50,000 còn chưa đủ bán. Thử, khẳng định là tự biên tự diễn. Đấu phá thương khung lão tử đều nhìn 100 lần, cũng không nhìn ra cái hoa đến. Mặt khác một thanh niên khỏe miệng khẽ nhếch, hai tay khoanh tay, thần sắc cực kỳ ngạo nghễ, đó là ngươi ngộ tính không đủ, tỉ như lão tử nhìn 10 lần. Tu vi liền đột phá một tầng. Cơ mờ mờ Vương Nhị Cầu, ngươi không nên đắc ý. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Một đám bách tính nghe Việt Minh Tiên nói như vậy, cũng là cảm thấy hứng thú, theo nhà in mở cửa, cũng là bước nhanh đi vào. Trừ mới nhất một quyển đấu phá thương khung bên ngoài, bọn hắn còn muốn nhìn xem đến cùng sách gì, 50,000 đều không đủ bán. Liền ngay cả một chút đối với sách mới không có hứng thú, cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Vương Nhị Cầu, ngươi nói lần này là cái gì sách mới? Không phải là một loại khác cùng đấu phá thương khung một dạng sách đi? Không nhất định, vị Tiêu Tô đại nhân có thể viết ra một bản đã là quỷ tài, ta không tin hắn có thể viết ra bản thứ hai. Vậy chúng ta đánh cược. Vương Nhị Cầu nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, đánh cược gì? Hắc hắc, ta nếu bị thua, ta thua ngươi 10 lượng bạc. Vương Nhị Cầu khẽ nhíu mày, nội tâm lập tức có một loại dự cảm không tốt, vậy ta nếu bị thua đâu? Hắc hắc, ta muốn cùng muội muội của ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cái gì? Lý Thiết Đầu, ta chơi con mẹ ngươi. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn làm em rể ta. Hai người đang nói, trong phòng đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh hô. Vương Nhị Cầu cùng Lý Thiết Đầu lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người lướt nhau, lúc này hướng phía đám người chạy tới. Chỉ gặp thư đường bên trong, trưng bày lấy từng dãy giá sách, trên giá sách còn dán từng tấm giấy trắng mực đen, rất là rõ ràng. Vương Nhị Cầu xem xét, lập tức ánh mắt sững sờ. Chỉ thấy phía trên viết, hậu thiên cảnh tu luyện tâm đắc. Lại nhìn trang tên sách dưới góc phải chữ nhỏ. Trấn phủ ti chỉ huy sứ Tô Ứng lấy. Trong ngay mắt, hắn không nói hai lời đoạt một bản lật ra quan sát. Vừa xem xét này, lập tức kính mắt thẳng. Chỉ thấy phía trên rõ ràng minh bạch viết hậu thiên cảnh tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 tu luyện kỹ xảo cùng tâm đắc. Trong đó thậm chí bày ra các loại phương thuốc, luyện kinh pháp môn, thậm chí còn có Ngưu Ma đại lực quyền, Hổ Ma luyện cố quyền, Uy Nguyên công, Kim Thân quyết. Đồng thời mỗi một loại công pháp còn bị từng tầng đánh dấu tự thân tâm đắc. Cái này liền ngay cả một bên Lý Thiết Đầu cũng là nhìn trực tiếp lên người. Việt tiểu thư, Việt tiểu thư, cái này quả nhiên là Tô đại nhân chỗ sáng tác sao? Phía trên này viết đều là thật sao? Một tên thiếu niên giơ sách, thần sắc lộ ra vô cùng kích động. Đó là đương nhiên. Phía trên này nhất bút nhất họa, mỗi chữ mỗi câu đều là Tô đại nhân tự mình sáng tác. Hoa, vậy mà thật sự là Tô đại nhân viết. Hơn nữa còn chỉ cần 50 cái đồng tiền lớn. Mua mua, mẹ, trở về ta liền dựa theo phía trên hảo hảo dạy dỗ nhà ta nhịn nhưu. Ta cũng muốn. Dựa theo phía trên phương pháp tu luyện, về sau nhà ta hổ con nói không chừng cũng có thể đạt tới Tô đại nhân độ cao. Ha ha, nhà ngươi hổ con tên ngu xuẩn kia, đời này hậu thiên tầng thứ 3 chính là đỉnh điểm. Ta làm ngươi đại gia, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Chờ nhà ta hổ con tu luyện có thành tựu, nhất định đưa ngươi nhà nhịn nhưu đánh răng rơi đầy đất. Phi, chẳng biết xấu hổ. Nhà ngươi hổ con đều mẹ nó nhanh 30, còn 30 năm Hà Đông đầu sông mẹ ngươi a. Hai chó, phía trên này viết giống như luận võ viện giáo tập dạy còn muốn kỹ càng a. Nói nhảm. Đây chính là Tô đại nhân viết. Tô đại nhân nghe nói sắp thành liền võ thánh. Chán, ngươi nghe ai nói? Đại cứu ta nhà biểu ca bà nương muội muội ra ra cháu gái ngay tại Tô đại nhân trong phủ làm nha hoàn. Cái kia không phải là biểu ca ngươi bà nương. Chư vị nhưng vào lúc này, Việt Minh tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười giơ tay lên một cái, nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp nhà in trong thai mỗi một người. Cuốn sách này hoàn toàn chính xác xuất từ Tô đại nhân chi thủ, trong đó tu luyện tâm đắc chính là Tô đại nhân tự mình sáng tác. Sách này các ngươi mua về, có thể tìm cái người biết nhìn hàng hỏi một chút. Chư hậu thiên cảnh tu luyện tâm đắc, Tô đại nhân sẽ còn ra tiên thiên cảnh cùng thông huyền cảnh. Mời mọi người dựa mắt mà đợi. Cái gì? Tiên thiên cùng thông huyền cảnh? Thật giả? Không phải là Tô đại nhân là Việt gia liên hợp đi ra kiếm tiền a? Cái gì? Ngươi dám chửi bới Tô đại nhân, huynh đệ muội, nhớ kỹ bộ dáng của hắn, đợi chút nữa cho hắn bên trên bao tải. Đừng đừng đừng, không có chửi bới không có chửi bới, tại hạ chỉ là biểu thị hoài nghi một chút thôi. Hoài nghi cũng không được. Huynh đệ muội, một hồi bên trên cục gạch. Người kia nghe chút, vội vàng thanh toán 50 mai đồng tiền lớn, ôm sách vội vàng từ trong đám người chạy đi. Tô đại nhân thật sự là thánh nhân a. Cái này hổ ma luyện cốt quyền bên ngoài một bản liền muốn 10 lượng bạc. Chúng ta chỗ nào mua được? Chính là a còn có cái này như ma đại lực quyền, ta nhà đại cậu liền luyện 3 tầng không có tiền mua đến tiếp sau công pháp, đến bây giờ tu vi còn kẹp lấy đâu. Nói chính là a nhà ta bé con kia không tin tà, không phải tự mình tìm tòi lấy luyện, trước mấy ngày gây ra rủi ro, tại chỗ nôn 3 buồn máu. Cái gì? 3 buồn? Chết không có. Hẳn là chết đi. Chết ngươi đại gia, cả nhà ngươi đều đã chết. Hoa kháo, nhà ta tổ truyền kim thân quyết liền mẹ nhà hắn có 4 tầng. Không nghĩ tới nơi này lại có cả bộ. Phát đạt, quả nhiên là phát đạt. Hai canh giờ không đến, 50,000 sách toàn bộ bán cái không còn một mảnh. Trừ cái đó ra, mới ra đấu phá thương khung cũng là bán không còn một mảnh. Hậu thiên cảnh tu luyện tâm đắc, a, lại là Tô đại nhân sáng tác. Một cái thư sinh áo trắng chui bên trên xe ngựa của mình, nhìn một chút chính mình vừa mới cướp được hậu thiên cảnh tu luyện tâm đắc. Lật ra mười mấy trang sau. Sau đó, hắn liền rốt cuộc không có buông xuống qua. Chương 169, chẳng lẽ ta là khí vận chi tử? Chương 169, chẳng lẽ ta là khí vận chi tử? Xoát xoát. Trong phòng, Tô Ứng nhìn trước mắt 10 cái kim cương bảo dương, khóe miệng không khỏi hiện hiện mỉm cười. Toàn bộ mở ra. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được tinh nguyên đại đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được thuật đột thổ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được tự huyết hồi sinh đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được lửa táo. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được kim cương chắc luyện chế độ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được không gian chi tinh. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được sinh mệnh cổ thụ mầm non. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được linh tê kiếm bà. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được chú nhan đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được tử dương định thần thuật. Theo 10 cái bảo dương từng cái mở ra, Tô Ứng lập tức nhìn trận mắt hốt mồm. Võ học bí thuật hết thể có 3 loại, thuật độ thổ, linh tê kiếm bà, tử dương định thần thuật. Đan dược có 4 loại, tinh nguyên đại đan, tử huyết hồi sinh đan, chú nhan đan, lửa táo. Mà nhất làm cho Tô Ứng ngạc nhiên thì là kim cương chắc luyện chế đồ, sinh mệnh cổ thụ mầm non, còn có không gian chi tinh. Lần này rút thưởng, trừ chú nhan đan, vậy mà toàn bộ đều là nhất đẳng bảo vật. Chẳng lẽ ta là khí vận chi tử? Tô Ứng hưng phấn trong lòng đến cực điểm. Cho tới nay, hắn đều không có thuộc về mình độc môn bảo vật, binh khí cũng chỉ có một kiện lưu quang tinh vẫn đao. Còn có một cái thiên địa ngũ hành kỳ, bất quá đồ chơi kia cần 5 kiện trí bảo, Tô Ứng trước mắt còn không có luyện chế năng lực. Nhưng không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại tới một kiện kim cương chắc luyện chế đồ. Kim cương chắc là cái gì? Thái thượng lão quân độc môn pháp bảo. Vật này lại tên kim cương vòng, kim cương sáo, có thể biến hóa lớn nhỏ như ý, đồng thời thủy hỏa bất xâm, có thể kích bản vận, thu lấy các loại pháp bảo cùng binh khí, diệu dụng vô tận. Mẹn mẹn là món này, liền có thành tựu thần tiềm lực. Trừ cái đó ra, còn có sinh mệnh cổ thụ mầm non. Cái đồ chơi này mới thật sự là nghịch thiên thần vật. Có vật này, dù là Tô Ứng không cách nào thành tựu võ thánh, nhân tiên, cũng có thể dựa vào sinh mệnh cổ thụ thu hoạch được 100 vạn năm lâu tuổi thọ. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là mầm non, nhưng lại có thể từ từ bồi dưỡng. Còn có không gian chi tinh, cũng là tuyệt thế bảo vật. Đem luyện hóa đằng sau, có thể thu hoạch được một tia không gian lực lượng bản nguyên. Mà Tử Dương Định Thần Thuật thì là một loại tu luyện thần hồn pháp môn. Tu luyện tới cực hạn, có thể để người ta thần hồn cô đọng, vượt qua tam thai cửu nạn, thành tựu dương thần. Tới lúc đó, cho dù lột đi nhục thân, cũng có thể bất tử bất diệt. Ta có vạn kiếp bất diệt kim thân, thôn thiên ma công, đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, lại thêm cái này tử dương định thần thuật. Ta không thành võ thánh, ai có thể thành? Tô Ứng hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Lúc này, xa xôi kinh thành, Chu Tưởng Kim Hóa, cao như thiên bích, khóa lại thăm thẳm thâm cung. Nơi này chính là đại hạ đế đô, thần võ đế chúa tể ước vạn sinh linh vị trí. Minh nguyệt giữa trời, đạo đạo ngân huy vẩy xuống, đem tòa này vô cùng hùng vĩ, tráng lệ hoàng cung chiếu rọi như là cung khuyết trên trời. Tại Thái Nguyên điện phía đông, đồng dạng đứng lặng một tòa chiếm diện tích mấy trăm mẫu cung điện. Bốn phía đứng đầy từng cái người mặc áo giáp, khí tức hùng tráng thị vệ. Đứng ở cửa mấy tên tiểu thái giám, bên trong thì đèn đuốc sáng trưng. Đột nhiên, một đạo lưu quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào đồng cung bên ngoài, hiển lộ ra một đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Hai cái thái giám trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, lập tức có chút cúi đầu. Liền ngay cả bốn phía thị vệ cũng là có chút cúi đầu, biểu thị chào. Người này chính là Tam công chúa Doanh Thái Nguyệt, Đông cung thái tử Doanh Trụ ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội. Doanh Thái Nguyệt rơi xuống sau, cất bước đi vào bậc thang bạch ngọc, tiến vào cửa cung, liền vừa ý thủ to lớn màu son trên bàn, một tên thanh niên mặc áo bào vàng chính phủ cán phê duyệt lấy tấu chương. Cảm ứng được Doanh Thái Nguyệt đi vào, Doanh Trụ cũng không ngẩng đầu lên cười nói: "Tam muội, khi nào trở về?" Hắn nói chuyện ở giữa hiển thị rõ ôn hòa thái độ, vô luận là ngữ khí, phong độ, hành vi cử chỉ không giống như là cao cao tại thượng thái tử, ngược lại giống như là một vị học cung tư thuộc tiên sinh dạy học, để cho người ta tự nhiên sinh ra thân cận chi tình. Vừa mới, Doanh Thái Nguyệt hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. "Ta có cái sự tình cầu ngươi." "A, chuyện gì?" Doanh Trụ nghe vậy, cầm trong tay chu sa bút lông sói gắt lại, ngẩng đầu nhiều hứng thú nhìn xem Doanh Thái Nguyệt. "Ta muội cầu người, cái này cũng không thấy nhiều." Doanh Thái Nguyệt thiên tư bất phàm, chính là đại hạ hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ kinh diễm nhất người. Từ trước đến nay không cầu người. "Ta muốn 30000 bộ ưu văn hồ khải, ngươi nhóm cái sổ con đi." Doanh Thái Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng: "30000 bộ." Doanh Trụ chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng từ màu son án đài sau đi xuống. Hắn nhìn xem Doanh Thái Nguyệt, cười nói: "Ta muội, ngươi muốn nhiều như vậy ưu văn hồ khải làm cái gì? 30000 bộ mặc dù không nhiều, nhưng công bộ cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Mà lại ngươi cũng biết, công bộ mấy lao ra hỏa kia luôn luôn làm móc muốn chết. Ta mặc dù có thể cho ngươi phê sổ con, nhưng người ta cũng không nhất định cho nhà." Bọn hắn đáp ứng. Doanh Thái Nguyệt mặt không thay đổi nói ra, lập tức lật tay lại, một cái công bộ thượng thư tự mình viết tấu chương xuất hiện tại Doanh Trụ trước mặt. "Nhanh như vậy, ngươi sẽ không đem bọn hắn đánh cho một trận đi?" Thân là Doanh Thái Nguyệt thân ca ca, hắn tự nhiên biết nhà mình muội muội tính tình. "Không có, ta dùng đồ vật cho bọn hắn trao đổi." "A, ra sao bảo vật?" Doanh Trụ nhiều hứng thú mà hỏi. "Mấy ngày nữa ngươi liền biết." "Trước nhóm đi." "Tốt tốt tốt, trước nhóm." Nói xong, Doanh Trụ vây tay một cái, trên án đài chu sa bút lông sói rơi vào trong tay, lập tức tại tấu chương bên trên viết một cái màu đỏ thắm chữ. "Ngươi muốn nhiều như vậy ưu văn hổ khải làm cái gì? Sẽ không lại cho ngươi tiểu tình nhân kia đi? Ngươi đang nói cái gì?" Doanh Thái Nguyệt nhíu nhíu mày, một mặt không hiểu nhìn xem Doanh Trụ. "Xem ra ta muội cũng là trưởng thành, ca ca ta phái người nghe qua, cái kia Tô Ứng đích thật là một nhân tài, mà lại tư chất siêu tuyệt, nghe nói còn đem vạn kiếp bất diệt kim thân luyện thành. Tư chất như thế, cũng là xứng với ngươi." Thanh Châu tổng đốc còn đưa tới chân dung, hoàn toàn chính xác tướng mạo phi phàm, dáng vẻ đường đường. "Về sau không cho phép đang làm những này." Doanh Thái Nguyệt hiếm thấy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thanh âm có chút băng lãnh nói ra: "Tốt tốt tốt, vi huynh về sau không nghe ngóng." Nói đến chỗ này, Doanh Vũ đột nhiên thở dài, ngón tay nhẹ nhàng một chiêu, trên án đài một đống trong tấu chương bay ra 7-8 cái rơi vào trong tay. "Đây là cái gì?" Doanh Vũ lung lay trong tay tấu chương, cười nói: "Đây đều là đối với Tô Ứng tại Thành Châu đi phía chiến đấu, vi huynh tổng kết mấy chữ, cả quyển đều tại đem Tô Ứng người này ngang ngược càng rỡ, không kiêng nể gì cả, đồng thời lòng tham không đáy, bụng dạ độc ác." Nhưng mà chẳng kịp chờ Doanh Thái Nguyệt nói chuyện, hắn vừa tiếp tục nói: "Bất quá xem ở trên mặt của ngươi, đều bị vi huynh từng cái bắt bỏ. Đa tạ đại ca, ta đi trước." Nói xong, Doanh Thái Nguyệt trực tiếp quay người rời đi, xuất cung cửa, cả người hóa thành một đạo lôi quang màu bạc, xông lên tận trời. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Doanh Trụ đứng tại chỗ, nhìn một chút trong tay tấu chương, lắc đầu, thở dài. Chương 170, dám đánh ta chim. Chương 170, dám đánh ta chim. Sau đó mấy ngày, Tô Ứng cửa lớn không ra nhị môn không bước. Một mực tại nhà dốc lòng tu luyện Tử Dương Định Thần Thuật. Môn bí thuật này chuyên môn tu luyện thần hồn, lại thêm hắn tu vi cường đại, lúc này đã tại mi tâm thành tựu một viên như hạt đậu nành thần hồn kim châu. Nếu như nói Tô Ứng trước kia lực lượng thần hồn có thể dò xét phương viên trăm dặm, như vậy hiện tại ngưng kết thần hồn kim châu sau, tâm niệm vừa động liền có thể trong nháy mắt bao trùm phương viên 500 dặm độ. Toàn bộ một nhân hình dạ đã máy quét. Hô. Đột nhiên, Tô Ứng chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn đứng người lên, cả người có một loại thần hồn ly thể, cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Cái này Tử Dương Định Thần Thuật thật đúng là khó luyện, có tu luyện giá trị tăng thêm cũng mới đạt tới tầng thứ 3. Nhìn xem Dung Tuyết điểm may mắn, Tô Ứng trong lúc nhất thời lông mày cau chặt. Trong khoảng thời gian này, những cái kia địa ngục môn cùng trường sinh thiên yêu nghiệt cũng không ra ngoài. Đến mức hắn tu luyện giá trị đã dừng lại hồi lâu, chẳng lẽ lại muốn đi Vạn Yêu Quốc làm một đợt? Ý nghĩ này vừa lên liền bị Tô Ứng trực tiếp bóc tát. Vạn Yêu Quốc cũng là có yêu thánh tồn tại, lấy trước mắt hắn tu vi đi cũng là muốn chết. "Đại nhân, chim của ngươi cùng người đánh nhau." Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm vội vàng. có ý tứ gì? Cùng ai đánh nhau? Tô Ứng mặt âm trầm đi ra, nhìn xem tên nha dịch kia, ở nơi nào? Bẩm đại nhân, ngoài thành 50 dặm. Bách tính thương vong như thế nào? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng mấy ngàn mẫu đồng ruộng bị hủy, sơn băng địa liệt. Đáng giận. Tô Ứng thần sắc biến đổi, trong lòng hơi động, thần niệm giống như nước thủy triều phát ra, trong nháy mắt bắt được ngoài 50 dặm đang cùng người chiến đấu lôi đình bằng điệu. Lúc này chim bằng đẫm máu, cánh đứt gãy, thân thể rơi vào trên một ngọn núi, ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung một tên lão giả mặc thanh bào. Ha ha, không nghĩ tới lão phu tùy tiện đi ra liền có thể nhìn thấy một cái thượng cổ dị chủng, xuất sinh, lại không ngoan ngoãn quy thuận cùng lão phu liền đưa người tươi sống nướng. Lão giả mặc thanh bào khí tức cực kỳ cường đại, sau lưng mơ hồ hiện hiện một đạo thủy nguyên pháp tướng ngưng kết tự kình. Lúc này hắn nhìn xem bị thương lôi đình bằng điệu, hai mắt tỏa hào quang rực rỡ. Người này tên là áo xanh tôn giả, tên là Thạch Thiên Nguyên. Hôm nay vừa mới thành tựu pháp tướng xuất quan, vốn định đi ra du ngoạn một phen, không nghĩ tới đúng lúc đụng phải một cái to lớn lôi đình bằng điệu ở trong núi đi săn. Chim này thần dị, hắn một chút nhìn ra, nếu là có thể thu phục làm tọa kỵ sau đó dốc lòng bồi dưỡng, có thể nói tương lai Thạch gia tuyệt đối lần nữa nhiều một cái có pháp tướng cảnh thực lực thần thú. Lệ, lệ. Lôi đình bằng điệu ngửa mặt lên trời tê mình, nhìn chòng chọc vào trước mặt Thạch Thiên Nguyên. Trong con ngươi tràn đầy vạn phần kinh thường. Hừ, tốt xuất sinh, theo lão phu đó là ngươi tạo hóa, không biết tốt xấu như thế, lão phu tốt đưa ngươi triệt để đánh phục. Nhưng vào lúc này, Thạch Thiên Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đột ngột xuất hiện tại phía sau hắn. Lão xuất sinh, dám đánh ta chim, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Ai? Thạch Thiên Nguyên trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một người mặc quần áo màu xanh lam người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào?" Thạch Thiên Nguyên lạnh lùng hỏi. "Ta là cha ngươi." "Cậu vật, dám đánh ta chim, ngươi có phải hay không chán sống rồi?" "Lệ, lệ." Lôi đình bằng điệu lần nữa phát ra hai đạo vui sướng kêu to. "Chủ nhân, lão già này muốn giết ta, còn muốn cưới ta." "Chủ nhân mau đánh hắn." Thanh âm non nớt truyền đến, trong đó toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thạch Thiên Nguyên nghe vậy, lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem truy điện. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một con chim vậy mà lại nói chuyện. Chẳng lẽ là yêu tộc? Nhưng nhìn lấy lại không giống. Bởi vì yêu tộc mở miệng nói chuyện cơ hồ muốn toàn bộ hóa hình. Có thể nghĩ, con chim này thần dị chỗ. "Tiểu tử, lão phu cho ngươi một vạn lượng hoàng kim, đem ngươi chim bán cho ta." "Như thế nào?" Tô Ứng khỏe miệng cánh nết, khinh thường cười lạnh, "Một vạn lượng? Ngươi tại sai ăn mày a? Vậy ngươi muốn bao nhiêu?" "Ta muốn mẹ ngươi." "Muốn chết?" Hắn đường đường pháp tướng cảnh, không nghĩ tới lại bị một tên tiểu bối như vậy nhục mạ, lúc này khí dựng râu trừng mắt. Vừa mới nói xong, Thạch Thiên Nguyên phía sau cự kình phát ra một đạo như rồng giống như gầm thét. Lập tức một đạo màu xanh thảm thủy nguyên cương khí trong khoảnh khắc rơi vào Tô Ứng trước mặt. "Chút tài mọn." Vừa mới nói xong, Tô Ứng đấm ra một quyền, trực tiếp đem đạo này cương khí hoành vỡ nát. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân xuất thủ, truy điện lập tức tâm huyết sôi trào, cao hứng tê minh đứng lên. "Chủ nhân, giết hắn, đem hắn làm bạo, cơ mờ mờ còn muốn cưới ta, lão tử muốn cưới hắn." Truy điện gào thét, hắn không thể chính mình đi lên đem Thạch Thiên Nguyên cưới trên người hung hăng hành hung một trận. "Yên tâm đi, đi một bên chữa thương đi." Tô Ứng cong ngón đúng ra, một viên huyết bổ để cùng duy nhất lửa táo trực tiếp đưa vào truy điện trong miệng. Mắt thấy Tô Ứng đem chính mình triệt để không nhìn, Thạch Thiên Nguyên lập tức vừa sợ vừa giận. Chính mình dù sao cũng là cái pháp tướng cảnh, dám khinh thường như vậy chính mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy? "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Hắn gầm lên giận dữ, toàn thân cương khí tản ra, bao phủ phương viên 300 trượng. Vô tận thủy nguyên cương khí trong nháy mắt bao phủ Tô Ứng quanh thân, để hắn phảng phất lâm vào vạn trượng đáy biển, tiếp nhận vạn quân áp lực. Lập tức, hắn hướng phía Tô Ứng đấm ra một quyền. Cự kinh phá sóng quyền, cùng thần thủy cung lật hải thần nắm giữ hiệu quả như nhau chỉ giây, một quyền đánh ra, quyền kinh như là sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, lực lượng cũng không tệ lắm. Tô Ứng không có vậy một cái, ngón trỏ tay phải hơi cong, nhẹ nhàng bắn ra. 3. Lấy Tô Ứng làm trung tâm, dập dờn ra điểm điểm gợn sóng, giống như là nước gợn sóng truyền băng ra. Linh tê kiếm 3. Phản phất như rất yếu đuối, nhưng là chạm đến Thạch Thiên Nguyên sóng nước cương khí trong nháy mắt, kiếm 3 lập tức cuồng bạo ra, giống như là ngàn trượng màu trắng sóng lớn tại cuộn cuộn, hư không đấu phát ra ù ù nổ rung trời. Lấy Tô Ứng làm trung tâm, một cái đường kính mấy chục trượng kiếm khí nguồn sáng, như là nộ hải bình thường ầm vang một phát. Cự kinh phá sóng quyền trong nháy mắt sụp đổ. Cơn bạo kiếm khí càng là như là biển động, trong nháy mắt hướng phía Thạch Thiên Nguyên thôn vệ mà đi. Mặc dù động tác của hắn rất nhanh, nhưng một nửa ống tay áo tại chạm đến kiếm ba trong nháy mắt liền trực tiếp hôi phi yên diệt, hóa thành bụi bặm tiêu tán giữa không trung. Ngươi đến cùng là ai? Thạch Thiên Nguyên nhìn xem chính mình giống như thiên hỏa đốt cháy ống tay áo, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này tu vi vậy mà kinh khủng như thế. Ta là cha ngươi. Tô Ứng cười lạnh. Muốn chết? Thạch Thiên Nguyên gầm hét, thân thể lấp lóe, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt, năm ngón tay thành chảo, giống như thiên bằng hàng lòng, hướng phía Tô Ứng đỉnh đầu chụp tới. Nhưng mà Tô Ứng chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, lợi chảo rơi vào trước ngực của hắn. Tê tê tê. Kim thiết giao kích giống như thanh âm truyền đến, hỏa hoa bắn tung tóe. Ngang giống. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng khoát tay, nương theo một đạo chấn thiên long ngầm vang lên. Một đầu mấy trăm trượng cự long xuất hiện, trong nháy mắt đem Thạch Thiên Nguyên quanh thân cương khí hoành vỡ nát. Cương đại quyền ý, nương theo kim long mà sinh, mang theo trùng trùng điệp, giống như dòng lũ, nghiền ép hết thảy bá đạo hủy diệt chi ý, trong nháy mắt đem Thạch Thiên Nguyên quanh thân phong tỏa. Không có khả năng. Thạch Thiên Nguyên lên tiếng kêu sợ hãi, hai tay nắm tay cùng Kim Long đụng vào nhau. đương đương đương, cương khí va chạm, dãy núi sụp đổ, đá vụn như là mưa to hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ, cự kinh lật trời. Nhưng vào lúc này, Thạch Thiên Nguyên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đấm ra một quyền, chín đạo cương khí hợp hai là một, hóa thành một đạo cuồng bạo cự kình hướng phía Tô Ứng đánh tới. Thử, chút tài mọn. Tô Ứng cười lạnh, lòng bàn tay hiện hiện lưu quang màu vàng, giống như thái cực xoay tròn, đem vọt tới cự kình dẫn dắt ở sau đó đấm ra một quyền, đồng dạng chín đạo cương khí hợp nhất, hướng phía Thạch Thiên Nguyên đánh tới. Đấu chuyển tinh di. Cái gì? Ngươi làm sao lại lao phu độc môn tuyệt học? Thạch Thiên Nguyên lần nữa kêu lên sợ hãi, sắc mặt vạn phần không tin. Sau một khắc, liền gặp hắn quanh thân cương khí ầm vang nổ tung, bị cự kình đụng phá thành mảnh nhỏ. Không chần chờ chút nào, hắn quay người liền chạy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tiểu tử này đơn giản không phải người. Cương khí hùng hồn, thân thể cường hành, quyền pháp bá đạo quỷ dị. Chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn muốn chạy? Tô Ứng hừ lạnh, đầu ngón tay liên tục chỉ vào, lập tức mấy trăm đạo hoàng sợ như trụ kiếm khí trong nháy mắt kích xạ tại Thạch Thiên Nguyên phía sau. Phốc phốc phốc. Vài đạo kiếm khí đem nó thân thể xuyên thủng, lập tức không ngừng chảy máu. A a a. Nương theo một tiếng hét thảm, Thạch Thiên Nguyên đột nhiên ra sức phun trào quanh thân cương khí, trực tiếp phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Pháp tướng cảnh thật đúng là khó giết, muốn đả thương, nhưng chỉ cần phá vỡ hư không liền có thể trực tiếp chạy trốn. Các loại bản quan luyện hóa viên kia không gian chỉ tình, đến lúc đó mặc cho ngươi chạy đến tiên nhai hải giác. Nhìn xem Thạch Thiên Nguyên rời đi, Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, bay thẳng thân đi vào trên vách núi. Chương 171, Thanh Liêm chính trực chương 171, Thanh Liêm chính trực phục dụng huyết bổ để cùng lựa táo, truy điện tương thế chỉ chốc lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà lại bởi vì lựa táo nguyên nhân, trên người nó lông vũ vậy mà lần nữa thủy biến, huyết mạch biến càng thêm tinh thuần. Lúc này truy điện quanh thân trừ lấp lóe lôi đỉnh chi lực, còn có một tầng hỏa diễm tại bốn phía hiện hiện, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt bắt đầu bặm mèo. Mấy ngày không gặp, ngươi vậy mà lớn như vậy. Tô Ứng xoa cằm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem truy điện. Lúc này người khác lập mà lên, chừng hai, ba người cao, xuề hai cánh có hơn 20 mét. Song chảo giống như kim thiết đổ bê tông, ẩn chứa không gì sánh được sắc bén cùng lực lượng khổng lồ. Đa tạ chủ nhân, nếu không có chủ nhân đến đây, ta mạng nhỏ nhưng là không còn. Tô Ứng gật gật đầu, cười hỏi, vừa mới cái thằng kia là ai? Ngươi cũng đã biết. Truy điện nghe vậy, lập tức giận dữ, người này danh xưng áo xanh tuấn giả, nói là vừa mới xuất quan, đồ chó hoang không phải thứ gì đồ chơi, ta vừa mới ngay tại cưới một cái đại mẫu điểu, hắn vậy mà muốn cưới ta. Áo xanh tôn giả. Tô Ứng nhíu nhíu mày, tại châu phủ chưa nghe nói qua có nhân vật này. Đi thôi, về trước đi lại nói. Đến, chủ nhân, ngươi cưới ta. Tô Ứng. Lập tức, truy điện xuê hai cánh, Tô Ứng nhảy lên, đi vào sự rộng rãi không gì sánh được phần lưng. Lệ. Nương theo một đạo hưng phấn kêu to, truy điện cánh khẽ vỗ, nhấc lên một trận gió lốc, thân thể khổng lồ phù diêu mà lên, trong chớp mắt đi vào không trung ngàn trượng. Tô Ứng ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ gặp toàn bộ Thanh Châu phủ giống như một cái cự đại viễn cổ cự thú ngã sấp trên đất, ô giang tử trong đó lưu chuyển mà qua, giống như một đầu cự long. Giữa không trung vòng vo vài vòng, truy điện nâng Tô Ứng thân thể lần nữa trở về trấn phủ thi. Vừa rơi xuống tại mặt đất, truy điện thân thể cao lớn liền phi tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái mọc da màu lam lông vũ chim ưng cao hứng đứng tại Tô Ứng đầu vai. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, pháp tướng cảnh 636 khiếu. Thế lực quyền sở hữu, đại hạ Thanh Châu phủ. Kỹ năng, thôn thiên ma công tầng thứ 3, không thể tăng lên chân long đại thủ ấn viên mãn vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 5. Không thể tăng lên kinh thiểm tình viên mãn lục mạch thần kiếm viên mãn bá đao viên mãn đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật tầng thứ 4, không thể tăng lên thiên ý tứ tượng quyết viên mãn tử dương định thần thuật tầng thứ 3, không thể tăng lên đấu chuyển tinh di viên mãn linh tê kiếm 3 tầng thứ 5, không thể tăng lên tu luyện giá trị 76. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, thơm u chi nhãn không thể tiến hóa không thủy thuật, ngự phong thuật, thuật đột thổ. Trong phòng, nhìn xem thuộc tính của mình giới diện, Tô Ứng đáy mắt hiện hiện một đạo vẻ suy tư. Như hôm nay vừa có, lại thêm vạn kiếp bất diệt kim thân, thôn thiên ma công, còn có tử dương định thần thuật. Tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, tương lai mình con đường đơn giản bừng sáng. Ta hiện tại là pháp tướng cảnh tầng thứ 5, tiến thêm một bước liền có thể luyện chế chính mình chân linh pháp thân. Không có chân linh pháp thân, cùng là pháp tướng cảnh, hay là so trường sinh tiên 12 vị người những cao thủ kia kém một chút. Lắc đầu, Tô Ứng đang muốn đứng dậy, đột nhiên bên tai chuyển đến một thanh âm. Tuổi còn trẻ liền ngưng luyện bốn đạo pháp tướng, Tô đại nhân quả nhiên không tầm thường. Ai? Tô Ứng đột nhiên ngẩng đầu. Cửa phòng tự động mở ra, liền nhìn thấy một cái toàn thân tố bạch nữ tử, thân thể cao gầy diệu mạn, từ giữa không trung chậm rãi rơi vào doanh bảo bảo bên người. Chỉ bất quá, trên mặt nàng mang theo hắc sa, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ dung mạo. Trong mơ hồ, xuyên thấu qua hắc sa, có thể thấy được nàng từng tia ánh mắt, cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác. A, Tuyết Di, sao ngươi lại tới đây? Nhìn ngươi tới, Doanh Bảo Bảo lập tức một mặt ngạc nhiên hỏi. Tuyết Di, Tô Ứng nhíu nhíu mày, ta tìm đến Tô đại nhân có một số việc, vừa vặn cảm ứng được khí tức của ngươi, cho nên mới trực tiếp tiến đến. Bảo Bảo, ngươi tốt bưng quả nhiên sao lại tới đây trấn phủ thi, phụ vương của ngươi biết thế nhưng là không vui, một nữ hài tử nhà, chém chém giết giết. Còn thể thống gì? Nữ tử áo trắng nhàn nhạt nhìn Tô Ứng một chút, lập tức đối với Doanh Bảo Bảo nói ra: "Vị tỷ tỷ này, ngươi chẳng lẽ không biết trấn phủ ti bên trong cấm chỉ phi hành sao?" Tô Ứng sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn trước mắt nữ tử áo trắng: "Ai nha, Tô đại nhân, vị này là ta Tuyết Di, thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân, mẹ ta phi thân muội muội. Ngươi liền bỏ qua nàng lần này có được hay không?" Doanh Bảo Bảo nghe vậy, lập tức đi vào Tô Ứng bên người, thân mật kéo lại cánh tay của hắn, vừa đi vừa về cọ nha cọ. nguyên lai là tiền bối a, không sao không sao. Tô Ứng có chút bất ra, trên cánh tay cái kia một đoàn to lớn mềm mại để hắn suýt nữa tâm thần thất thủ, thầm nghĩ tự thân tu hành vẫn còn có chút không đủ a, không biết tiền bối tìm ta chuyện gì. Doanh Vũ có một số việc, thế là nắm ta đem kim phiếu cho người đưa tới. Đang khi nói chuyện, nữ tử áo trắng lật tay lại, một tờ kim phiếu không nhiều không ít vừa vặn 500. Không 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 lượng đưa vào Tô Ứng trong tay. Nàng năm ngón tay thon dài, da thịt phóng ánh sáng long lanh, như dương chi bạch ngọc bình thường, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tựa hồ đang có chút phát sáng. Đây mới thực là tay ngọc nhỏ dài, tựa như một bộ tác phẩm nghệ thuật, cho người ta một loại khác đẹp. Hoa, ca ca ta có phải hay không đi cướp bóc? Hắn nơi nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Doanh Bảo Bảo thấy vậy, lập tức một mặt ngạc nhiên trừng vào mắt. Nhất là nhìn thấy kim phiếu, càng là hai mắt sáng lên nhìn xem Tô Ứng, Tô đại nhân, nguyên lai ngươi có tiền như vậy. Ngươi không phải là cái tham quan ô lại đi. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt tối sầm, lúc này nghiêm mặt nói, bản quan luôn luôn là liêm khiết thanh bạch, làm sao có thể là tham quan ô lại. Đây là ca của ngươi cùng ta ở giữa giao dịch. Thì ra là thế. Nghe được hắn, Doanh Bảo Bảo lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Không phải tham quan liền tốt, Tô đại nhân là tham quan, vậy chúng ta không đều thành tham nhỏ quan. Nàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực vĩ đại, thật dài thở phào một cái. Một bên nữ tử áo trắng thấy vậy, đôi mi thanh tú cau lại. Cảm giác nha đầu này bị người bán chỉ sợ còn tại giúp người kiếm tiền. Tô Ứng lắc đầu, nội tâm thở dài. Doanh Bảo Bảo, tuổi trẻ đang yêu, tiểu phú bà, võ lực siêu cường. Trọng yếu nhất chính là bối cảnh cường đại. Như thế một cái bảo tàng nữ hải, ai không muốn ăn nàng cơm chùa. Đáng tiếc, đến một lần nha đầu này quá nhỏ, thứ yếu, Tô Ứng đã có lớn nhất cơm chùa ăn. Bảo Bảo, ngươi tìm đến bản quan có chuyện gì? Tô Ứng đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Doanh Bảo Bảo hỏi. Ai nha, đại nhân ngươi không nói ta đều quên. Nàng vỗ chính mình tuyết trắng cái trán, chỉ bên ngoài, vừa mới khi ta tới nhìn thấy một cái thật xinh đẹp chim. Ta muốn trêu chọc nó, nhưng là chim này vậy mà không để ý ta. Sau đó ta nghe người ta nói đây là đại nhân sủng vật, cho nên đặc biệt chạy tới hỏi một chút đại nhân, chim của ngươi có thể hay không để cho ta chơi bừa. Ồ, Tô Ứng khỏe miệng giật một cái, biết Doanh Bảo Bảo đồng luôn vô kỵ. Nhưng ở nữ tử áo trắng mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Truy điện. Hắn giống to một tiếng. Lệ. Lập tức một đạo màu lam thiểm điện trong nháy mắt rơi vào trong viện. Nữ tử áo trắng thấy vậy, đôi mắt đẹp hơi lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt. Ngược lại là Doanh Bảo Bảo gặp, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hoa hoa hoa, nguyên lai ngươi gọi truy điện. Nhỏ điện điện, bồi ta chơi một hồi có được hay không? Doanh Bảo Bảo nhìn xem truy điện, đôi mắt to khả ái lập tức hiện đầy tiểu tinh tinh. Truy điện, đi cùng vị tỷ tỷ này chơi một hồi. Tô Ứng nhìn chằm chằm Lôi Đình Bằng Điểu, cuối cùng lại sắc mặt nghiêm, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị dặn dò, không cho nói thô tục. Lệ. Truy điện biểu thị kháng nghị, nhưng vẫn là kêu to một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến lớn, lập tức một mặt cao ngạo ngẩng lên cái cằm nhìn về phía Doanh Bảo Bảo. Phảng phất tại nói, đến nha, chủ nhân của ta đã ứng. Ngươi đến cưới ta nha. Chương 172, Đại Như Sa, hội đấu giá chương 172, Đại Như Sa, hội đấu giá rốt cục, Doanh Bảo Bảo cưỡi truy điện bay lên giữa không trung. Tô Ứng nhìn một chút, đem 500. Không 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 lượng kim phiếu bất động thanh sắc thu nhập chính mình mặc ngọc ban chỉ. Tiền bối, còn có việc. Nhìn thấy Tuyết Di không có dáng phải đi, Tô Ứng tiếp tục hỏi. Tô đại nhân, ta tới cấp cho ngươi để tỉnh một câu. Nàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mềm mại uyển chuyển, lại mang theo từng tia lạnh lùng chi ý. Tô Ứng hai mắt nhíu lại, tiền bối mời nói. Thứ nhất, không cần đối với Bảo Bảo có ý nghĩ xấu. Tuyết Di trong thanh âm lộ ra một tia nghiêm túc. Nàng từ nhỏ là ta nhìn lớn lên, như ngươi loại này nam nhân, dễ dàng nhất tổn thương lòng của phụ nữ. Tô Ứng nghiêm mặt, tiền bối có phải hay không đối với ta có thứ gì hiểu lầm? Không có hiểu lầm. Tuyết Di lắc đầu, thản nhiên nói, có thể cùng Doanh Vũ loại mặt hàng kia chơi tốt như vậy. Nàng đang khi nói chuyện, đôi mắt đẹp chậm rãi rơi vào Tô Ứng trên thân, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Tô Ứng thản nhiên nói, tiền bối lời ấy sai rồi, bản quan cũng không phải là loại người này. Áo trắng mỹ nhân nghe vậy, tu mi cao lại, trên người ngươi có hai cố khí tức, một loại là vạn kiếp bất diệt kim thân, còn có một loại là chu thiên tinh đầu chi lực. Ta mặc dù không biết là có hay không là Tam công chúa đưa cho ngươi cái này hai môn tuyệt học, nhưng là hy vọng về sau lại hoàng tử trong tranh đấu, không nên đem Bảo Bảo kéo xuống nước. Hiển nhiên, lại bị hiểu lầm. Bất quá Tô Ứng cũng không tính giải thích. Cái cuối cùng nhắc nhở. Tiền bối mời nói. Đưa tiền. Sau đó, áo trắng mỹ nhân hướng phía Tô Ứng vươn tiềm tiền ngọc chỉ. Tiền gì? Tô Ứng sắc mặt sững sờ, ta không nhớ rõ chính mình thiếu ngươi tiền đi. Doanh Vũ nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, nắm ta tới cấp cho ngươi đưa tiền. Ta thân là pháp tướng cảnh cao thủ, chẳng lẽ không cần phí ra sân cùng phí đi đường sao? Nàng nhìn xem Tô Ứng, hỏi ngược lại. Tô Ứng nghe vậy, hơi trầm mặc, sau đó cười một tiếng, không biết tiền bối muốn bao nhiêu. 1.000 lượng, hoàng kim. Cái gì? 1.000 lượng. Tô Ứng nụ cười trên mặt cứng đờ, có phải hay không có chút nhiều? Không nhiều. Tuyết Di khẽ lắc đầu, từ ta đi bảo, ngươi hết thể hô ta 6 âm thanh tiền bối, đem ta gọi già, ta bị thương rất nặng, thu ngươi 200 lượng phí tổn thất tinh thần. Mặt khác, ngươi cho rằng cao thủ đều là màn trời chiếu đất không cần ăn cơm sao? Còn có nộ công phí, phí ăn ở, tiền trang điểm, tiền thuốc men, thu ngươi 1.000 lượng cũng không nhiều. Nàng đang khi nói chuyện, đôi mắt đẹp cong cong như trăng, lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Tô Ứng khỏe miệng giật một cái. Hắn xem như đã nhìn ra, có dạng gì tiểu di liền có dạng gì chất nữ. Đều là tham tiền á vậy được rồi. Tô Ứng gật gật đầu, rút ra một tấm kim phiếu, trước ra không đối, tỷ tỷ, đây là 1.000 lượng, ngài cất kỹ. đa tạ đệ đệ. Áo trắng mỹ nhân đem kim phiếu thu hồi, nhìn xem Tô Ứng cười nói, đêm nay Doanh Vũ liên hợp tam đại gia tộc tại Lan Đỉnh các cử hành một trận đấu giá, trong đó có không ít bảo vật, Tô đại nhân nếu là có hứng thú lời nói, có thể đi tham gia. Vừa mới nói xong, nàng cả người liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời lưu lại một đạo thanh âm. Ta gọi Đại Như Sa, mời ta xuất thủ, có thể trực tiếp la lên tên của ta. Một lần một bạc lượng, hoàng kim. Tô Ứng cười ha ha, thầm nghĩ, nguyên lai hai ta hay là đồng hành, đều mẹ nó là làm cướp bóc đó à. Lắc đầu, Tô Ứng đang muốn quay người rời đi, trông thấy một tên bộ khoái đột nhiên chạy vào. Bẩm báo đại nhân, ngoại nhân có người đưa tới thiệp mời. Tô Ứng kết qua xem xét, quả nhiên là đêm nay hội đấu giá thiệp mời. Đi nói cho người kia, bản quan đêm nay nhất định đúng giờ tiến đến. Là, đại nhân. Các loại bộ khoái rời đi, Tô Ứng nhìn sắc trời một chút, đã nhanh muốn chạm vào tối. Trong khoảng thời gian này, Giang Minh Nguyệt cùng Biệt Minh Tiên một mực tại bận bịu nhà in sự tình, cho nên cũng không chút có thời gian nấu cơm. Tô Ứng đi phòng bếp dạo qua một vòng, phát hiện chỉ có mấy cái nha hoàn ở bên trong bận bịu đến bận bịu đi. Đi Túy Tiên lâu đem bọn hắn bếp trưởng đào đến, sau đó lại đi tìm một chút giúp việc bếp núc loại hình, về sau muốn mỗi ngày khai hỏa. Là, đại nhân. Ta cái này đi. Về đến phòng thay quần áo khác, ra trấn phủ ti nha môn, Tô Ứng đi thẳng tới một cái quán bên đường. Têu bắt bàn thán, Tô Ứng mới chậm rãi bắt đầu ăn. Một lát sau, hai tên thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Lão bản, cho ta đến một tô mì. Ta muốn một bát bàn thán. Lập tức hai người tại một cái bàn khác ngồi xuống. Có ngay, hai vị công tử chờ một lát. Tô Ứng nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hai người đều là Thanh Châu võ viện học sinh, tuổi không lớn lắm, hậu thiên cảnh 7, 8 tầng dáng vẻ. Lưu Minh, nghe nói không? Tây Châu chi loạn đã bị triệt để đã bình định. Một người mặc áo xanh thư sinh lau sạch lấy bát đũa, vừa nói. Thật, đây là đại hỷ sự a. Một cái khác dáng người có chút gầy gò, người mặc áo lam thư sinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cười nói. Đó là đương nhiên, nghe nói trấn phủ ti chín đại thiếu ti chủ đi ba cái, trừ Hoa Gian phái trúc giả lá chạy, mặt khác hai tông bị giết thì giết bắt thì bắt, trừ cái đó ra, trưởng sinh tiên cũng đã chết không ít người. Ai, cuối cùng kết thúc. Năm đó quá tổ thần văn thánh võ, quét ngang các lộ chư hầu cùng tiêu hùng, trấn áp loạn của tông phái, thanh trừ đại chu loạn thần tặc tử. Lúc này mới bình tĩnh bao nhiêu năm, những người này lại nhịn không được. Lời tuy là nói như vậy, nhưng nghe nói hiện tại đương kim bệ hạ bế quan không ra, có truyền ngôn nói bệ hạ trùng kích nhân tiên thất bại, cho nên mấy người này mới không kiêng nể gì như thế. Mày dậm thư sinh lắc đầu thở dài. Chán, vậy ai biết? Bất quá ta tin tưởng bệ hạ đã có thể thành công. Đúng rồi, ngươi nghe nói không? Tô đại nhân nghe nói cùng bị kia, có một chân nói xong, thư sinh này mặt mũi tràn đầy thần bí chỉ thánh kinh phương hướng. Lời vừa nói ra, một bên Tô Ứng lập tức đem lộ thai dựng lên. Ngươi nói ai? Tam công chúa. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Thư sinh kia hèn mọn cười một tiếng, thấp giọng nói, ta nghe người ta nói, tam công chúa chính là đại hạ đệ nhất mỹ nhân, tuyệt sắc ở trong tuyệt sắc. Chẳng biết tại sao coi trọng Tô đại nhân. Sau đó Tô đại nhân trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái tiểu huyện lệnh ngồi lên chỉ huy sứ vị trí. Theo ta thấy, chúng ta vị này Tô đại nhân nhất định là có nó ưu thế chỗ a. Hắn chợt chợt thở dài. Nghe được cái này, Tô Ứng thần sắc không thay đổi, chỉ là kẹp lên một cái hỗn độn, thổi một cái, một ngụm nuốt vào. Được rồi, hay là đừng nói những này, chúng ta ăn xong nắm chặt hồi võ viện, ta nghe nói viện trưởng đại nhân chuẩn bị mấy ngày nữa xin mời Tô đại nhân đến đây dạy học đâu. Chúng ta trở về trước đem quyển kia hậu thiên cảnh tu luyện tinh yếu nhìn xem, để phòng Tô đại nhân tới lại không nhớ kỹ. Cũng là, ăn xong trở về. Tô Ứng nghe vậy, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, bản quan làm sao không biết còn muốn đi Thanh Châu võ viện. Nghĩ như vậy, Tô Ứng đem còn lại vần thắn lay xong, lập tức tính tiền rời đi, tiến về Lan Đỉnh các tham gia hội đấu giá. Chương 173, Hồ Yêu Nữ Nô, Long Huyết Kim chương 173, Hồ Yêu Nữ Nô, Long Huyết Kim Lan Đỉnh các không hổ là Thanh Châu Tam Đại Hoa Lâu một trong. Từ khi Thanh Ngọc Phường được phong đằng sau, Bách Hoa Lâu cùng Lan Đỉnh các sinh ý gấp 10 lần náo nhiệt lên. Tô Ứng đổi thân thường phục, đi vào cửa chính, còn chưa đến gần, liền có một tên mắt sắc nha hoàn nhận ra được, liền tranh thủ hắn mời đi vào. Xuyên qua sân nhỏ, đi vào hậu phương đại đường, lên lớn nhất tốt nhất bao sương, Tô Ứng mới nhìn bốn phía. Lan Đỉnh các hôm nay giả dạng có chỗ khác biệt, mà lại người vãng lai cũng đại đa số là Thành Châu bên trong võ giả. Dù sao hội đấu giá bình thường đều là những này, đều là võ giả có thể sử dụng các loại bảo vật. Tô Ứng vào cửa đằng sau, mới nhìn đến Doanh Vũ thật sớm ngồi ở bên trong, mà lại chuẩn tốt hết thảy. Đầy bàn sơn chân hải vị, lúc này Thanh Nguyệt cô nương đang ngồi ở Doanh Vũ trên đùi, nắm cả cổ của hắn, cho ăn rượu. Tô Minh, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, mau mau mời ngồi, mau mau mời ngồi. Đang khi nói chuyện, Doanh Vũ trực tiếp đứng người lên vội vàng nên đón. Doanh Minh không cần phải khách khí. Sau khi ngồi xuống, Tô Ứng triển khai trong tay mình trôi kia phổ thông quả xếp, có chút lay động, cả người giống như công tử văn nhã, khí độ phi phàm. Tô Minh có thể tới tham gia lần hội đấu giá này, quả nhiên là để Lan Đỉnh các đồng tất sinh huy. Nguyệt Nhi, tiểu thư của ngươi mua đâu? Cho Tô Minh gọi hai cái. Đừng. Tô Ứng vừa nhấc quả xếp, vội vàng cự tuyệt, đồng thời nghiêm mặt nói, Doanh Minh chậm đã. Cô nương coi như xong. Nếu không ngươi cái kia Tuyết Di hay là sẽ đem ta cùng ngươi định là cá mẹ một lứa. Đến lúc đó bản quan nhảy vào ô giang cũng rửa không sạch. Ngươi nói Tuyết Di? Doanh Vũ sững sờ, vội vàng vỗ đầu một cái, Tô Minh thứ lỗi, ta cái kia Tuyết Di mặc dù là cái nhất đẳng đại mỹ nhân, nhưng đến nay chưa lập gia đình, bình thường nam nhân căn bản liền không để vào mắt. Khu khu, có lẽ là bởi vì niên kỷ có chút lớn nguyên nhân, nội tâm của nàng đi, đối với nam nhân có chút nho nhỏ thành kiến đang khi nói chuyện, Doanh Vũ ánh mắt cảnh giác nhìn một chút bốn phía, phụ vương ta cùng mẫu thân trước đây ít năm cho nàng tìm kiếm không ít thanh niên tài tuấn, nhưng nàng một cái đều trướng mắt. Không có cách nào, nữ nhân này yêu cầu một cao, cũng có chút khó làm, muốn so chính mình nhỏ, còn muốn có thể kiếm tiền, còn dài hơn đẹp mắt, còn muốn tu vi mạnh hơn nàng. Nói xong lời cuối cùng, Doanh Vũ thở dài. Tốt a. Tô Ứng gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hôm nay ta cùng Tam đại gia tộc chuẩn bị không ít đồ tốt, nhất là Thạch gia, nghe nói gần nhất có chút thiếu tiền, cho nên cầm không ít bà bối. Tô Minh đêm nay có thể nhìn kỹ một chút, phải chăng có mình thích? Không sao, ta chủ yếu chính là tham gia náo nhiệt. Tô Ứng lung lay trong tay quạt xếp, cầm lấy đũa cũng là không khách khí, trực tiếp đối với đầy bản sơn chân hải vị bắt đầu ăn. Lúc này theo màn đêm buông xuống, toàn bộ Lan đỉnh cắt trừ bao xương bên ngoài, cơ hồ đứng đầy người. Một chút có chút tiền trinh lão bản, tu vi không kém tán tu võ giả, còn có một số căn cứ tham gia náo nhiệt tâm thái, đều là đứng ở phía dưới trong sân ngừng chân quan sát. Trong sân đã dựng lên một mảnh đài cao, không ít thị nữ nha hoàn đã đem sắp tiến hành bán đấu giá bảo vật dùng vải đỏ xây lên chuẩn bị kỹ càng. Thời gian vừa đến, hội đấu giá liền chỉnh điểm bắt đầu, một tiếng chuông đồng kêu khẽ, chuyển khắp hội trường. Một cái thần sắc hèn mọn, giữ lại dê rừng rĩa mép nam tử trung niên đi đến này, ho khan hai tiếng, nói ra: "Các vị khách quý, bản nhân tên là Ngô Tam Khởi, là núi lớn phòng đấu giá trưởng quỹ, lần này nhận quý nhân mời đến đây chủ trì, cho nên hết thảy quy củ như cũ." Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hiện trường thanh toán, trên thân tiền mặt không đủ cũng có thể cầm vật thật thế chấp, ác ý đấu giá lại không bỏ ra nổi tiền, đừng trách Tam đại gia tộc không khách khí. Nam tử trung niên vừa mới nói xong, lập tức một thiếu nữ bưng một cái vải đỏ đang đắp đĩa đi đến. Hôm nay kiện thứ nhất bảo vật chính là 100 khỏa tụ khí đan, chính là Việt gia xuất phẩm, đóng gói bán ra, giá khởi đầu hoàng kim 1000 lượng. 1000 lượng hoàng kim, 1 vạn lượng bạch ngân, tương đương với trước mắt mỗi khỏa tụ khí đan giá trị tại 10 lượng bạc. Bất quá cái này hiển nhiên không phải điểm xuất phát. Tụ khí đan chính là tiên tiên cảnh võ giả chỗ thiết yếu cơ sở đan dược, có thể nhanh chóng hồi phục chân khí. Đồng thời còn có thể cho tiên tiên võ giả trong chiến đấu không đến mức chân khí khô kiệt. Tác dụng cực lớn. Một lần có thể xuất ra 100 khỏa đấu giá, cũng chỉ có Việt gia loại này thế gia đại tộc. Ta ra 1620 1800 lượng, 2000 lượng, 2500 lượng. Cuối cùng, cái này 100 mai tụ khí đan bị một vị tiểu gia tộc gia chủ bỏ ra 3000 lượng 800 lượng hoàng kim mua hàng. Tụ khí đan qua đi, lập tức chính là kiện thứ hai vật đấu giá. Tô Ứng nhìn hoa mắt, rất nhanh cả bàn ăn xong, Doanh Vũ lại phất phất tay lên một bàn. Mà phía dưới vật phẩm đấu giá cũng từ đan dược, binh khí, thiên tài địa bảo, thậm chí là bí tịch võ công liên tiếp đi ra, sau đó bị vớt ve. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đập 50-60 kiện, cao nhất giá trị mấy bạc kim, thấp nhất cũng có mấy ngàn kim tả hữu. Tô Minh chẳng lẽ đối với mấy cái này bảo vật đều không có hứng thú gì sao? Doanh Vũ trong tay vớt ve thanh nguyệt cô nương non mềm tơ lụa lưng đẹp, một bên nhìn xem Tô Ứng, cười hỏi: "Không có." Tô Ứng khẽ lắc đầu. Lần hội đấu giá này rất nhiều bảo vật thật là không tệ, nhưng đối với hắn cái này pháp tướng cảnh mà nói, lại căn bản không tính là gì. Đan dược tốt nhất bất quá địa giai thượng phẩm, tốt nhất bí tịch cũng chỉ là địa giai hạ phẩm. Cơ hồ không có Tô Ứng có thể vừa ý mắt. Nhưng vào lúc này, người bán đấu giá Kiêu Ngô Tam Khởi đột nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn, kéo cao giọng: "Chư vị, chư vị, kế tiếp là một tổ đặc thù hàng hóa, đến từ bạn yêu quốc nữ nô." Hoa. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường bạo động. Lập tức, bốn tên bị trói lấy hai tay nữ tử trẻ tuổi đi lên đài cao. Trên người các nàng chỉ mặc một chút làm thô cắt may áo vải, đùi cùng cánh tay toàn bộ trần trụi ở bên ngoài, cổ áo cũng mở rất thấp. Nhất làm cho người sợ hãi than là, cái này bốn tên nữ tử không chỉ có tướng mạo giống nhau như lúc, mà lại sau lưng còn riêng phần mình mọc ra một đầu lông xù đuôi cáo. Cái này bốn tên nữ nô không chỉ có giống nhau như lúc, hơn nữa còn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra bốn chị em, chính là bạn yêu quốc hộ tộc ở trong ảnh cáo. Riêng phần mình tâm linh cùng nhau, chính là trời sinh thích khách. Trừ cái đó ra, các nàng mỗi một cái đều bị đã kiểm tra thân thể, đều là hoàn bích chi thân. Muốn có thể ra giá, giá khởi đầu 4000 lượng. Vừa mới nói xong, phía dưới lập tức vang lên từng cái báo giá. 8000 lượng. 8000 lượng không tầm thường. Ta ra 1 vạn lượng. Ha ha, lão tử ra 15000. Ngươi lại ra, ngươi cũng già 70-80 tuổi, còn đụng ngươi đại gia náo nhiệt, lão tử ra 2 vạn lượng. Lão tử kim thương không ngã, danh xưng một đêm 9 lần sóng. Ngươi cái kia ngân thương sắp đầu hay là chia ra đến mất mặt xấu hổ. 3 vạn lượng. Lập tức gọi đập giá một cái tiếp một cái, nó chẳng diện, so với vừa mới bất luận cái gì bảo vật đều muốn bị liệt. Nghe nói cái này bốn cái hồ yêu chính là Thạch gia lấy được, thật sự là lợi hại a, nếu là có thể cho ta một cái liền tốt ta. Một tên võ giả liếm liếm bờ môi của mình, ánh mắt lửa nóng nhìn xem bốn tên hồ yêu. Ha ha, ngươi liền phải đi, loại chuyện tốt này chỗ nào đến với ngươi. Chúng ta chính là đến xem náo nhiệt. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh, bốn tên hồ yêu nữ nô liền bị chụp tới 50. Không 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 lượng. Trong dạng, Doanh Vũ nhìn xem Tô Ứng đứng dậy, lập tức nhiều hứng thú mà hỏi: "Nguyên lai Tô Minh ưa thích mặt hàng này, nói sớm a, trực tiếp đưa cho ngươi. Bất quá ta đối với loại này liền không có làm sao có hứng thú, hay là thích nhất nhà ta tiểu nguyệt tháng." Đang khi nói chuyện, Nguyệt Nhi cô nương tại Doanh Vũ trong ngực bặm mẹo, một trận vui cười truyền đến. Đối với Doanh Vũ trêu chọc, Tô Ứng cũng không có đáp lại, mà là đứng tại bên cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng: "80000 lượng." Hắn lời vừa nói ra, lập tức toàn trường chấn động. Bốn cái hồ yêu, bốn vạn lượng đã cực cao. Nhưng không nghĩ tới Tô Ứng mới mở miệng chính là 80000 lượng. 80000 lượng vừa ra, Nô Tam Khởi lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nguyên lai là Tô đại nhân, Tô đại nhân ra giá 80000 lượng, còn có hay không so 80000 0000 lượng cao hơn. Nửa ngày, không người trả lời, Nô Tam Khởi trong tay truy lúc này rơi xuống. Chúc mừng Tô đại nhân lấy 80,000 lượng cạnh đến bốn vị này nữ nô. Các vị, sau đó phải bán đấu giá chính là chân chính chân phẩm. Một kiện bảo vật chân chính. Nô Tam Khởi dùng khoa trương ngữ khí cùng ánh mắt nhìn xem dưới đài giới thiệu. Món bảo vật này trăm năm có gặp, có món bảo vật này, không chỉ có thể chế tạo một kiện thần binh lợi khí, càng có cực lớn khả năng thu hoạch được một kiện pháp bảo. Hắn lời vừa nói ra, mọi người nhất thời hô hấp dồn dập, ánh mắt tỏa ánh sáng. Pha binh, linh binh, huyền binh, pháp bảo, thần binh. Pháp bảo chính là pháp tướng cảnh cao thủ mới có tư cách luyện chế bảo vật, bình thường loại bảo vật này đều mang theo có cực lớn uy năng. Rất nhiều pháp bảo bởi vì thời gian dài cùng chủ nhân bạn tồn, dần ra liền sẽ sinh ra tự thân linh tính, thậm chí có thể có được cùng chủ nhân không khác nhau chút nào tu vi. Mọi người mời xem, cuối cùng này một kiện bảo vật chính là một khối Long huyết kim. Cái gì? Long huyết kim? Đám người nghe vậy, lập tức xôn xao. Lập tức, từng cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào khe phía dưới. Mà Tô Ứng ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Chư vị, khối này Long huyết kim hiếm có, là so tinh thần tinh thiết tốt hơn bảo vật. Mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại nặng đến 20 vạn cân. Chính là chế tạo thần binh lợi khí tuyệt đỉnh vật liệu. Cho nên giá khởi đầu 300,000 lượng hoàng kim. Lời vừa nói ra, đám người lập tức nghiêm nghị, thật lâu im lặng. Nửa ngày, mới có một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Bản công tử ra giá 500,000 lượng, còn có hay không cao hơn? Không có khối này Long huyết kim chính là bản công tử. Chương 174, cạnh tranh, Lưu Quang Sơn thiếu chủ. Chương 174, cạnh tranh, Lưu Quang Sơn thiếu chủ. Đạo thanh âm này vừa ra, lập tức đem ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp tại một bên khác trước cửa sổ, đứng đấy một người mặc áo trắng, cực kỳ tuấn tú công tử ca. Lúc này hắn trái nắm giữ phải ôm, hai tên cô nương một nút rượu, một cái lột bồ đảo. 500,000 lượng. Tô Ứng thản nhiên nói. Chính mình đang lo không có luyện chế kim cương chắc vật liệu, không nghĩ tới tùy tiện tới tham gia cái hội đấu giá liền có loại thần vật này. Cho nên Long huyết kim hắn tình thế bắt buộc. 600,000. Công tử áo trắng kia ca vẫn như cũ một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ, nhìn xem Tô Ứng, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. 800,000. Tô Ứng lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Hoa. Lời vừa nói ra, lập tức ở trong đám người xuất hiện xôn xao sóng lớn. 800,000, đó chính là 8 triệu lượng bạch ngân. Như vậy cự tài, căn bản không phải người bình thường có thể xuất ra. 1 triệu. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai? Công tử áo trắng nhìn xem Tô Ứng, thử lạnh nói. Ngươi là ta vứt bỏ ở bên ngoài con hoa sao? 1,2 triệu. Tô Ứng khinh thường nhìn hắn một cái. Cái gì? Ngươi dám mắng ta? Công tử áo trắng nghe vậy, giận tím mặt, hắn thân là Lưu Quang Sơn thiếu chủ, ở loại địa phương này bị người ngay trước nhiều người như thế nhục mạ, quả thực là tại ngạnh sinh sinh quất hắn mặt. Tô Ứng nhíu mày, thản nhiên nói, mắng ngươi thì như thế nào? Đây là công bằng cạnh tranh, lão tử còn chưa mở miệng, ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy thế để người? Tốt tốt tốt. Bản công tử ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì? 1,5 triệu lượng. Hắn giận quá mà cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ứng. A, đây không phải Âu Dương Phong tiểu tử kia sao? Hắn tại sao chạy tới nơi này? Một bên Doanh Vũ nhìn thấy Tô Ứng cùng người khiêng đứng lên, lúc này nhìn thoáng qua, kỳ quái nói: "Hắn là ai?" Tô Ứng khẽ nhíu mày. "Lưu Quang Sơn thiếu chủ thôi, hắn lao tử là Lưu Quang Sơn đương nhiệm tông chủ." "Lưu Quang Sơn?" Tô Ứng nghĩ nghĩ, nội tâm giật mình. Đại Hạ Cửu Đại tông môn, Lưu Quang Sơn, Phi Tiên Quan, Trần Võ môn, Vũ Hóa môn, Bắc Bực Đại Lâm tự, Tây Bực Như Lai tự, Huyền Thiên tông, Hoán Tiên môn cùng Thánh Tượng Thần Nữ tông. Cái này Cửu Đại tông môn ở vào Cửu Châu, Lưu Quang Sơn chính là thành châu môn phái lớn nhất. Năm đó cái này Cửu Đại tông môn đều là đi theo Thái Tổ định thiên hạ, cho nên đại hạ thành lập đằng sau, mặc dù phạt sơn phá miếu, nhưng cái này Cửu Đại tông môn lại lưu lại. Bất quá trải qua hơn trăm năm phát triển, bọn hắn ỷ vào tự thân chính là tổng lòng chi thần, sớm đã trở thành đại hạ cảnh nội quốc trung chi quốc. Thậm chí một số người căn bản không đem đại hạ triều đình để vào mắt. 1,800,000 lượng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tô Ứng cũng không có mảy may e ngại, chỉ là mở miệng thản nhiên nói: 2 triệu lượng. Âu Dương Phong mở miệng lần nữa, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Ứng. Tô Minh, còn muốn tăng giá sao? Có phải hay không có chút nhiều lắm? Một bên Doanh Vũ khẽ nhíu mày, lập tức nhìn thoáng qua Âu Dương Phong, thấp giọng nói, cho hắn mua, sau đó tìm một cơ hội lại cướp về, còn không cần bỏ ra tiền, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện? Không. Tô Ứng khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, không có người có thể tại tiền tài bên trên đánh tới ta. Lập tức ngẩng đầu, 2,500,000 lượng. Lần này Âu Dương Phong nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, cũng không tiếp tục mở miệng. Ta nhỏ cái mẹ, 2,500,000 lượng hoàng kim, 25 triệu bạc. Đây cần bao nhiêu tiền? Đừng nói bạc, riêng là hoàng kim cũng muốn trồng chất thành sơn. Các ngươi gặp qua thành sơn hoàng kim sao? Không có. Cơ mờ mờ, lão tử cũng chưa từng thấy qua. Trên đài cao, Nô Tam Khởi nhìn xem Tô Ứng, đã hưng phấn không biết như thế nào cho phải. 2,500,000 lượng lần thứ nhất. 2,500,000 lượng lần thứ hai. 2,500,000 lượng lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng Tô đại nhân đập đến hiếm thấy thần vật Long huyết kim. Theo Nô Tam Khởi tình cảm dạt dào kêu to, cuộc bán đấu giá này bầu không khí cũng bị đẩy lên cao trào. Sau đó, lại có mấy món trên bảo vật đài, nhưng đều không phải là Tô Ứng có khả năng nhìn chúng. Chúc mừng Tô Minh, mừng đến bảo vật ta. Doanh Vũ thoải mái cười to, đối với Tô Ứng thắng Âu Dương Phong lộ ra cực kỳ hưng phấn. Thế gia đại tộc cùng ngàn năm tông môn thế lực sớm đã tại đại hạ thâm căn cố đế. Nhất là Âu Dương Phong loại tông môn này thiếu chủ, kỳ thực có đôi khi ngay cả hắn cái này thành châu vương thế tử cũng không để vào mắt. Tô đại nhân, đây là ngài Long Huyết Kim. Sau một lúc lâu, Nô Tam Khởi chậm rãi ôm cái kia cất giữ Long Huyết Kim hộp đi đến. Nguyên lai thế tử cũng tại hạ hữu lễ. Nô Tam Khởi nhìn thấy Doanh Vũ, liền vội vàng không người chào. Không cần phải khách khí. Doanh Vũ khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý Tô đại nhân, ngài cạnh tranh giá là 2.500.000 lượng, khấu trừ tiền thuê, ngài chỉ cần giao 2.300.000 lượng là có thể. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng sững sờ, không khỏi cười hỏi, tiền thuê không phải muốn ra tăng sao? Làm sao còn giảm bớt? Đây đương nhiên là ý tứ của ta. Một bên Doanh Vũ cười nói, đa tạ Doanh huynh. Tô Ứng gật gật đầu, đem Nô Tam Khởi trong ngực ôm hộp cầm tới. Quả nhiên, vào tay có chút trầm xuống, lập tức mở ra, lập tức một cỗ chí dương chí cương khí tức đập vào mặt. Chỉ gặp khối này Long Huyết Kim đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên bất quy tắc hình dạng, trên đó che kín phù văn thần bí, tựa như một đầu huyết long ở trong đó xoay quanh. Trên người của ta không có mang nhiều như vậy hoàng kim, chỉ có 100 vạn lượng. Bất quá Ngô trưởng quỹ vừa mới cũng đã nói, lần này cạnh tranh có thể lấy vật đổi vật, cho nên bản quan chuẩn bị dùng mặt khác bảo bối làm trao đổi. Thu hồi Long Huyết Kim sau, Tô Ứng nhìn xem Nô Tam Khởi cười nhạt nói. Nô Tam Khởi nhíu nhíu mày, lập tức dương diễn cười một tiếng, "A, không biết Tô đại nhân muốn lấy loại nào bảo vật trao đổi? Vật này như thế nào?" Đang khi nói chuyện, Tô Ứng lật tay lại, một viên lớn chừng quả đấm hạt châu xuất hiện ở trong tay. Hạt châu này toàn thân óng ánh sáng long lanh, tách ra nhàn nhạt quang, trong hạt châu mơ hồ có một đầu nhân ngư ở trong đó du động. Hạt châu vừa xuất hiện, từng tia thiên địa nguyên khí liền tràn vào trong đó, sau đó tản mát ra dị dạng ánh sáng, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi cực kỳ huy hoàng. Đây là? Nô Tam Khởi sắc mặt sững sờ, lập tức ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn cẩn thận từng ly từng tí kết qua nhân ngư châu, nâng ở trong tay cẩn thận chú đáo. Một lát sau, vậy mà biến hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai. Cái này lại là trong truyền thuyết nhân ngư châu. Ông trời của ta, không nghĩ tới tại hạ sinh thời còn có thể nhìn thấy loại này tuyệt thế bảo vật. Nhân ngư châu, đây là thứ đồ chơi gì? Một bên Doanh Vũ mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi. Tiểu vương gia có chỗ không biết. Nô Tam Khởi bình phục một phen tâm tình kích động, mới lúc này giải thích nói. Châu này chân chính tên là Giao Ngư Châu, nghe nói mỗi một khỏa ở trong đều phong ấn một đầu có giao long huyết mạch nhân ngư. Những này nhân ngư mặc dù bỏ mình, vẫn còn duy trì một tia chân linh, mặc dù bị phong ấn ở trong hạt châu, nhưng lại có thể thời thời khắc khắc hấp thụ thiên địa nguyên khí, phát ra vô tận quang mang. Vật này, giá trị liên thành a. So với Long Huyết Kim như thế nào? Doanh Vũ hay là lần đầu nhìn thấy loại bảo vật này, lúc này tiếp tục hỏi. Nô Tam Khởi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nhân Ngư Châu, tán thán nói, giá trị bằng nhau. Nhân Ngư Châu mặc dù không bằng Long Huyết Kim có thể chế tạo thần binh, nhưng cũng là diệu dụng vô tận. Tô đại nhân viên này, liền có thể trực tiếp đổi. Nguyên lai Tô huynh còn có loại bảo vật này, ngươi còn có hay không? Bán ta một viên. Tô Ứng còn chưa mở miệng, Nô Tam Khởi liền làm trước lắc đầu nói, loại bảo vật này chỉ tồn tại ở thời đại thượng cổ, tiền triều Đại Chu hoàng cung nghe nói có 10 mấy khỏa, Tô đại nhân có thể được một viên đã là cực kỳ may mắn, nghĩ đến là không có. Tô Ứng khẽ miệng giật một cái, lập tức sắc mặt như thường, nô trưởng Quy nói không sai. Nếu không có khối này, Long Huyết Kim đối với bản quan có tác dụng lớn chỗ, bản quan cũng không bỏ được đem nó lấy ra trao đổi. Tốt ta. Doanh Vũ thở dài, mặt lộ vẻ tiếc hận, ta liền nói, Tô huynh làm quan luôn luôn là liêm khiết thanh bạch yêu dân như con, làm sao có thể có nhiều như vậy hoàng kim mua sắm Long Huyết Kim. Xem ra là tại hạ hiểu lầm Tô huynh a. Tô Ứng. Một lát sau, các loại giao dịch hoàn thành, Tô Ứng mang theo Long Huyết Kim cùng cái kia 4 tên hồ yêu nữ nô trực tiếp trở về chính mình sân động. Thương Tây tứ quỷ, có thuộc hạ. Các nàng 4 chị em cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đem bọn ngươi mị ảnh thần công cùng bờ lì óp dị rộng ạ lưu ảnh sát thuật chuyển cho các nàng. Hảo hảo bồi dưỡng. Là, đại nhân. Tô Ứng gật gật đầu, đang muốn rời đi, đột nhiên dừng chân lại, nghĩ, con ngón đúng ra, 4 đạo sinh tử phù rơi vào 4 chị em mi tâm. Đây là sinh tử phù, các ngươi nếu là đối bản quan có chút tâm làm loạn, liền sẽ bị ta lập tức phát giác, khi đó bản quan tâm niệm vừa động, các ngươi liền sẽ trong nháy mắt đột tử. Nô tỳ không dám. 4 chị em vội vàng thân thể run rẩy, quỳ rạp trên đất. Không dám tốt nhất. Tô Ứng ánh mắt đảo qua, nhìn về phía quỷ nhất, đi đem Trương Hổ cùng Giang Thành gọi tới gặp ta. Là, đại nhân. Nói xong, Tô Ứng trực tiếp quay người rời đi, trở lại gian phòng của mình. Chương 175, mảnh vỡ ngôi sao. Chương 175, mảnh vỡ ngôi sao Lan Đình Các, trong dạng. Mặt như ngọc Âu Dương Phong giờ phút này sắc mặt cơ hồ bóp méo đứng lên. Trong căn phòng bí báo bình hoa, đồ uống trà bị nện cái náo nhọẹt. Hai tên nữ tử cũng là bưng bít lấy bên mặt, ánh mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem hắn. Đáng giận đáng giận. Một tên nhà quê cũng dám cùng bản công tử cướp đoạt Long Huyết Kim. Cha cho ta, hắn đến cùng là ai? Bản công tử muốn diệt hắn cả nhà. Âu Dương Phong nói xong, một giọng giản mua tại nơi hẻo lánh chậm rãi vang lên. Người này tên là Tô Ứng, chính là trấn phủ Ti Thanh Châu chỉ huy sứ, tam phẩm. Người này bị có tam công chúa chỗ dựa, luôn luôn là ngang ngược cản rỡ, không kiêng nể gì cả. Tu vi hẳn là cùng công tử tương đương, thiên nguyên cảnh nói chuyện chính là một tên lão giả mặc hắc bào, thân thể có chút còn xuống, hắn đứng tại nơi hẻo lánh, cả người không mở miệng, phản phất có thể dung nhập trong hắc ám, yên tĩnh im mắng. Thiên nguyên cảnh. Hừ, Doanh Thái Nguyệt tiện nhân kia, phụ thân ta 5 lần 7 lượt cầu hôn, lại căn bản tìm không thấy người của nàng. Nguyên lai là ở bên ngoài có nhân tình, chờ tìm cơ hội đem nó bắt, bản công tử phải thật tốt trả đạm nàng. Âu Dương Phong sắc mặt nhăn nhó, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía lão giả áo đen, cho họ Tô bên dưới tấm thiệp, liền nói bản công tử sau 3 ngày tại Ô Giang phía trên mời hắn một trận chiến. Không ổn. Lão giả áo đen khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, Tô Ứng tu vi cực kỳ cường hành, chết ở trong tay hắn cao thủ vô số kể, Công tử mặc dù mở 80 khiếu, nhưng là làm sao? Ngươi không tin bản công tử ngay cả một kẻ quê mùa cũng đánh không lại. Hắn không phải thiên tài sao? Hắn không phải có Doanh Thái Nguyệt làm chỗ dựa a? Bản công tử lần này liền cho hắn biết, cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Lớp người quê mùa mãi mãi cũng là lớp người quê mùa. Âu Dương Phong nói xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng phía một nữ tử ngoắc ngón tay. Nữ tử kia có chút sợ sợ đi vào hắn trước mặt, bị thứ nhất đem bắt lấy tóc. Bản công tử hiện tại hỏa khí có chút lớn a. Trong phòng, Trương Hổ, Giang Thành là Tô Ứng giảng giải thiết môn thuật luyện khí pháp môn. Như thế nào luyện khí, như thế nào lấy luyện thiết thủ hòa tan kim thiết. Đại nhân khối này long huyết kim, không bằng mời ta sư tôn đến đây luyện chế, bằng vào chúng ta hai tu vi, căn bản không cách nào đem nó hòa tan. Trương Hổ nhìn trước mắt nặng đến mấy chục vạn cân long huyết kim, không khỏi chợt chợt tán thưởng. Sư tôn nói thiết môn trước kia cũng có vô số bảo vật, đáng tiếc từ khi xuống dốc đằng sau, rất nhiều bảo vật cũng trôi mất. Long huyết kim chính là trong đó một loại, phối hợp tinh thần tinh thiết, có thể chế tạo thành cực kỳ cường đại thần binh. Đại nhân có tinh thần tinh thiết à? Giang Thành hỏi. Không có bất quá cái đồ chơi này, tựa hồ có thể chính mình làm một bộ phật tới. Tô Ứng nhíu nhíu mày, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không xa xôi. Chán, đại nhân là chuẩn bị chính mình đánh rất một khối. Giang Thành trợn mắt hốc mồm hỏi. Có loại suy nghĩ này, bất quá bản quan không có cụ thể áp dụng qua, cho nên ta muốn trước đi xem một chút các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Là, đại nhân. Nghĩ như vậy, Tô Ứng ra ngoài phòng, đi thẳng tới bên ngoài, dưới chân một chút, cả người trực tiếp như tên lửa lên không. Một lát sau, Tô Ứng thân thể liền triệt để thoát ly sức hút của mặt đất, đi tới không trung ngàn trượng. Đáng tiếc, ở chỗ này vẫn như cũ không cách nào chạm đến giữa hư không tinh thần. Những tinh thần kia nhìn như rất gần, kỳ thực chí ít mấy chục vạn giảm, Tô Ứng thân thể tiếp tục lên cao, chỉ chốc lát liền tới đến không trung bạt trượng. Ở chỗ này, đã cơ hồ không nhìn thấy trao quyền cho cấp dưới đến Thanh Châu thành chỗ khu vực. Vẫn chưa được. Chẳng lẽ những người kia là thuần túy hồ suy? Lấy pháp tướng cảnh tu vi, làm sao có thể một trường đem giữa hư không tinh thần đánh xuống? Tối thiểu phải là võ thánh cảnh đi. Tô Ứng lông mày thích chặt. Đây là hắn lần đầu tiên tới giữa hư không, chỉ gặp đầy trời sao giống như ngân hà, tại vô tận vũ trụ chìm chìm nổi nổi. Nhưng dù vậy, khoảng cách gần hắn nhất cũng có mấy vạn dặm xa, lấy trước mắt hắn thực lực, toàn lực một trưởng mình ra, đừng nói đánh nát tinh thần, chỉ sợ còn chưa tới đạt, trưởng lực liền triệt để tiêu tán hóa thành hư vô. Chớ nói chi là tại càng phía dưới phía trên đại địa. Thôi, trước dùng long huyết kim chế tạo đi. Tô Ứng lắc đầu, đang muốn quay người rời đi, đột nhiên trong lòng sức sở, toàn thân tóc gáy dựng lên. Hắn chỉ cảm thấy phía sau có một ánh mắt vừa mới trong nháy mắt rơi vào trên người mình. Tô Ứng đột nhiên quay người, sau đó sau lưng chỉ là hắc ám vô tận hư không. Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn khẽ nhíu mày, không có khả năng. Pháp tướng cảnh cao thủ tư duy cùng xúc cảm vô cùng cường đại, vừa mới tuyệt đối là có người tại rình mò ta. Nhưng bây giờ chính là vạn trượng hư không, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến nơi đây? Nghĩ nghĩ, hắn thân thể khẽ động, tiếp tục tiến lên, đồng thời cương khí phun trào, bao khỏa quanh thân. Một lát sau, Tô Ứng trước mắt xuất hiện một đạo không biết kéo dài đến bao xa tinh hà. Đạo này tinh hà tuyên cổ tồn tại, giống như dòng sông giống như chậm rãi lưu chuyển. Tô Ứng trong lòng hơi động, còn muốn tiếp tục tiến lên, nhưng vào đúng lúc này, một đạo màu đen nhánh hư không phong bạo bay thẳng đến hắn mãnh liệt mà đến. Không tốt. Tại đạo này hư không phong bạo trước mặt, Tô Ứng trong nháy mắt cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn tâm niệm khẽ động, cả người trực tiếp lui lại, cùng lúc đó, cái kia đạo hư không phong bạo trong nháy mắt đem trước mắt tinh hà quét sạch. Lập tức vô số ngôi sao hóa thành một biển. Từng khối đường kính vạn dặm mảnh vỡ ngôi sao giống như thiên hỏa lưu tinh, hướng phía hư không lưu chuyển, sau đó bị cái kia xa xôi lô đen thôn vệ. Các loại hư không phong bạo triệt để lắng lại, Tô Ứng trong lòng hơi động, lần nữa tiến lên, lập tức lòng bàn tay phát ra một cỗ hấp thụ chi lực. Lập tức một khối đường kính mấy ngàn dặm mảnh vỡ ngôi sao bị hắn có chút kéo lấy quý tích bay. Thì ra là thế. Pháp tướng cảnh hoàn toàn chính xác không cách nào đem mảnh vỡ một trường đánh xuống, mà là thừa dịp những ngôi sao này vỡ vụn đem nó dẫn dắt xuống tới. Tô Ứng trong lòng vui mừng, thân thể khẽ động đi vào mảnh vỡ này phía trên, sau đó hướng phía nó toàn lực một trường đánh ra. Lập tức, mảnh vụn này phía sau như là mở máy đẩy tăng áp, bắt đầu hỏa tốc hướng phía dưới rơi đi. Mảnh vỡ ngôi sao tại cao tốc phi hành bên trong cùng hư không phát sinh kịch liệt không gì sánh được ma sát. Lập tức hóa thành một đoàn đường kính mấy ngàn dặm tinh thần hỏa diễm đốt cháy toàn bộ mảnh vỡ ngôi sao, đem bên trong tạp chất tự động bài trừ. Tô Ứng không dám kinh thường, vội vàng hướng phía đoàn này thiên hỏa giống như mảnh vỡ ngôi sao bay đi, đồng thời hướng phía bốn phía một trường đánh ra. Theo mảnh vỡ ngôi sao rơi xuống đất, ngọn lửa này đường kính biến càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng đã chỉ có phương viên vài dặm. Ba ba ba, từng đạo dài đến mấy trượng trường ấn màu vàng tiếp tục rơi xuống, từng khối to lớn tạp chất màu đen bị ngạnh sinh sinh từ trong đó đè ép mà ra. Cuối cùng, khối này mảnh vỡ ngôi sao chỉ còn lại không tới chừng 100 mét đường kính. Mắt thấy cách xa mặt đất còn có mấy ngàn trượng, Tô Ứng trong lòng hơi động, phi tốc đi vào mảnh vỡ ngôi sao phía dưới, hai tay giống như bàn cổ nâng bầu trời, trong nháy mắt nâng mảnh vỡ dưới đáy. Vâng, hư không đang chấn động, Tô Ứng quanh thân trong nháy mắt bốc cháy lên mãnh liệt hỏa diễm, răng rắc vài tiếng giòn vang, thiên huyền giác long khải giáp tự động hiện, trợ giúp Tô Ứng ngăn cản được cỗ này có thể so với thái cổ thần sơn áp lực. Theo cấp tốc hạ xuống, Tô Ứng chỉ cảm thấy thân thể đều muốn đè ép bạo tạc. Hắn sát mặt đỏ lên, vạn kiếp bất diệt kim thân vận chuyển, thể nội cùng bạo huyết khí dung hợp cương khí điên cuồng chống đỡ to lớn quán tính lực trùng kích. Nhanh đến mấy trăm trượng lúc, cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng rốt cục chậm rãi tiêu tán. Tô Ứng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem tất cả huyết bổ để toàn bộ nuốt vào, hơi khôi phục một chút huyết khí cùng cương khí, lập tức nâng khối này nặng đến mấy trăm vạn cân mảnh vỡ ngôi sao hướng phía chính mình đại trạch chậm rãi rơi xuống. May mắn lúc này là đêm khuya, không có người nhìn thấy, nếu không ngày mai tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Vâng! Đem mảnh vỡ đặt ở trong sân, lập tức đem mặt đất ép đột nhiên chấn động, bên ngoài hơn 10 trượng bách tường trong nháy mắt nứt ra. Mặt đất tức thì bị ngạnh sinh sinh ép sụp đổ mấy trượng. Không do dự, Tô Ứng trực tiếp đem nó thu nhập chính mình mặc ngọc bản chỉ, thuật độn thổ thi triển, lập tức đại địa tuôn ra mấy trăm đạo màu vàng đất địa nguyên chi khí, đem mặt đất cùng tổn hại địa phương toàn bộ chữa trị. Lần này, ta kim cương chắc liền có thể luyện chế ra. Nhìn xem mặc ngọc bản chỉ bên trong ngôi sao to lớn mảnh vỡ, Tô Ứng khẽ miệng hiện hiện vẻ hưng phấn ý cười. Chương 176, kim cương chắc thành. Chương 176, kim cương chắc thành. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng đi vào bình khí phượng, tiện tay bố trí xuống một đạo không gian kết giới, xuất ra long huyết kim cùng một khối bị chia cắt tinh thần tinh thiết. Long huyết kim cực kỳ tinh khiết, không có chút nào tạp chất, nhưng tinh thần tinh thiết khác biệt, cho dù đã trải qua không trung vạn trượng thiên hỏa rèn luyện, trong đó vẫn sẽ có một chút tạp chất. Tô Ứng nhìn xem hai khối thần kim, một tay nắm chặt một khối, tâm niệm vừa động, thể nội cương khí hóa thành lò luyện cương khí, lập tức hai đám lửa tại lòng bàn tay dâng lên. Một lát sau, long huyết kim cùng tinh thần thiết bắt đầu từ từ biến hỏa hồng. Bất quá bây giờ còn chưa đủ, muốn đem hai khối tinh thiết triệt để dung hợp, chỉ cần lấy nước thép thái độ, nếu không cho dù cưỡng ép như thế nào, cũng vô pháp đạt tới hoàn mỹ trình độ. Nghĩ như vậy, Tô Ứng thể nội cương khí phun trào, đồng thời đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật vận chuyển, hư không lập tức rủ xuống vô tận thái dương chi lực. Lập tức, lấy Tô Ứng làm trung tâm, cuồng bạo nhiệt độ hay là thẳng tắp lên cao, cả người hắn giống như một viên mặt trời nhỏ, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Theo vô tận thái dương nguyên khí dung nhập trong đó, tinh thần tinh thiết cùng long huyết tinh kim bắt đầu chậm rãi hòa tan. Cuối cùng tại Tô Ứng trong tay hóa thành một đoàn màu đỏ cùng một đoàn màu lam nước ép. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, Tô Ứng có chút cảm ứng, bắt đầu tiếp tục tăng lớn cường độ, lập tức hai đoàn nước thép bắt đầu sôi trào lên. Trong đó từng đạo tạp chất bị trực tiếp đốt cháy là cho tàn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Ứng đột nhiên mở mắt, sau đó lòng bàn tay nước thép tại cương khí khống chế bên dưới, như thủy ngân từ từ dung hợp lại cùng nhau. Huyết sắc cùng màu lam giao hòa, ung ung cục rung động, tại cương khí bao khỏa bên trong chìm chìm nổi nổi. Sau đó chính là lấy thần thức tạo hình. Nghĩ như vậy, Tô Ứng trong lòng hơi động, lòng bàn tay tự động phá vỡ, một đạo tinh huyết màu vàng chảy vào nước thép ở trong. Cùng lúc đó, Tô Ứng trong đầu hiện hiện liên quan tới kim cương chắc phương pháp luyện chế. Lực lượng thần hồn từ mi tâm chảy ra, chậm rãi đem đoàn này nước thép bao khỏa. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Một ngày, hai ngày. Thẳng đến ngày thứ ba chạm vào tối, Tô Ứng mới chậm rãi tỉnh lại. Chỉ gặp tại trước người hắn, lơ lửng to bằng một bàn tay, quanh thân lưu chuyển lên đỏ làm quang mang vòng tay. Vòng tay này phản phất tự nhiên mà thành, trên đó không có chút nào vết tích, mà lại phía trên đồng thời tản ra tinh thần chi lực cùng chí dương chí cương thái dương chi lực. Tô Ứng tâm niệm vừa động, thân thể lấp lóe ở giữa gia châu phủ đi vào phía ngoài dãy núi ở trong. Hắn giữa không trung đứng vững, nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay kim cương trác, tâm niệm vừa động, kim cương trác lập tức hóa thành một đạo đỏ làm sen lẫn quang mang, giống như lưu quang hướng phía nơi xa một ngọn núi kích xạ mà đi. Vâng. Trong nháy mắt, một đạo vang động trời âm thanh truyền đến, kim cương trác không chỉ có đem đỉnh núi kia xuyên thấu, lực lượng cuồng bạo càng đem trên dưới mấy chục trượng trực tiếp san thành bình địa. To lớn núi đá bị chấn đằng không bay lên, còn chưa rơi xuống liền hóa thành một biển. Siêu. Sau một khắc, kim cương trác lần nữa trở về, trong nháy mắt không lớn không nhỏ rơi vào Tô Ứng trên cổ tay. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Tô Ứng đầy mắt kinh hỉ, vòng tay này cùng mình tâm thần tương liên, không chỉ có thể lớn nhỏ như ý, mà lên đánh xuyên bản vận, thậm chí có thể bộ lấy người khác binh khí. Thí nghiệm kim cương chắc uy năng, Tô Ứng bay thẳng thân trở về trấn phủ ti. Không nghĩ tới chính mình vừa mới rơi xuống đất, một tên bộ khoái liền vội vã chạy đến. Bẩm báo đại nhân, có người cho ngươi đưa khiêu chiến thư.
Cái gì khiêu chiến thư?
Tô Ứng kết qua sau, triển khai xem xét, lập tức hơi nhướng mày. Nguyên lai là cái kia gọi Âu Dương Phong, trên thiếp mời viết đường hoàng, nói là muốn cùng Tô Ứng tỉ thí giao lưu. Hắn có chủ ý gì, Tô Ứng tự nhiên biết. Không phải liền là long huyết kim bị chính mình cướp đi, nội tâm không phục, muốn làm chúng trả thù chính mình. Loại tông môn này đệ tử tâm thái Tô Ứng rõ ràng nhất, từng cái cho là mình từ ngàn năm tông môn đi ra, cho nên xem ai đều là một bộ nhà quê tâm thái. Không chỉ có mắt cao hơn đầu, mà lại không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ. Nói cho hắn biết, bản quan đêm nay tất đi. Là, đại nhân. Các loại bộ khoái kia rời đi, Vãn Vãn cùng Giang Minh Nguyệt hai nữ sánh vai đi tới, nhìn xem biến mất mấy ngày Tô Ứng, Vãn Vãn lập tức thân mật nắm ở cánh tay của hắn. Đại nhân, mấy ngày nay đi đâu, nô gia đối với ngươi rất là tưởng niệm đâu. Một bên Giang Minh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nhìn một chút Tô Ứng, mới cười nói, đại nhân sách bây giờ đã vang dội toàn bộ Thanh Châu, bên cạnh Đu Châu, Tiên Châu cũng bị Việt cô nương mở ra thị trường, ngắn ngủi một tháng, liền bán 1.300.000 lượng hoàng kim. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động, quả nhiên là khá lắm a. Xem ra chính mình con đường là đúng, muốn kiếm tiền, kiếm lời nhanh tiền, còn phải là cái này. Bất quá Việt cô nương hỏi ngươi, thông huyền cảnh khi nào ra? Rất nhiều người đã không thể chờ đợi. Hôm qua Thanh Châu Võ Viện viện trưởng còn chuyên môn chạy tới một chuyến, mời đại nhân tiến về Thanh Châu Võ Viện giảng bài. Bất quá không có nhìn thấy ngươi người, liền đi. Tô Ứng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ta mấy ngày nay đang bế quan, ngươi phái một người đi một chuyến võ viện, sau 3 ngày ta sẽ đúng giờ thì đến. Về phần thông huyền cảnh tu luyện tâm đắc, ngày mai liền bắt đầu đem bán đi. Còn có một cái muốn khiêu chiến ngươi, nếu như không để cho ta đi đem hắn đuổi. Vãn Vãn tại Tô Ứng bên thai thổ khí như lan, thân thể mềm mại càng không ngừng cọ qua cọ lại, một bộ dục cầu bất mãn dáng vẻ. Một bên Giang Minh Nguyệt làm như không thấy, ánh mắt ra vẻ bình tĩnh, lúc này ho khan nói người kia gọi Âu Dương Phong, là Lưu Quang Sơn chủ Âu Phong đỉnh nhi tử. Lần này đi ra nghe nói là du lịch, hắn muốn khiêu chiến đại nhân sự tình đã truyền xôn xao, toàn bộ Thanh Châu mọi người đều biết. Bất quá đại nhân mấy ngày nay đang bế quan, cho nên có ít người liền nói đại nhân tự biết không được lại, cho nên cố ý không dám hiện thân. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, tôm kép ngại nhép tôi, thiếp mời ta đã thu đến, đêm nay Lan đỉnh các liền để nó biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nếu không chỉ là một cái không quan không có chức dân đen, thật đúng là cho là mình có thể cưỡi tại mệnh quan triều đình trên đầu. Nghe nói còn có người hiểu chuyện mở ra bàn cầu, đại nhân thắng bại so là 1:10, Âu Dương Phong chính là 1:20. Giang Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, hiển nhiên là thay Tô Ứng không đáng. A, còn có loại chuyện tốt này. Người nào mở? Tô Ứng nghe vậy, lập tức hứng thú. Nghe nói là Thanh Châu Vương phủ liên hợp tam đại gia tộc. Thì ra là như vậy, Tô Ứng méo méo cái cằm, đột nhiên hỏi, áp ai càng nhiều? Giang Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, Việt gia toàn bộ áp đại nhân, Hoàng gia cùng Thạch gia thì là áp Âu Dương Phong. Tiểu Vương gia cũng là áp đại nhân. Áp bao nhiêu? Nghe nói đều là 100,000 lượng hoàng kim. Tô Ứng cười lạnh, ha ha, bọn này điêu dân, cả ngày không nghĩ lao động, liền biết xem náo nhiệt đánh bạc. Đợi chút nữa ngươi cũng giúp ta áp một chút. A, đại nhân cũng muốn áp? Đó là đương nhiên, ta xuất thủ, khẳng định là áp chính ta. Cái kia áp bao nhiêu? 100 vạn lượng hoàng kim. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người hướng phía gian phòng đi đến. Vạn Vạn thấy vậy, cũng dãy ruột như rắn nước vòng eo đi thẳng về phía trước. Nàng vừa đi mấy bước, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn Giang Minh Nguyệt nháy nháy mắt, doanh doanh cười nói, Nguyệt tỷ tỷ, muốn hay không cùng một chỗ tiến đến chơi? Tô đại nhân chơi rất vui, cam đoan một lần liền để ngươi dục tiên dục tử, vui đến quên cả trời đất. An thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Giang Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức khuôn mặt đỏ lên, trong miệng hơi tôi hung hăng chừng Vãn Vãn một chút, cười lạnh nói, chính ngươi đi chơi đi, tiểu lãng đệ tử, vị muội muội kia có thể đi, ngươi cũng không cho phép nghe lén, người ta sẽ kêu rất lớn tiếng. Giang Minh Nguyệt khẽ miệng giật một cái, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp quay người rời đi. Chương 177, ứng chiến, Ô Giang phía trên. Chương 177, ứng chiến, Ô Giang phía trên. Vào đêm, nửa tháng treo trên bầu trời, tinh quang sáng chói. Kết thúc hai canh giờ cùng Vãn Vãn chiến đấu, đem thất này ngựa cái nhỏ triệt để hàng phục, Tô Ứng đổi thân quần áo, hài lòng cưỡi thiểm điện ra cửa lớn. Sau lưng là Hắc Sa che mặt tương tây tứ quỷ. Đại nhân, chúng ta khi nào xuất phát? Quỷ nhất hỏi. Đương nhiên là hiện tại. Cái kia bốn chị em như thế nào? Bẩm đại nhân, thiên phú dị bẩm, các nàng đều là ảnh hồ nhất tộc, chúng ta bị ảnh thần công, các nàng tu luyện đơn giản làm ít công to. Bốn chị em cùng tương tây tứ quỷ một dạng, đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, riêng phần mình tâm linh tương thông. Vậy là tốt rồi. Các ngươi cố gắng bồi dưỡng, nên ăn đan dược ăn đan dược, nên đưa vào diễn võ trường đưa vào diễn võ trường. Dừng một chút, Tô Ứng đột nhiên nhìn về phía quỷ nhất, cười nhạt một tiếng, các ngươi bốn huynh đệ cũng không nhỏ, chẳng lẽ không có cân nhắc qua thành gia lập nghiệp ý nghĩ? Đại nhân, có phải hay không chúng ta huynh đệ bốn người có chỗ nào làm không tốt địa phương? Còn xin đại nhân thứ tội trách phạt. Bốn người nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, trực tiếp quỳ gối mặt đất. Mau dậy đi, bản quan không phải ý kia. Bốn người các ngươi ra hỏa chính là du một cú cục. Tô Ứng lắc đầu, thở dài, bản quan dùng nhiều tiền cho các ngươi làm bốn cái bàn đường, chỉ cần các ngươi dốc lòng bồi dưỡng, tương lai không chỉ có thể trở thành bản quan trợ lực, mà lại giữa nam nữ, tục ngữ nói lâu ngày sinh tình, chẳng lẽ các ngươi muốn độc thân cả một đời sao? Quỷ nhất nghe vậy, sắc mặt sững sờ, mơ hồ cảm giác được Tô Ứng rốt cuộc là ý gì. Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái kia bốn cái hồ yêu, các ngươi một người một cái, bất quá bình thường phải chú ý, không nên bị các nàng liên lụy tu vi. Loại này cực phẩm bản quan đều không có vào tay qua, các ngươi cần phải cố mà chân quý là, đại nhân. Tốt, đi thôi. Theo Tô Ứng kéo một phát dây cương, thiểm điện lập tức mở ra bốn vó, tại trên đường phố chạy như gió. Tương tây tứ quỷ mặc dù cũng cưỡi tốt nhất giác lân mã, nhưng cái này tứ phẩm liệt mã tại thiểm điện trước mặt căn bản không đáng chú ý, liền như là đại ca mang tiểu đệ bình thường. Chỉ chốc lát, mấy người liền lần nữa đi vào Lan đỉnh các. Tô đại nhân mấy ngày không thấy, hùng phong vẫn như cũ, thiếp thân không thể biết nên, còn xin đại nhân thứ tội. Trước cửa vị kia mỹ phụ áo trắng tiến lên đón, cười yếu ớt đạo, có người khiêu chiến bản quan tự nhiên muốn đúng hẹn mà đến. Tô Ứng xuống ngựa sau, cười nhạt một tiếng, đại nhân xin mời, tiểu vương gia ở bên trong đã đợi chờ đã lâu. Tô Ứng nhẹ gật đầu, đám người hướng thẳng đến bên trong đi đến. Sau đó, xuyên qua vài tòa tiểu viện, tiến vào một tòa 9 tầng cao hoa lệ lầu cát, thẳng lên mái nhà. Sau khi vào phòng, liền nhìn thấy Doanh Vũ sớm đã chuẩn bị xong tràn đầy cả bàn đồ ăn và rượu ngon. Tô Minh, mau mau mời ngồi. Doanh Vũ đứng người lên, vội vàng cười nói, Doanh Minh, ngươi có phải hay không mỗi ngày đều ở tại Lan Đình Cát? Doanh Vũ khoát tay áo, cười nói, Tô Minh lời ấy sai rồi, ta là một ngày vương phủ, một ngày Lan Đình Cát, vương phủ nơi nào có nơi này dễ chịu, quy củ nhiều lắm. Tô Ứng sau khi ngồi xuống, nhìn về phía ngay phía trước Ô Giang Hà mặt, tầm mắt cực kỳ trống trải, ánh trăng chiếu dọi xuống Ô Giang lộ ra sóng nước lấp loáng. Như thế nào, Tô Minh, có hay không nắm chắc tất thắng? Ngươi đối với ta không có lòng tin. Tô Ứng hỏi ngược lại. Doanh Vũ nghiêm mặt, đội văn nói, cái này sao có thể? Ta thế nhưng là tại ngươi nơi này áp 100,000 lượng, quyền đương cho ngươi cổ động một chút. Ngươi tốt nhất có thể hung hăng giáo huấn cái thằng kia một trận. Cơ mờ mờ thứ đồ gì, dám đối với tam tỷ của ta có ý tưởng? Tô Ứng nhìn một chút hắn, kỳ quái nói, ngươi còn có tam tỷ? Ta làm sao không biết? Doanh Vũ liếc mắt nhìn hắn, ha ha cười nói, ngươi cũng nhận biết, Triều Dương công chúa chính là tam tỷ của ta, phụ vương ta cùng Đường Kim bệ hạ chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ta cùng Triều Dương công chúa là một cái nãi nãi, nói như vậy, ngươi đã hiểu đi. Thì ra là thế. Bất quá Âu Dương Phong cũng nhận biết Tam công chúa. Đầu chỉ nhận biết. Doanh Vũ nhếch miệng, khinh thường nói, con hàng này lão tử Lưu Quang Sơn chủ cùng cha ta Vương còn có bệ hạ bá bá cũng nhận biết, thế là hắn liếm láp cái so mặt muốn Tam tỷ gả cho hắn, cợt mờ mờ cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì đức hạnh. Quả thực là con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. A, Tô Minh, sắc mặt của ngươi có chút không tốt, có phải hay không ta nói sai cái gì?
Không có.
Tô Ứng nghe vậy, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cậu vật, ngươi nhất định phải chết. Dám ngấp nghé bản quan nữ nhân.
Ở không đối, là đuổi.
Hai người đang nói, đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo vang vọng đất trời. Tại Hạ Âu Dương Phong, gia phụ Lưu Quang Sơn chủ Âu Dương Đỉnh, lần này đến đây Thanh Châu, vốn định du sơn ngoạn thủy, không nghĩ tới đụng phải Tô đại nhân nhân vật bậc này. Mọi người đều biết, bản triều thượng võ, từ trước có giao lưu tỉ thí truyền thống, cho nên tại hạ đưa ra cùng Tô đại nhân giao lưu một phen. Nương theo lấy thanh âm, một đạo bóng người áo trắng từ đằng xa trên nóc nhà nhảy vọt nhảy bắn mà đến. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng rơi vào trên mặt sông, trong tay quạt giấy trắng soát một chút mở ra, cười nói, đáng tiếc, bản công tử thiếp mời đã mang đến trấn phủ Ti Nha môn chừng 3 ngày, mà bây giờ cũng đến thời gian ước định, không biết vị kia Tô đại nhân người ở nơi nào. Nửa tháng phía dưới, quân tử như ngọc, cực kỳ phong lưu phong khoáng. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tiểu thư nhà giàu cùng hoa lâu nữ tử mắt buốc ngồi sao qua mang. Như vậy công tử văn nhã, lại thêm ra thế hào cường, tuấn mỹ vô song, quả thực là vô số thiếu nữ tiểu thư ở trong tình nhân trong động. Trên lầu cát, Tô Ứng nghe vậy, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Tên chó chết này vẫn rất sẽ cho chính mình tạo thế, vừa lên đến liền đem chính mình biến thành không dám người ứng chiến. Tô đại nhân làm sao còn không đến? Không phải là không dám tới đi. Vậy ai biết? Bất quá Âu Dương Phong chính là Lưu Quang Sơn thiếu chủ, nghe nói một thân tu vi cực kỳ cao thâm, từ nhỏ tu luyện chính là thiên giai thần công, Tô đại nhân mạnh hơn, so với hắn vẫn còn có chút chênh lệch. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, Tô đại nhân tuổi còn trẻ liền có thể lên làm trấn phủ ti chỉ huy sứ, tuyệt đối có thực lực bản thân chỗ.
Thực lực gì?
Tam công chúa nhân tình sao?
Ha ha ha, nguyên lai là người ăn bám ra hỏa.
Theo ta thấy, hắn cũng liền chút bản lĩnh này, cơm chùa ai không biết ăn.
Đổi ta, so với hắn ăn tốt hơn.
Nói chuyện chính là một vị thư sinh bộ dáng ăn mặc người, mở miệng giọng địa mai ở giữa, trong giọng nói tràn đầy thật sâu đố kỵ. Tam công chúa Doanh Thái Nguyệt không chỉ có tiên tư bất phàm, càng là tuyệt mỹ vô song, chính là đại hạ tất cả thanh niên tình nhân trong ngộ. Tô Ứng tiểu bạch kiểm này không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể tam công chúa lọt mắt xanh, sau đó nhất phi trùng thiên. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hắn lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ầm vang cười ha hả. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một đạo bóng người màu xanh trực tiếp rơi vào bên cạnh mình. Thư sinh này còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp bắt lấy bả vai nhấc lên. Một lát sau, Quỷ Nhất trở về, đem người này nhét vào Tô Ứng trước mặt. Trước mặt mọi người nói xấu mệnh quan triều đình, hơn nữa còn là quan to tam phẩm, thân là Thanh Châu văn viện học sinh, không có chút nào tu thân dưỡng tính thái độ, còn thể thống gì? Tô Ứng lạnh lùng nhìn xem hắn, cơ mờ mờ dám ở sau lưng bố trí chính mình, không biết bạn quan luôn luôn là bụng dạ hẹp hòi có thủ tất báo sao? Truyền lệnh Thanh Châu văn viện, đem nó tú tài công năng tức đoạn, trong vòng 10 năm không được thi lại.
Là, đại nhân.
Tú tài kia nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ.
Không cần a đại nhân, học sinh biết sai, học sinh biết sai.
Bất quá hắn còn chưa có nói xong, liền bị Quỷ Nhất ném ra ngoài. Lập tức, Tô Ứng đứng dậy, đi vào bên cửa sổ nhảy xuống, cả người lơ lửng giữa không trung, xa xa nhìn xem trên mặt sông ngay tại hưởng thụ vạn chúng chú mục Âu Dương Phong, khóe miệng hiện hiện một tia cười lạnh.
Âu Dương công tử, hy vọng đợi chút nữa ngươi có thể sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nếu không bản quan không cẩn thận giết chết ngươi, hy vọng ngươi đừng hối hận thanh âm không lớn, nhưng lại truyền ra phương viên vài dặm, dẫn tới đám người một trận ầm vang bộc phát.
Vừa mới nói xong, Tô Ứng thân hình lóe lên, đi thẳng tới trên mặt sông. Chương 178, Lưu Quang Ngự kiếm thuật chương 178. Lưu Quang Ngự kiếm thuật Âu Giang phía trên, Âu Dương Phong cùng Tô Ứng xa xa tương đối. Nhìn thấy Tô Ứng từ 9 tầng lầu các nhảy xuống, hắn sát mặt lạnh lẽo, đem quạt xếp thu hồi.
Tô đại nhân, người rốt cuộc đã đến.
Âu Dương Phong nhìn xem Tô Ứng, quạt xếp nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay, khoe miệng lộ ra một tia giọng niệm ai, bản công tử còn tưởng rằng đường đường chấn phủ ti chỉ huy sứ là cái nhát gan bọn chốt nhất, ngay cả một cái nho nhỏ khiêu chiến cũng không dám tiếp.
Tô Ứng cười lạnh, khinh thường nói, ngươi là ai?
Một cái không quan không có chức dân đen mà thôi, ỷ có mấy phần thế lực liền ngang ngược cản rỡ. Bản quan thân là mệnh quan triều đình, đường đường tam phẩm chấn phủ ti chỉ huy sứ, ngày để ý bạc gà, nơi nào có thời gian dỗi cùng ngươi chơi loại trẻ con này nhà trò trò chơi.
Ngươi nói là ai không quan không có chức dân đen?
Âu Dương Phong nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, trong ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa giận bình thường.
Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, hoàn toàn không có công danh, hai không có quan chức, ba không cống hiến, ở vào đại hạ cảnh nội, không chỉ có không muốn phát triển nghị đến đền đáp gia quốc, lại ủy vào tổ thượng manh ấm đi ra ngang ngược càng rỡ.
Nói ngươi là dân đen đều là xem trọng ngươi, ngươi tại bản quan trong mắt không bằng heo chó.
Tốt tốt tốt.
Họ Tô, người người đều nói ngươi nhanh mồm nhanh miệng, bản công tử hôm nay xem như thấy được.
Bất quá đợi chút nữa bản công tử ngược lại muốn xem miệng của ngươi có phải hay không hay là cứng như vậy.
Chấm đã. Tô Ứng gặp hắn muốn xuất thủ, lúc này giơ tay lên một cái, ngươi khiêu chiến bản quan cũng tới. Nếu là không có chút tặng thưởng, chẳng phải là về sau A Miêu A Cẩu nào đều có thể khiêu chiến bản quan. Cho nên chúng ta muốn làm một cái tặng thưởng.
Cái gì tặng thưởng?
Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt tiểu đạo, ta dùng long huyết kim khi tiền đặt cược, ngươi có cái gì đối ứng bảo vật?
Nếu như không có, bản quan khuyên ngươi hay là mau chóng về ngươi Lưu Quang, thiếu đi ra mất mặt xấu hổ.
Tốt. Âu Dương Phong nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, trong lòng âm thầm vui mừng, hắn lần này sở dĩ khiêu chiến Tô Ứng, trừ muốn ở trước mặt mọi người hung hăng rơi mặt mũi của hắn bên ngoài, thứ yếu chính là Long Huyết Kim. Nếu lúc này Tô Ứng chủ động mở miệng, hắn đương nhiên cầu còn không được. Tô Ứng thấy vậy, lúc này cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi Đường Đường Lưu Quang Sơn thiếu chủ là cái nhà bức, ngay cả một kiện ra dáng bảo vật cũng không bỏ ra nổi đến? Nếu là như vậy, bản quan coi như đi. Ừ, bản công tử gia đại nghiệp đại, chỉ là bảo vật, đáng là gì? Đang khi nói chuyện, Âu Dương Phong lật tay lại, một khối to bằng đầu nắm tay, màu ngà sữa linh thạch xuất hiện ở trong tay. Khối linh thạch này vừa xuất hiện, lập tức bắn ra vô tận thủy nguyên chi khí, liền ngay cả Ô Giang mặt sông đều nhấc lên trận trận sóng cả. Đây là quỷ thủy chi tinh, chính là ngũ bảo một trong, thế nào? Như ngươi loại này nhà quê khẳng định chưa thấy qua đi. Âu Dương Phong đang khi nói chuyện, sắc mặt ngạo nghễ, khiêu khích nhìn xem Tô Ứng. Bản quan hoàn toàn chính xác chưa thấy qua, ngươi bảo vật rất không tệ, nhưng một hồi chính là của ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta mẹ ngươi, muốn chết. Vừa mới nói xong, Âu Dương Phong cả người giống như thiểm điện, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt. Trong tay cây quạt giống như lợi kiếm, hướng phía Tô Ứng lồng ngực đâm tới. Cương khí màu trắng lập lòe, chiêu thức còn chưa tới người, một cỗ cùng bạo quyền ý liền đem Tô Ứng quanh thân bao phủ. Đốt. Một tiếng vang dọn, quạt giấy trong nháy mắt điểm tại Tô Ứng trước ngực, lập tức nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn. Liền cái này, Tô Ứng khỏe miệng khinh thường, sau một khắc, quyền ra như pháo, giống như kim thiết đổ bê tông nắm đấm phi tốc tại Âu Dương Phong con người phóng đại. Cách. Một tiếng gióng chuông cự vang lên, chấn động thiên địa. Nắm đấm vàng hung hăng rơi vào Âu Dương Phong trong tay trên quạt xếp. Cuồng bạo cương khí trong nháy mắt như biển gầm một phát, mặt sông bỗng nhiên dừng lại, sau đó ầm vang ép xuống, Âu Dương Phong cả người như là con diều bị hoành đến bay mấy trăm trượng. Tô Ứng lạnh lùng theo dõi hắn, khinh thường nói, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, ngươi thậm chí ngay cả chết tại bản quan trong tay tư cách đều không có. Nói quát mà không biết ngượng. Âu Dương Phong nghiêm sắc mặt, vừa mới bản công tử chỉ là thăm dò, ngay cả ba phần lực đạo cũng chưa tới. Hiện tại ta muốn toàn lực ứng phó. Vừa mới nói xong, Âu Dương Phong toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, mấy cái lấp lóe liền tới đến Tô Ứng phía sau. Đại thủ bị bạch kim giống như cương khí bao khỏa, hướng phía Tô Ứng phía sau lưng thẳng oành mà đi. Đây là Lưu Quang Sơn địa giai thượng phẩm trưởng pháp, Lưu Quang thần trưởng. Danh tự thường thường không có gì lạ, nhưng uy lực không thể khinh thường. Trong khi xuất thủ nhanh như lưu quang, nhanh chậm ở giữa như có như không, các loại đối thủ kịp phản ứng, hết thể đã trễ rồi. Loẹt loẹt. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng cười lạnh. Ngang giống. Khoát tay, nương theo rồng gầm rung trời băng lên, một đạo hình rồng cương khí hướng thẳng đến Âu Dương Phong Lưu Quang thần trưởng bổ tới. Kháng long hữu hối. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta từ một trường đánh ra. Oanh. Hai đạo cương khí va chạm, chúng lớn nổ minh, Âu Dương Phong quanh thân quần áo vỡ vụn thành từng mảnh. Quanh thân cương khí như là gió lốc, đem mặt sông ngạnh sinh sinh cuốn ra một đạo cao tới mấy trượng sóng lớn. Ngươi thực lực của ngươi? Âu Dương Phong nghẹn ngào kêu sợ hãi, thân hình lui nhanh, một mặt không thể tin. Nguyên lai trên người ngươi cũng có hộ thể bảo giáp, không hổ là Lưu Quang Sơn chủ nhi tử, ngươi thân này mai rùa quả thật không tệ. Tô Ứng nhìn xem Âu Dương Phong trên người nhuyễn giáp, chật chật tán thưởng. Vừa mới một trượng kia mặc dù chỉ xuất nửa phần lực đạo, nhưng theo lý thuyết hẳn là có thể đem nó trọng thương. Bất quá Âu Dương Phong bên trong nhuyễn giáp lại triệt tiêu cơ hồ bình thường cương khí trùng kích. Âu Dương Phong nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại nhuyễn giáp, nội tâm lúc này đa sinh mấy phần lực lượng. Ừ, đây là Lưu Quang nhuyễn giáp, bản công tử có bảo giáp hộ thân, ngươi nhất định phải chết. Náo tàn. Tô Ứng mặt không biểu tình, sau một khắc, thân hình như phong lôi bạo động, đấm ra một quyền, nhanh như thiểm điện. Không có cương khí, chỉ là thuần túy nhục thân chi lực. Ngươi Âu Dương Phong quá sợ hãi, hắn muốn trốn tránh, nhưng mà Tô Ứng tốc độ thực sự quá nhanh, đơn giản như là thiểm điện bình thường. Oanh. Hắn chỉ có thể duỗi ra hai tay nhanh chóng đón đỡ, sau đó phản kích. Giang giáp. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng vang giòn truyền đến, Âu Dương Phong cánh tay trái trực tiếp bị Tô Ứng một quyền oanh đứt gãy. Toàn bộ cánh tay mất tự nhiên uốn lượn lấy, phát ra khiếp người tiếng xương nứt vang. Oanh! Tô Ứng quyền thứ hai oanh ra, đánh vào bộ ngực của hắn. Giang giác! Âu Dương Phong miệng phun máu tươi, lồng ngực sụp đổ, đi thẳng đến bay ra ngoài. Siêu! Tô Ứng cười lạnh, tiếp tục theo vào, không khí đều phát ra bạo tạc quanh mình, trong nháy mắt đi vào Âu Dương Phong trên thân thể. Không đợi hắn rơi xuống, liền ở tại ánh mắt khiếp sợ một cước đá ra. Phịch một tiếng trầm đục, Âu Dương Phong cả người giống như chó chết bị đá bay tứ tung ra ngoài. Sương sườn đứt gãy, miệng phun máu tươi. Đến tận đây hắn mới dừng lại, đứng tại trên mặt sông không lúc đích. Loại phế vật này, ngay cả để bản quan thêm ra một đạo cương khí tư cách đều không có. Dám tới khiêu chiến ta. Á á á á. Nghe nói như thế, Âu Dương Phong trong miệng phát ra giống như dã thú gầm thét. Hắn đường đường thiên nguyên cảnh, mở 80 khiếu, nhưng tại Tô Ứng trước mặt, vậy mà như là 3 tuổi trẻ nhỏ bình thường. Phế vật, về nhà lại đi ăn vài năm bú mẹ đi, về sau đừng lại đi ra mất mặt xấu hổ. Tô Ứng cười lạnh, khinh thường theo dõi hắn. Ngươi muốn chết? Ta muốn ngươi chết. Âu Dương Phong gầm thét, ngón tay bỗng nhiên dừng lại, quanh thân cương khí tuôn ra. Ngay sau đó, một thanh phong dài phong cách cổ xưa bảo kiếm bèo một tiếng xuất hiện tại Âu Dương Phong đỉnh đầu. Công tử không thể. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm vội vàng. Nhưng mà đã chậm. Âu Dương Phong mặt như điên cuồng, cương khí không muốn mạng đưa vào thanh bảo kiếm kia ở trong. Sau một khắc, bảo kiếm một phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Trong chớp mắt liền hóa thành 108 trôi. Giết! Âu Dương Phong kêu to. Xoẹt, 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 xoẹt. Từng đạo ánh sáng như tuyết từ Âu Dương Phong đỉnh đầu xông ra, hướng phía Tô Ứng kích xạ chém tới. Ông trời của ta, cái này chẳng lẽ chính là Lưu Quang Sơn Lưu Quang Ngự kiếm thuật? Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Xác thực, nghe nói tu luyện tới cực hạn có thể ngự sử ngàn vạn bảo kiếm, lấy sắc bén không gì sánh được kiếm khí hoành kích bản bận. Tô đại nhân thân thể cường hành, không biết có thể hay không ngăn trở. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại nhìn trên mặt sông, một bộ ý vi tráng quan cảnh tượng chuyển đến. Chỉ gặp vô số như lưu quang bảo kiếm hướng phía Tô Ứng kích xạ mà đi, phong duệ chi khí đem hư không đều cắt chém hiện ra từng đạo tinh mịn ánh sáng. Nhưng mà, Tô Ứng sắc mặt lạnh nhạt, đứng tại trên mặt sông sừng sững bất động, đợi tất cả phi kiếm sắp tới trước mặt mình. Chỉ gặp hắn có chút đưa tay, năm ngón tay mở ra, lập tức một cái tản ra hồng lam lưu quang kỳ quái vòng tay xuất hiện tại lòng bàn tay. Chương 179, triệt để làm phế. Chương 179, triệt để làm phế. Kim cương chắc vừa ra, trong nháy mắt lơ lửng tại Tô Ứng quanh thân. Ông vòng tay quanh thân khẽ run lên, lập tức tản mát ra một đạo như nước gợn gợn sóng. Lập tức, tất cả phi kiếm giống như là bị làm định thân thuật, từng cái toàn bộ tại Tô Ứng trước mặt nửa mét chỗ đứng im bất động. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đối diện Âu Dương Phong thấy tình cảnh này, khiếp sợ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình những này vô kiên bất tồi phi kiếm, vậy mà toàn bộ bị một cái tiểu trạc tử cho nhất trụ. Ta sát, Tô Minh trong tay đây là bảo bối gì? Trên lầu cát, Doanh Vũ nhìn thấy hình ảnh này, cũng là khiếp sợ trợn mắt hốt hồn. Chẳng lẽ là pháp bảo? Tô đại nhân quả nhiên có bản lĩnh thật sự a. Không chỉ có tu vi cường hành, còn có như vậy pháp bảo, quả nhiên là lợi hại a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hình ảnh này. Phá. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng nhàn nhạt mở miệng. Sau một khắc, kim cương chắc hóa thành một đạo đỏ làm đan sen lưu quang, hướng thẳng đến bốn phía phi kiếm kích xạ mà đi. Đương 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 đương, liên tiếp nhẹ vang lên truyền đến, kim cương chắc những nơi đi qua, Âu Dương Phong phi kiếm tựa như là yếu ớt nhất pha lê, nhao nhao phá toái. Phúc. Nơi xa, vốn là trọng thương Âu Dương Phong thấy tình cảnh này, lập tức miệng phun máu tươi. Những phi kiếm này cùng hắn tâm thần tương liên, giờ phút này toàn diện phá toái, tự thân cũng nhận cực lớn tổn thương. Một lát sau, một trận lách cách tiếng vang kết thúc, Âu Dương Phong tất cả phi kiếm toàn bộ phá toái. Hắn toàn bộ liên phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể đang muốn ngã xuống, một đạo hắc ảnh trực tiếp xuất hiện ở sau lưng nó đem nó đỡ lấy. Ân, tranh tài còn không có kết thúc, người dám nhúng tay? Tô Ứng hừ lạnh, sau một khắc rơi chân một chút, mặt nước nổ tung, cả người hắn trong nháy mắt hướng phía Âu Dương Phong chô kích xạ mà đi. Và anh, một quyền ra, giống như cựu thiên sông rơi nhân gian tinh hà lưu tình. Muốn chết? Lão giả áo đen hừ lạnh, đồng dạng đấm ra một quyền. Khi một tiếng thiên địa trung vang, song quyền tương đối, cương khí bạo liệt, vô biên gió lốc tại bốn phía nhấc lên, khuyết tán bốn phía. Lão giả áo đen ôm Âu Dương Phong bị đánh như là đạn pháo bay ngược vài trăm mét. Người tu vi của ngươi? Lão giả áo đen nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, khóe miệng chảy máu, vừa sợ vừa giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng ở đâu là thiên nguyên cảnh, lại là pháp tướng cảnh. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Muốn chết? Tô Ứng cười lạnh, thân hình như là thiểm điện, xuất hiện lần nữa tại lão giả áo đen trước người. Khoát tay, lại là đấm ra một quyền. Lão giả áo đen cố lấy Âu Dương Phong, chỉ có thể bị động ngăn cản. Oanh! Quyền trưởng tương đối, cương khí va chạm, lần nữa dẫn phát thao thiên cự lãng. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo đỏ làm quang mang xẹt qua, trong nháy mắt rơi vào Âu Dương Phong trước ngực. Khi một tiếng vang thật lớn, Âu Dương Phong bị kim cương chắc đánh trúng, cả người như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt huyệt khiếu như là phun trào núi lửa, trực tiếp bị đánh triệt để sụp đổ. Âu Dương Phong, phế đi. Hắn xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ nếu không có lưu quang nhuyễn giáp che chở, cũng muốn triệt để hóa thành thịt nát. Trọng yếu nhất chính là toàn thân huyệt khiếu bị kim cương chắc một kích sụp đổ, thiên nguyên cảnh tu vi cũng hóa thành hư vô. Cho dù cứu trở về, đời này cũng triệt để phế đi. Lão giả áo đen có chút xem xét, vội vàng cho ăn xuống một viên màu vàng nóng đang lượn. Hắn nhìn chòng chọc vào trên mặt sông Tô Ứng, gàn từng chữ: ngươi dám hạ tử thủ? Ngươi có biết không hắn là ai? Ngươi xông ra như vậy hỏa lớn, ai cũng cứu không được ngươi. Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: võ giả tỷ thí, bất luận sinh tử, chỉ luận thắng thua, bản quan hạ tử thủ không phải rất bình thường thôi. Ngươi có biết hắn là Lưu Quang Sơn chủ nhi tử, là muốn cùng Tam công chúa thành thân người? Lão giả áo đen ký khuôn mặt và mèo, cắn răng, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, hận không thể đem nó lột ra róc xương. Ngươi thân là chấn phủ ti chỉ huy sứ, đường đường mệnh quan triều đình, lại đối với một tên tiểu bối hạ tử thủ, liền không sợ Lưu Quang Sơn ngập trời trả thù sao? Ha ha, Tô Ứng khinh thường cười nhạo, lão giả, làm người không thể vô sỉ như vậy. Tiêu chuẩn kép phá bản quan trước đó không có đắc tội hắn, hắn lại vô duyên vô cớ khiêu chiến bản quan. Ta cùng ngươi đàm luận nhân phẩm, ngươi cùng ta đàm luận triều đình, ta cùng ngươi đàm luận triều đình, ngươi lại theo ta đàm luận hậu trường. Nếu không có tên chó chết này cuồng vọng tự đại, không biết mùi vị, bản quan có lẽ sẽ tha hắn một lần. Chỉ bằng mặt hàng này, cũng dám ngấp nghé Tam công chúa, thật sự là không biết mùi vị. Còn có, người đều không chết, ngươi liền muốn nghĩ đến trả thù, ngươi đối với hắn tốt như vậy, đừng nói là của ngươi con riêng. Lời này vừa nói ra, lão giả áo đen lập tức lồng ngực phun ra vô tận lửa giận. Sau một khắc, một cỗ như núi cao khí thế ầm vang rơi vào Tô Ứng trên thân. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ ra tay? Tô Ứng khinh thường theo dõi hắn, cười lạnh nói, ta cùng Âu Dương Phong tỷ thí, chính là công bằng luận võ. Ngươi nếu là xuất thủ, bản quan liền định ngươi một cái tập sát mệnh quan triều đình chi tội, trước đem ngươi tại chỗ đánh giết, lại đi Lưu Quang Sơn hương sư vấn tội. Lão giả áo đen nghe vậy, ánh mắt lập tức co rụt lại. Nếu như chỉ là võ giả bình thường, lời này tuyệt đối là làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng hắn đã vừa mới thấy được Tô Ứng chân chính thực lực, cho nên hắn cũng không thể không chăm chú đối đãi. Tốt, tỷ thí kết thúc, bản quan chiến thắng, đem Quỷ Thủy Chi Tinh lấy ra đi. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng hướng phía lão giả áo đen đưa tay ra. Người sau thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, suy tư một lát sau, hay là đem quỷ thủy chi tinh ném cho Tô Ứng. Lập tức, hắn ôm lấy trọng thương hôn mê Âu Dương Phong, lạnh lùng nhìn Tô Ứng một chút. "Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận." "Uy hiếp ta?" Tô Ứng cười lạnh, khoát tay, kim cương chắc bẻo một tiếng hướng phía lão giả áo đen kích xạ mà đi. "Ngươi?" Hắn sắc mặt kinh hãi, cương khí phun trào, trước người hư không phá vỡ, ôm Âu Dương Phong trong nháy mắt chui vào. Khi, nhưng mà sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, kim cương chắc hung hăng hoành kích ở tại phía sau lưng. Lão giả áo đen toàn thân chấn động, như bị sét đánh, trong miệng phun ra một đạo nịch huyết, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thứ độ gì? Thu hồi kim cương chắc, Tô Ứng rơi chân một chút, bay thẳng thân mà lên, hướng phía 9 tầng lầu các phóng đi. Một bên khác, trong giảm sát ý một mảnh. Thạch Mục Lâm các loại thạch gia cao thủ nhìn xem bên ngoài chiến đấu kết thúc, trong miệng truyền ra cắn răng nghiến lợi thanh âm. Các loại Tô Ứng rời đi, hắn mặt mũi tràn đầy âm lệ ngoan lệ, quay đầu nói, đáng giận. Tu vi của tiểu tử này vậy mà lại biến mạnh như thế. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giết chết hắn? Gấp cái gì? Thạch Hỏa Lâm cho mình rót đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thâm trầm đạo. Hắn thu 100,000 lượng hoàng kim, chứng minh kẻ này tuyệt đối tham lam không gì sánh được, chỉ cần bắt được nhược điểm này, tấu vào kinh thành bên trong, không nói thôi hắn quan, chí ít có thể lấy đem nó từ chỉ huy sứ vị trí bên trên cầm xuống, tới lúc đó nhìn hắn còn thế nào phép lối. Ngọc Nhi bên kia nói thế nào? Thạch Mục Lâm tiếp tục hỏi. Nhanh, để cho chúng ta chờ một chút. Tứ hoàng tử bây giờ đi Bắc vực, chẳng biết lúc nào trở về, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, khi đó chính là chúng ta xuất thủ thời gian. Đang khi nói chuyện, Thạch Hỏa Lâm lại nhíu mày, lão tổ mấy ngày trước đây không phải vừa mới xuất quan a? Vì sao lại đột nhiên bế quan? Không biết. Thạch Mục Lâm lắc đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tính toán, lão tổ bây giờ đột phá pháp tướng, chúng ta cũng coi là triệt để đã có lực lượng. Đi thôi, trở về lấy tiền. Đang khi nói chuyện, hai người liền muốn rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo bối rối không gì sánh được bước chân đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, lập tức cửa phòng bị mãnh nhiên đẩy ra. Đại ca, không xong. Tô Ứng cái thằng kia vậy mà cho mình hạ 100 bạc lượng. Hiện tại hắn chiến thắng, chúng ta phải bồi thường 10 triệu lượng. Chương 180, mở không gian, Hỗn Nguyên đạo thể chương 180, mở không gian, Hỗn Nguyên đạo thể hắn lời vừa nói ra, bên trong cả gian phòng lập tức yên tĩnh. Lập tức là rung trời nổi giận thanh âm. Cái gì? 10 triệu lượng? Làm sao có thể? Không phải nói cho ngươi, tuyệt đối không thể nhận 100,000 lượng trở lên tiền thế chấp a. Không phải a đại ca, cái này Tô Ứng tiểu tử này tìm mấy chục người ngụy trang thành xem náo nhiệt khách thường, mỗi người hạ mấy bạc lượng. Hắn cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút hốt hoảng nói ra. Bọn hắn muốn cho rằng lần này cho dù Tô Ứng thắng, Thạch gia cũng muốn kiếm lời cái chậu đầy bát tràn. Ai nghĩ tới cái này Tô Ứng ác tặc như vậy gian trá, vậy mà tìm mấy chục người từng nhóm áp chú. 10 triệu lượng. 10 triệu lượng. Hoàng kim. Hoàng kim a. Đem Thạch gia toàn bán cũng không đủ 10 triệu lượng. Thạch Hỏa Lâm sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn ấy mắt dần hiện ra đạo đạo hàn quang lạnh lẽo. Hiện tại có bao nhiêu tiền? Tổng cộng 1320 bạc 2, trừ bồi Tô Ứng, chúng ta còn phải thâm vốn gần 5 triệu lượng. Phanh. Hắn lời vừa nói ra, Thạch Hỏa Lâm lập tức giận dữ, một trường rơi xuống, trực tiếp đem trước người thiết một bàn tròn đập thành một biển. Tốt một cái Tô Ứng. Tốt tốt tốt. Vậy đại ca, sau đó làm sao bây giờ? Không cho. Thạch Hỏa Lâm cười lạnh, hắn cái này thuộc về ngầm thao tác, ngươi lập tức viết một phong sổ con, trước đưa cho Thanh Châu tổng đốc, còn có Hạo Nhi, sau đó lại chuyển tin cho Ngọc Nhi, đem Tô Ứng thu 100,000 lượng hối lộ sự tình trực tiếp thượng cáo. Thế nhưng là, Đông cung vị kia tựa hồ cố ý che chở Tô Ứng, chúng ta trên sổ con mấy lần đều không dùng. Ừ, ai nói muốn cho Đông cung vị kia, trực tiếp trước giao cho lại bộ thượng thư. Là, đại ca. 9 tầng lầu cát, Tô Ứng nhìn trước mắt đại như xa, mặt mũi tràn đầy im lặng. Tỷ tỷ, Nhân Ngư Châu, ta thật chỉ có như thế một viên, ngươi nếu làm ớn, có thể trực tiếp đi Thạch gia đoạt thôi. Hai tay của hắn một đám, nhìn trước mắt áo trắng mỹ nhân, một mặt bất đắc dĩ. Vừa mới phế đi Âu Dương phòng, Tô Ứng liền trở lại doanh vũ chỗ lầu cát. Không nghĩ tới vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy đại như xa cũng ngồi ở bên trong. Doanh vũ một mặt không được tự nhiên, cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tô Ứng. Không có khả năng. Đại như xa cười lạnh, khẽ lắc đầu, nhìn xem Tô Ứng, thản nhiên nói, viên kia Nhân Ngư Châu trên có một tia giao lòng khí tức, dòng loại bật này, từ trước đến nay lòng tham không đáy, yêu thích vàng bạc châu báu, nhất là lấp loe quang mang đồ vật. Cho nên trong tay ngươi Nhân Ngư Châu tuyệt đối không chỉ một viên. Tô Ứng thở dài, lắc đầu nói, tỷ tỷ hiểu lầm, cái đồ chơi này cũng là bản quan trong lúc vô tình đạt được, coi là thật chỉ có viên này. Tiểu Di Tô Minh khả năng coi là thật không có. Ngươi có thể hay không sai lầm? Doanh Vũ ở một bên nhìn thoáng qua Đại Như Sa, nhỏ giọng tất tất một câu. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Đại Như Sa liếc mắt nhìn hắn, lập tức đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía Tô Ứng, nhiều hứng thú mà hỏi, không nhớ ngươi tu vi vậy mà cao như thế, mặc dù so ta còn kém một chút, nhưng có thể tại ở độ tuổi này đạt tới loại trình độ này, cũng coi là tuyệt thế thiên tài. Đa tạ tỷ tỷ tán thưởng. Tô Ứng khiêm tốn cười một tiếng. Têu cái gì tỷ tỷ, gọi ta Như Sa, hoặc là toa toa Doanh Vũ, Tô Ứng. Sau đó, Đại Như Sa không nhắc lại Nhân Ngư Châu sự tình, mà là hướng phía Tô Ứng hỏi tới hỏi lui, hỏi lung tung này kia. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Doanh Vũ đành phải lôi kéo Đại Như Sa rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, trấn phủ Ti Nha Môn, Tô Ứng nhìn trước mắt áp phiếu, sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi nói Thạch gia người không cho phép ta áp chú, sau đó ngươi tìm mấy chục người tách ra áp, bọn hắn hay là không cho hối đoái. Giang Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp hơi giận, Thạch gia người quả nhiên là không muốn thể diện, dám chơi xấu. Cái này rất bình thường, 10 triệu lượng hoàng kim bán bọn hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Tô Ứng lắc đầu, nhìn một chút trên mặt bàn áp phiếu. Việc này trước không cần lo, những này áp phiếu giữ lại, tiền vốn trước muốn trở về. Nếu như không cho, liền nói bản quan sẽ đích thân tới cửa. Đại nhân, việc này cứ tính như vậy. Giang Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, cảm giác cái này hoàn toàn không giống Tô Ứng tính cách. Làm sao có thể? Tô Ứng nhíu mày, khinh thường cười lạnh nói, tiền của ta chính là ta mệnh. Không có người có thể thiếu bản quan tiền còn có thể tiêu giao tự tại. Nói cho hết nhất, trong khoảng thời gian này cái gì đều đừng làm, một mực thu thập Thạch gia chứng cứ. Bọn hắn cũng sống đủ lâu. Là, đại nhân. Giang Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, lập tức quay người rời đi. Các loại Giang Minh Nguyệt sau khi đi, Tô Ứng tiện tay vung lên, đem toàn bộ gian phòng bố trí xuống một đạo kết giới. Hệ thống, đánh dấu. Đốt, một tiếng vang nhỏ. Chúc mừng ký chủ tại trấn phủ Ti Nha môn đánh dấu thành công, thu hoạch được tứ quý kiếm thuật. Tô Ứng nghe vậy, nhíu nhíu mày, ban thưởng bình thường a tứ quý kiếm thuật chính là lấy xuân hạ thu đông bốn mùa, xuân chi sinh, hạ chi nóng, thu chi suy, đông chi lạnh. Có thể một người đồng tu, cũng có thể bốn người tất cả luyện một loại, kết hợp đằng sau nhưng phải tứ quý kiếm trận. Ngược lại là có thể truyền cho cái kia bốn cái hồ yêu. Tô Ứng lắc đầu, tâm niệm vừa động, không gian chi tinh hiện lên ở trong lòng bàn tay. Môn này không gian chi tinh ước chừng chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ, giống như thủy tinh óng ánh sáng long lanh. Xuất hiện một sát na, bốn phía hư không liền nổi lên đạo đạo như nước gợn gợn sóng. Từng kia tinh thuần lực lượng không gian tuôn ra, cùng bốn phía nước sữa hòa nhau. Thần võ đế võ thánh trong bản chép tay ghi chép, pháp tướng cảnh tầng thứ 6 muốn mở ra thuộc về mình không gian kia giống như một cái chuyên thuộc về tự thân tiểu thế giới, không chỉ có thể cất giữ thiên địa vật vật, trọng yếu nhất chính là có thể đem tự thân pháp tướng đặt ở trong đó thai nén, dần dà, pháp tướng liền có thể thành tựu chân linh pháp thân. Nghĩ như vậy, Tô Ứng ánh mắt lần nữa rơi vào viên này không gian chi tinh bên trên. Về mặt sáng bóng chân trượt, như kim cương giống như có thật nhiều cắt chém mặt, xuyên thấu qua mặt ngoài quan sát nội bộ, chỉ gặp trong đó coi là thật như từng cái giống như hỗn độn chưa mở thế giới. Tu vi của ta đã đạt đến tầng thứ 5 cực hạn, hiện tại xem ra là muốn lần nữa tăng lên. Nghĩ đến đây, Tô Ứng lòng bàn tay lập tức tuôn ra một cỗ cương khí đem không gian chi tinh bao khỏa. Cùng lúc đó, thôn thiên ma kinh vận chuyển, một cỗ cường hoành đến cực điểm thôn thiên chi lực giống như liệt diễm đem không gian chi tinh bao khỏa. Một lát sau, viên này to bằng trứng bổ câu không gian chi tinh chậm rãi hóa thành một đoàn óng ánh chất lỏng, tùy theo tiến vào Tô Ứng trong mi tâm. Trong nháy mắt, Tô Ứng liền cảm giác mình đi tới một cái sương mù mông lung giống như hỗn độn thế giới. Mi tâm viên kia thần hồn kim châu vậy mà cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Theo lực lượng không gian tràn vào, thần hồn kim châu tựa như là thai nghén vô số năm sinh linh, vậy mà dần dần biến ảo. Một lát sau, một cái lớn chừng ngón cái tiểu kim nhân chậm rãi từ trong hỗn độn đi ra. Tô Ứng nhìn kỹ, vậy mà cùng tiểu kim nhân có một loại thần hồn tương liên cảm giác. Lại nhìn tướng mạo, vậy mà cùng mình giống nhau như lúc. Dựa theo Tử Dương Định thần thuật ghi chép, ta đây là trực tiếp đột phá đến đệ ngũ trọng, ngưng kết ra thuộc về tự thân thần hồn kim thân. Tô Ứng mừng rỡ trong lòng hơi động, tiểu kim nhân trong tay xuất hiện một cái mini bản tiểu trạc tử. Lập tức cổ tay hắn ném đi, kim cương chắc như điểm giống như bắn ra, trong chốc lát đem bốn phía hỗn độn mở. Cùng lúc đó, lưu quang tinh vẫn đao cũng xuất hiện tại tiểu kim nhân trong tay, chỉ gặp nó trong khi vung đẩy, đạo đạo lực lượng thần hồn tuôn ra, đem hỗn độn mê vụ phá bỡ. Ông. Sau một khắc, vô tận tử khí từ hỗn độn tuôn ra. Hỏa diễm, gió lốc màu xanh, lôi đình phích lịch tại trong hỗn độn lấp lóe. Ông. Ông. Hỏa thần, phong thần, lôi thần, điện mẫu, tứ đại pháp tướng đồng thời ngưng kết. Bọn hắn giống như chân chính thần minh, tại hỗn độn không gian ở trong thi triển thần thông, phá vỡ vô tận hỗn độn mê vụ. Tô Ứng nhìn trước mắt hết thảy, trên tâm linh đột nhiên dâng lên vô số minh ngộ. Hắn phảng phất đưa thân vào tiên địa khai ích bên trong, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Lại như là tạo vật chủ tại sáng tạo hết thảy, đang thi triển đại thần thông sáng tạo vạn vật sinh linh. Ầm ầm, ầm ầm. Hỏa diễm gió lốc cùng lôi đình thiểm điện lần nữa rung động, đem tất cả mê vụ toàn bộ phá bỡ. Cùng lúc đó, tiểu kim nhân ngồi xếp bằng, vô tận tử khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Ứng chậm rãi mở mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ thấy mình vậy mà mở ra 800 dặm pháp tướng không gian. Giờ này khắc này, trừ tứ đại pháp tướng bên ngoài, còn có một đạo giống như trong suốt pháp tướng đứng lặng ở trong đó. Cái này lại là không gian pháp tướng, mà hắn kim cương trác, lưu quang đao cũng lơ lửng tại vô tận tử khí ở trong, bị tẩm bổ ôn nhuận. Đốt. Chúc mừng ký chủ mở pháp tướng không gian, đến tử khí quán thể, thu hoạch được hôn nguyên đạo thể. Hôn nguyên đạo thể, 3000 thể chất đặc thù xếp hạng thứ 3, có được quỷ thần khó lường chi lực, lật trời che hải chi có thể. Tiên tiên cùng đạo hợp, tu luyện tiến triển cực nhanh. Bất kỳ công pháp nào thần thông có thể một lần là xong, bất kỳ tuyệt học gì chiêu thức có thể đã gặp qua là không quên được. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt sững sờ, mà hậu tâm bên trong cũng hỉ. Lại là hôn nguyên đạo thể. Bất quá 3000 thể chất đặc thù, đó là cái gì? Chương 181, lại một lần nữa rút thưởng. Chương 181, lại một lần nữa rút thưởng. Thần linh có tiên tiên cùng hậu tiên phân chia, mà 3000 thể chất đặc thù chính là ngàn vạn thế giới ở trong nhân vật nghịch thiên nhất. Có được thể chất đặc thù người, mỗi một cái đều là khí vận chi tử, vô luận là tu luyện võ đạo hay là thần thông, đều một lần là xong, tiến triển cực nhanh. Tỷ như Giang Minh Nguyệt thủy nguyên chi thể, trời sinh cùng thủy nguyên chi khí tương hợp, tu luyện thủy thuộc tính công pháp có thể đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Còn có cái gì kim cương lay trời thể, lôi đình pháp thể, thiên độc chi thể, kiếm thể, thái cổ thánh thể, tiên thiên đạo thể trở chút, đều thuộc về 3000 thể chất đặc thù một trong. Mà Tô Ứng hỗn nguyên đạo thể mặc dù xếp hạng thứ 3, lại là 3000 thể chất đặc thù cơ hội hoàn mỹ nhất tồn tại. Nói cách khác, ta bởi vì đồng thời có phong hỏa lôi điện cùng không gian ngũ đại pháp tướng, cho nên tại mở pháp tướng không gian lúc mới có thể dẫn tới hôn nguyên tử khí quán thể, cũng bởi vậy mới thành tiểu hôn nguyên đạo thể. Vậy ta đây chủng thể chất đến cùng thuộc về tiên thiên hay là hậu tiên? Tô Ứng trong lòng khẽ nhúc đích, chỉ thấy thiên địa ở giữa vô số rời rạc nguyên khí đều cùng mình không gì sánh được thân mật. Chu Thiên Tinh Đấu cũng tại thỏa thích hướng phía chính mình rủ xuống thuộc về mình qua mang. Vô số võ đạo võ học, công pháp bí tịch, lúc này ở Tô Ứng trong đầu từng cái hiện hiện, mỗi một loại đều trong nháy mắt lý giải nó sâu nhất áo nghĩa chỗ. Giờ này khắc này, Tô Ứng cảm giác mình tựa như là đại đạo lò luyện, vô luận tu luyện tuyệt học gì đều có thể một ngày thành tựu. Đơn giản biến thái. Quả nhiên, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào thuộc tính của mình giới diện, phát hiện nhiều hơn thể chất một cột. Trên đó thình lình viết, hôn nguyên đạo thể. Chẳng lẽ ta quả nhiên là khí vận chi tử phải không? Tùy tiện mở cái pháp tướng không gian đều có thể thành tựu nghịch thiên như vậy thể chất. Tô Ứng xoa cằm, đáy mắt tràn đầy vẻ suy tư. Không nói trước chính mình pháp tướng không gian là cực kỳ nhỏ, vẹn vẹn là hôn nguyên đạo thể liền đầy đủ làm cho người vui mừng. Nghĩ như vậy, hắn hướng phía trong thân thể của chính mình xem, chỉ thấy máu gân thịt xương, làn da thậm chí lông tóc đều hoàn toàn bị hôn nguyên tử khí tẩy lễ qua. Toàn thân huyệt khiếu rộng mở, trực tiếp đạt đến 735 số lượng. Mỗi một mai huyệt khiếu ở trong đều tràn đầy hôn nguyên tử khí, đang từ từ cùng quanh thân cương khí dung hợp. Nếu như nói trước kia cương khí là sắt thép, như vậy dung hợp hỗn nguyên tử khí sau cương khí chính là hợp kim titan, khối kim cương. Một sợi cương khí chất lượng so với lúc trước đơn giản cường hành không chỉ gấp 10 lần, mà lại theo hỗn nguyên tử khí dung nhập, cương khí còn tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại đã không tính là cương khí, hẳn là pháp lực đi. Tô Ứng ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Pháp lực chính là dung hợp ngũ hành địa thủy phong hỏa mà thành, chính là pháp tướng cảnh cường giả chuyên môn, có pháp lực mới có thể thi triển thần thông, mới có thể phát huy ra thần thông cường hành không gì sánh được uy năng. Tỷ như chín đại thiếu ti chủ ở trong lôi điện thiên quân, khẽ nhúc nhích liền có thể dẫn tới mấy trăm dặm mây đen bao phủ, trong đó lôi đỉnh thiểm điện tràn đầy lực lượng hủy diệt. Đây cũng là thần thông quảng đại, mà hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem mấy trăm dặm tiêu thạch khoáng mạch mang về thánh kinh, cái này đã trái ngược lẽ thường nhận biết, có thể nói là pháp lực vô biên. Phong thần pháp tướng, hỏa thần pháp tướng, lôi thần pháp tướng, điện mâu pháp tướng, hiện tại lại thêm một cái không gian pháp tướng. Về sau gặp lại pháp tướng cảnh, ai còn có thể ở dưới tay ta đào tẩu? Nghĩ như vậy, Tô Ứng lần nữa nhìn mình pháp tướng không gian bên trong bị vô tận tử khí thai nghén kim cương chắc. Lúc này kim cương chắc đã dần dần hiện ra một loại màu tím nhạt. Quanh thân hiện đầy như rồng bình thường phù văn, trừ cái đó ra, còn có từng đạo không gian vết tích khắc họa trên đó, dường như tiên thiên mà sinh. Tâm niệm vừa động, kim cương chắc lập tức xuất hiện tại Tô Ứng trước mặt, quanh thân khẽ run lên, trước mắt không gian liền phá vỡ một vết nứt. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Tô Ứng nhìn trước mắt kim cương chắc biến hóa, không khỏi thần sắc đại hỉ. Như vậy bảo bối, nếu là triệt để trưởng thành, về sau sẽ có cường đại cỡ nào? Ô Giang Long cung bên trong còn có mấy trăm vạn lượng hoàng kim, bây giờ ta cho dù không cần mặc ngọc ban chỉ cũng có thể toàn bộ trang trở về. Nhiều như thế hoàng kim, hoặc là lại đến một cái rồn lít 10. Nghĩ như vậy, Tô Ứng không chút do dự, trực tiếp lần nữa tốn hao 100,000 lượng hoàng kim bắt đầu rút ra 10 cái kim cương bảo dương. Cùng lúc đó, tại châu phủ bên ngoài mấy trăm dặm phía trên một ngọn núi, một bóng người giống như viên hầu giống như leo núi mà lên. Một lát sau, đi vào đỉnh núi, chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy một người mặc áo đen, chắp hai tay sau lưng nam tử. Ti trước gặp qua đại nhân. Nam tử áo đen chậm rãi xoay người, chỉ gặp hắn ngũ quan mông lung, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Triệu Giai coi là thật chết. Bẩm đại nhân, bị Tô Ứng giết chết. Tất cả Triệu Giai thủ hạ cũng bị triệt để thanh trừ. Nói cách khác, Tô Ứng biết bị Ngạn Hoa sự tình. Cái này hắn có người, cái trán tràn đầy mồ hôi, cuối cùng hay là chậm rãi nói, hẳn là biết. Dạng này a? Nam tử áo đen nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Bẩm đại nhân, đều tại người này trùng trong túi, 365 tên đồng nam đồng nữ. Còn có đại nhân cần có đồ vật. Rất tốt. Nam tử áo đen nhẹ gật đầu, tiếp nhận nhân trùng túi, mở ra nhìn một chút, trong đó lập tức truyền đến trận trận non nớt kêu rên. Ti chức trước khi tới, đã cho tất cả mọi người cho an tinh nguyên huyết đan, đại nhân chỉ cần đợi thêm 3 năm ngày, liền có thể đại công cáo thành. Ngươi làm không tệ. Chờ bản tọa thần công đại thành, tất nhiên sẽ cho ngươi đồ vật muốn. Là, đại nhân. Cái kia ti chức xin được cáo lui trước. Nam tử áo đen nhẹ gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được loạn tinh chỉ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được thiên giai chú nhan đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được công pháp dung hợp phủ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được tinh hà kiếm khí. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được địa tâm linh thủy. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được chú nhan đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được hoàng kim một vạn lượng. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được thanh mục linh dịch. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được nộ đạo thần đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được tiểu lôi nguyên thuật. Trong phòng, nhìn xem mở ra cái 10 cái bảo dương, Tô Ứng không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Trừ chú nhan đan bên ngoài, mặt khác cảm giác cũng không tệ. Chủ yếu là chú nhan đan cái đồ chơi này chỉ có thể ăn một lần, lại nhiều cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Công pháp dung hợp phù cũng có thể đem tự thân sở học toàn bộ dung hợp. Nghĩ đến đây, Tô Ứng tâm niệm vừa động, trước đem tinh hà kiếm khí cùng loạn tinh chỉ tu luyện, sau đó trực tiếp sử dụng công pháp dung hợp phù, đem môn tuyệt học này cùng lục mạch thần kiếm dung hợp. Sát thực nói, cái này ba loại tuyệt học đã đạt đến thần thông cấp độ, lại thêm thuộc tính tương hợp, cho nên dung hợp được không có chút nào độ khó. Còn lại điệu tâm linh thủy, thay một linh dịch cũng có thể tái tạo lại toàn thân tuyệt thế bảo vật. Loại vật này tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Cuối cùng chính là tiểu lôi nguyên thuật. Nhìn đến đây, Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào tiểu lôi nguyên thuật hệ thống giới thiệu phía trên. Chương 182, võ viện giảng võ chương 182, võ viện giảng võ tiểu lôi nguyên thuật toán là một loại thần thông bí thuật, tu luyện đằng sau có thể thu hoạch được trường tâm lôi. Lôi điện thậm chí dương chí cương chi lực, chính là yêu ma quỷ quái trời sinh khắc tinh. Tô Ứng nghĩ, trực tiếp lựa chọn tu luyện. Mãi cho đến hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng mới chậm rãi tỉnh lại. Bất quá lập tức liền phát hiện một kiện cực kỳ chuyện kỳ dị. Đó chính là chính mình gốc kia sinh mệnh cổ thụ mầm non, chẳng biết lúc nào chạy tới chính mình pháp tướng không gian bên trong, mà lại trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã trưởng thành cao khoảng một trượng, sợi rễ đâm vào hư không, điên cuồng hấp thu hôn nguyên tử khí. Mỗi một mảnh lá cây bên trên đều hiện ra một loại nào đó đường vân thần bí, giọt giọt màu ngà sữa sinh mệnh tinh nguyên ở trong đó ấp ủ sinh mệnh cổ thụ đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ bản thân nó liền có sinh mệnh lực tồn tại? Tô Ứng nghĩ, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, đành phải lắc đầu coi như thôi. Thu thân đứng lên, rửa mặt hoàn tất, đổi thân mới tinh quần áo, Tô Ứng vừa mới đẩy cửa, liền nhìn thấy Vãn Vãn đi tới. "Đại nhân, vừa mới Minh Nguyệt tỷ tỷ đưa tới một cái thiệp, nô gia thay ngươi xem nhìn, là Thành Châu Võ Viện. Người ta mời ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cũng không đi." "Thành Châu Võ Viện?" Tô Ứng nhíu mày, tiếp nhận xem xét, lập tức gật đầu nói, tính toán, chọn ngày không bằng đủ ngày, liền tiến vào tiến đến đi. "Cái kia nô gia muốn hay không cùng đi với ngươi?" Vãn Vãn chớp lấy mắt to, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tô Ứng hỏi. "Ngươi cũng không cần đi, hảo hảo ở tại nhà đợi được. Chờ thêm mấy ngày bản quan trong lúc rảnh rỗi, mới hảo hảo mang ngươi ra ngoài du ngoạn." "Thật, bản quan từ trước tới giờ không gạt người." "Tốt a." Ăn uống no đủ, Tô Ứng mang lên tương tây tứ quỷ, riêng phần mình cưỡi lên tuấn mã, bắt đầu hướng phía Thanh Châu Võ Viện phương hướng bước đi. Thái tổ thích võ, đại hạ cũng là dùng võ định đỉnh thiên hạ, cho nên tại đại hạ thành lập mới bắt đầu, liền tại Cửu Châu riêng phần mình thiết lập văn viện cùng võ viện. Cửu Châu võ viện cùng văn viện mỗi một năm đều sẽ cho thánh kinh ở trong Tắc Hạ học cùng chuyển vận chất lượng tốt nhân tài. Vô luận văn nhân võ giả, có thể đi vào Tắc Hạ học cùng, trên cơ bản xem như tổ thượng phát sáng, cả đời không lo. Cho nên đây cũng là rất nhiều dân nghèo bách tính thoát khỏi phàm tục đường ra duy nhất. Bất quá các châu văn viện cùng võ viện cũng là có ngưỡng cửa, tựa như là các châu học phủ cao nhất, cũng không phải là người có tiền liền có thể tiến vào. Vô luận theo văn hay là tập võ, cũng phải có đầy đủ thiên phú. Bất quá tại Tô Ứng xem ra, loại này hay là bậc cửa quá cao. Dựa theo suy nghĩ của hắn, trực tiếp liền đến một bộ 9 năm giáo dục bắt buộc, lấy đại hạ bây giờ quốc lực, không ra mấy năm liền có thể chỉnh thể tăng lên một cái cự đại bậc thang. Tựa như hắn bán tu luyện tâm đắc của mình, không chỉ có cho vô số võ giả chỉ điểm minh lộ, mà lại trực tiếp đem luyện võ bậc cửa giảm mạnh. Chờ thêm đoạn thời gian có thể thử trước một chút tại Thanh Châu các nơi tổ chức giảng võ đường, mỗi 7 ngày mở 3 lớp, tiên thiên cảnh, thông huyền cảnh tất cả tìm mấy tên cao thủ đi giảng bài, nghe một lần một đồng tiền đương nhiên, hay là chủ yếu giảng giải tu luyện tâm đắc của mình, tốt nhất là trấn phủ ti bên trong cao thủ tiến đến, bách hộ cấp 1 chuyển thụ tiên thiên cảnh, thiên hộ cấp 1 chuyển thụ thông huyền cảnh. Tô Ứng gới tại thiểm điện trên lưng, trong lòng có chút suy tư sau đó chính mình muốn làm sự tình. Chỉ chốc lát, mấy người liền tới đến thành Bắc Thanh Châu học viện. Học viện hết thảy hai cái khu vực, riêng phần mình chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, trái văn phải võ. Lần này là võ viện mời chính mình đến đây, cho nên Tô Ứng trực tiếp tiến về võ viện nơi ở, mà lúc này tại võ viện cửa lớn, ba đạo nhân ảnh chính hướng phía cuối con đường dự báo. Tô đại nhân không phải muốn tới sao? Làm sao bây giờ còn không có đến? Hẳn là nhanh, nghe nói Tô đại nhân ngày để ý bà gà, lần này có thể đến, cũng là chúng ta võ viện may mắn. Tới. Đứng ở chính giữa một vị người mặc xanh hạc bảo lão giả râu tóc bạc trắng bên thai khẽ động, khẽ cười nói. Vừa mới nói xong, liền nhìn thấy một đạo màu đen tiệm điện đánh tới chớp nhoáng, phía sau đi theo bốn con bị xa xa bỏ lại đằng sau rác lấn mã. Ba cái hô hấp không đến, màu đen tiệm điện đi vào trước đại môn quảng trường, một bộ áo xanh Tô Ứng tung người xuống ngựa. Bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Ba người tiến lên mấy bước, đội bằng chào. Chư bị miễn lễ. Tô Ứng giơ tay lên một cái, cười nói, bản quan công vụ bề bộn, thu mấy lần thiếp mời đều không có ứng ước đến đây, quả nhiên là hổ thẹn đến cực điểm. Vị này chính là lục viện trưởng đi. Tô Ứng nhìn xem người mặc xanh hạc bảo lão giả, khẽ cười nói, hạ quan Lục Du Sinh, gặp qua Tô đại nhân. Thanh Châu võ viện viện trưởng Lục Du Sinh chắp tay cười nói, Tô đại nhân công vụ bề bộn, một lòng vì dân, chúng ta chờ lâu mấy ngày cũng đáng. Ta đến vì ngươi giới thiệu, vị này là phó viện trưởng Chu Miện, vị này là võ viện tổng giáo viên Quách Húc. Lục Du Sinh giới thiệu ở giữa, hai người đồng thời chắp tay, chúng ta gặp qua Tô đại nhân. Hai vị miễn lễ. Tô đại nhân, từ khi ngài tu luyện tâm đắc vừa ra, có thể nói là vang dội toàn bộ võ viện, chúng ta đối với Tô đại nhân cũng là không gì sánh được kính nể. Tô Ứng đi ở đằng trước, mấy người theo sau lưng, chậm rãi hướng phía trong võ viện bộ đi đến. Tô đại nhân cử động lần này, tạo phúc văn dân, quả nhiên là đức tâm nhân hậu a. Không sai. Nếu là ta đại hạ võ giả người người đều như Tô đại nhân như vậy lòng dạ rộng lớn, vạn yêu quốc lo gì? Man hoang lo gì? Mấy người đang khi nói chuyện, chậm rãi đi vào cửa lớn, đi vào vừa ra chiếm diện tích mấy trăm mẫu võ tràng phía trên. Tô Ứng dương mắt nhìn lên, lúc này mấy trăm người ngay tại võ tràng giao lưu luyện võ. Từng cái tinh khí thịnh vượng, thân thể cường hành, nhất là cơ sở, đánh càng là không gì sánh được kiên cố. Quả nhiên, võ viện liền cùng những tông môn kia thế gia bình thường, đều có một bộ thành thục tu luyện hệ thống. không phải những cái kia dựa vào tự thân tìm tòi tu luyện tán tu võ giả có thể so sánh. Đương 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 đương. Nhưng vào lúc này, một đạo đinh thai nhức góc trung minh vang lên, bốn tiếng đại biểu có đại nhân vật đến đây. Chỉ chốc lát, toàn bộ học viện chỉ cần không có ra ngoài học sinh toàn bộ một mạch tụ tập đến võ tràng phía trên. A, là Tô đại nhân tới. Coi là thật. Tô đại nhân vậy mà thật tới. Lần này khá tốt. Vậy bản tu luyện tâm cho ta thế nhưng là đọc vô số lần. Vậy ngươi đọc qua đấu phá thương không sao? Lần này không biết có thể hay không hỏi thăm Tô đại nhân, dược lao đến cùng là lai lịch gì? Quản lao già hậm hẹm kia làm gì? Ta Vân Nhi đi đâu? Yên lặng. Khi mấy ngàn học sinh toàn bộ tụ tập tại võ tràng đằng sau, tổng giáo viên Quách Húc tiến lên một bước, trầm giọng vừa quát, lập tức âm thanh truyền toàn trường. Hôm nay là ta Thanh Châu võ viện may mắn sự tình, trấn phủ ti chỉ huy sứ Tô đại nhân đến đây cho các ngươi giảng bài giảng giải. Tất cả mọi người, im lặng. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả võ viện học sinh toàn bộ an tĩnh lại. Đại nhân, xin mời, không biết ngài trước giảng nhục thân cảnh hay là tiên tiến cảnh? Viện trưởng Lục Du Sinh hướng phía Tô Ứng hỏi. Tô Ứng gật gật đầu, khẽ cười nói, bản quan nhìn lướt qua, phát hiện những học sinh này thân thể cơ sở đều cực kỳ kiên cố, bản quan liền từ hậu thiên như là đột phá tiên thiên bắt đầu đi. Dừng một chút, Tô Ứng lại nói các loại bản quan kể xong, bọn hắn có thể nhắc lại mấy vấn đề. Sau đó lại giao lưu trao đổi. Như vậy rất tốt. Tô đại nhân, ngài xin mời. Nói như vậy lấy, Tô Ứng tiến lên một bước, nhìn xem đám người, bắt đầu chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Chương 183, ta là lợi kiếm túc càn khôn chương 183, ta là lợi kiếm túc càn khôn võ giả tu luyện, hậu thiên luyện thể, tiên thiên luyện khí. Thân thể như bạn, và càng lớn, có khả năng cất giữ nước càng nhiều. Mà chúng ta tu luyện thì là muốn đem thân thể rèn luyện không gì sánh được cường hành, để bạc biến thành giang hà biển hồ, chỉ có dạng này, chân khí bản thân mới có thể càng ngày càng mạnh. Kẻ ăn thịt dũng cảm mà hung hãn, người ăn rau trí tuệ mà xảo, thực khí giả thần minh mà thọ, người không ăn không chết mà thần. Ý tứ chính là, ăn thịt người dũng cảm mà cường hãn, ăn ngũ cốc người thông minh linh xảo, luyện khí người thần minh trường thọ, cái gì đều không cần ăn người là không chết thần tiên. Tất cả mọi người lúc sinh ra đời đều là tiên thiên chi thể, chỉ bất quá bởi vì mọi người tư chất khác biệt, bị hậu thiên chi khí ô trọng, đến mức kinh mạch ngăn chặn, huyệt khiếu trầm tích, mà võ đạo liền đem thân thể lần nữa khai phát. Phải biết, nhân thể chính là một cái đại bảo tàng, tu vi càng mạnh, có khả năng khai thác tiềm năng thì càng nhiều. Tô Ứng đứng tại trên đài cao, lưu loát giảng gần nửa canh giờ, vô số học sinh có xuất gia tu luyện tâm đắc so sánh quan sát, có thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, còn có người thì là khổ sở suy nghĩ. Tốt, các ngươi đều là đại hạ ngôi sao của ngày mai, hảo hảo tu luyện, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bản quan liền trước giảng tới đây, sau đó các ngươi có thể hướng bản quan đặt câu hỏi. Vừa mới nói xong, lập tức một tên học sinh đi đầu đứng lên, vương lấy trong tay tu luyện tâm đắc sách hướng phía Tô Ứng hỏi. Tô đại nhân, ngươi cái này tu luyện trong tâm đắc nói kim thân quyết là tương đối tốt một môn võ học, vì sao ta đại hạ bây giờ người tu luyện không nhiều, mà lại ta hỏi qua võ viện lão sư, hắn nói tùng hạc trường thọ quyền tựa hồ đối với rèn luyện thân thể càng có chỗ tốt. Tô Ứng nghe vậy, nhíu mày, cười nhạt một tiếng, ngươi bị lão sư kia chỉ sợ sẽ chỉ tùng hạc trường thọ quyền đi. Kim thân quyết chính là bản triều thái tổ sáng tạo, mặc dù là vì luyện binh sử dụng, nhưng thái tổ là tu vi gì? Võ thánh cảnh. Ngươi lão sư là tu vi gì? Dừng một chút, Tô Ứng vừa cười nói, kim thân quyết bản quan cũng nhìn qua, tu luyện tới tầng thứ 9 thân thể có thể so với mình đồng gia sát, lực đạt và cân, tùng hạc trường thọ quyền quá bình thường, muốn tiến bộ dũng mãnh, vẫn là phải tu luyện kim thân quyết. Học sinh kia nghe vậy, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ suy tư, một lát sau, hướng phía Tô Ứng chắp tay, đa tạ đại nhân giải hoặc. Lại có một tên học sinh đứng người lên, chắp tay hỏi, học sinh cả gan xin hỏi Tô đại nhân, ngài trong sách nói tới, luyện cốt muốn luyện hổ ma luyện cốt quyền, chẳng lẽ mặt khác quyền pháp phải không? Cũng không phải. Tô Ứng khẽ lắc đầu, cười nói, võ giả luyện thể, xương cốt chính là tinh yếu căn cơ sở tại, có võ học có thể rèn luyện 108 khối, có 216 khối, có thể hổ ma luyện cốt quyền thì có thể rèn luyện 365 khối, để toàn thân xương cốt thông suốt, kể từ đó, người thi triển võ học phát ra kình lực mới có thể hỗn nguyên như ý, trong ngoài như một, quần quần không dứt. Cái kiêm như ma đại lực quyền đâu? Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không biết ngươi có thể nghe qua có một đạo thần thông tên là Chín Châu Hai Hổ. Cả hai tăng theo cấp số cộng, đồng thời ở vào một thân một người, có hay không có thể tại ngàn quân ở trong mạnh mẽ đâm tới, không cố kỵ gì. Thì ra là thế. Đa tạ đại nhân giải hoặc. Học sinh kia có chút chắc tay, lập tức ngồi xuống. Tiền triều Đại Chu coi trọng luyện khí mà khinh thị luyện thể, thậm chí đem lục thân chỉ làm thân xác tối tha, võ đạo loại này thuần túy truy cầu man lực hành vi, đương nhiên sẽ không lại bị để ở trong mắt. Nhưng bản triều chính là võ đạo vi tôn, coi trọng chính là lấy tự thân siêu thoát thiên địa, cho nên thân thể mới có thể cực kỳ trọng yếu, cho nên bản quan mới có thể tại hậu thiên cảnh luyện thể làm nhiều bút mực tự thuật. Mãi cho đến lúc xế chiều, Tô Ứng mới từ Thanh Châu võ viện rời đi. Vừa trở lại trấn phủ ti, liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Tô Ứng nhìn một chút Lý Thu Sương, cau mày nói, chuyện gì? Tô đại nhân, tam công chúa tới. Tại hậu viện đợi ngươi cho tới trưa. An bị tại cái kia không núp ních ai cũng không dám đi quấy rầy. Tam công chúa. Tô Ứng nghe vậy, thần sắc vui mừng, lúc này bước nhanh hướng phía hậu viện đi đến. Quả nhiên, vừa vào cửa, liền nhìn thấy một thân hắc sa doanh thái nguyệt chính lạnh lùng ngồi tại trước bàn đá. Nàng tựa như là một cái băng sơn mỹ nhân, thần sắc phảng phất tuyên cổ bất biến, cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Hạ quan Tô Ứng, tham kiến tam công chúa điện hạ. Tô Ứng bước nhanh về phía trước, có chút chắp tay nói, nghe nói ngươi đi Thanh Châu võ viện. Doanh Thái Nguyệt xoay người, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Hạ quan gần nhất viết ba quyển sách nhỏ, còn xin Tam công chúa xem qua. Vừa vận Thanh Châu võ viện còn chưa đi qua, thế là liền chuẩn bị đi xem một chút, thuận tiện cùng những cái kia võ viện học sinh giao lưu một phen.
Sách, tiểu thuyết a. Doanh Thái Nguyệt nhíu cực kỳ đẹp mắt theo lông mày, kết quả sau, ngón tay ngọc nhỏ dài cẩn thận lật xem. Nàng đọc nhanh như gió, tốc độ cực nhanh, từ hậu thiên cảnh tu luyện tâm đắc bắt đầu, sau đó là tiên thiên cảnh, thông huyền cảnh. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, liền nhìn cái không còn một mảnh. Như thế nào? Doanh Thái Nguyệt gật gật đầu, đem sách để lên bàn, gương mặt xinh đẹp giơ lên, nhìn xem Tô Ứng, gật đầu nói: "Vô cùng tốt." Tô Ứng cười hắc hắc: "Công chúa kiếp như thế nào ban thưởng ta?"
"Không có ban thưởng. Bất quá ngươi muốn Vũ Văn Hổ Khải ta đã cho ngươi đưa tới."
Đang khi nói chuyện, đưa tay đem Tô Ứng trên ngón cái mặc ngọc ban chỉ lao đi đến, sau đó ở trên đó nhẹ nhàng quét qua, 30. Không 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 bộ Vũ Văn Hổ Khải trong nháy mắt tiến vào bên trong. "Đa tạ công chúa." Tô Ứng đội vàng chắp tay, phát ra từ cảm kích thật lòng đứng lên. Có nhiều như thế Vũ Văn Hổ Khải, chính mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn kéo một cái đánh đầu thằng đó đại quân. Đương nhiên, đây đều là muốn cho hãm trận doanh. Đây là Tô Ứng chỗ át chủ bài. Tiêu Thạch Khoáng, Vũ Lôi Thần Cơ, Thiên Cương Ngũ Lôi, còn có ngươi tại Ninh Dương Thành làm những cái kia, khoai lang. Còn muốn hiện tại tu luyện tâm đắc, Tô Ứng, ngươi thật là khiến người ta càng ngày càng ngạc nhiên, kinh hỉ.
Công chúa quá khen.
Lần này ta tới vội vàng, cho nên chỉ dẫn theo những này Vũ Văn Hổ Khải, trừ cái đó ra, còn có một việc muốn nói cho ngươi.
Công chúa mời nói.
Tô Ứng nghiêm sắc mặt. Thạch Ngọc Nhi, tứ hoàng tử, còn có trấn biên tướng quân Thạch Hạo, bao quát lại bộ thượng thư bọn người, đều đã ký một lá thư vạch tội ngươi một bản. Mặc dù ngay từ đầu bị thái tử bắt bỏ, nhưng ngươi thu thụ 100. Không 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 lượng hoàng kim hối lộ sự tình chứng cứ vô cùng xác thực. Nói đến chỗ này, Doanh Thái Nguyệt mặt không thay đổi nhìn xem Tô Ứng, thản nhiên nói, sau đó, ngươi muốn thế nào ứng đối?
Tô Ứng nghe vậy, thần sắc lạnh lùng, rất đơn giản, giải quyết dứt khoát.
A, chẳng lẽ ngươi không sợ?
Vì sao muốn sợ?
Tô Ứng cười lạnh nói, đại hạ bên trong có tông môn thế gia, ngoài có trưởng sinh thiên cùng yêu man làm loạn, lại thêm tiền triều dư nghiệt, triều đình sớm đã không chịu nổi kỳ nhiễu. Mà bản quan chính là một thanh kiếm sắc, thế tất yếu đem những si mị vọng lượng này quét qua mà rõ ràng.
Nói tiếp,
Doanh Thái Nguyệt gật gật đầu, có chút hiểu được.
Tô Ứng thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt giống như lợi kiếm.
Ta nếu đến Tam công chúa lọt mắt xanh lên làm trấn phủ ti chỉ huy sứ, tất nhiên muốn có qua có lại, nếu là ta thân ở nó vị, ngược lại làm việc sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau, há không làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên, nếu muốn quét sạch, không bằng từ ta Tô Ứng bắt đầu, từ Thành Châu bắt đầu. Đem những này bám vào đại hạ trên người u ác tính cùng như giỏi trong xương từng cái rõ ràng. Còn thiên hạ một cái càn khôn tươi sáng. Đây là nguyên nội tâm ý tưởng chân thật. Mặc dù Doanh Thái Nguyệt nội tâm nhất thanh nhị sở, nhưng vẫn là hướng phía Tô Ứng hỏi. Nàng đang khi nói chuyện, dưới khăn che mặt thần sắc giống như vực sâu, để cho người ta không mò ra hỉ nộ.
Tự nhiên là thật tâm.
Tốt. Vậy ngươi liền buông tay ra đi làm đi. Doanh Thái Nguyệt tán thưởng nhẹ gật đầu, lại nói mấy ngày nay ta liền tại Thanh Châu ở lại.
Có cần, có thể gọi ta.
Tốt. Tô Ứng gật gật đầu. Nói xong, Doanh Thái Nguyệt chợt lấy người, trung tiêu mà lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 184, giết tới bọn hắn đầu hàng mới thôi. Chương 184, giết tới bọn hắn đầu hàng mới thôi. Trong phòng, Tô Ứng nhìn xem trên mặt bản gián điệp tình báo. Trừ Tương Tây Tứ Quỷ, còn có Lý Thu Sương, Hắc Nhất, Bành Thiên Danh, Cao Thuận các loại trấn phủ ti cả đám người. Thạch gia buôn lậu muối sắt, đây là 3 năm trước đây sự tình. Trừ cái đó ra, Bị Ngạn Hoa cùng Thạch gia có cực lớn quan hệ. Không chỉ có như vậy, Thạch gia tại địa ngục môn bên trong cùng chia 3 lần treo giải thưởng, cũng là vì ám sát đại nhân. Hạ quan còn hoài nghi, Thạch gia cùng Trường Sinh Thiên, Tam đại tà phái thậm chí tiền triều dư nghiệt cũng có liên hệ, chỉ bất quá còn không có tìm tới xác thực chứng cứ. Nghe nói Thạch gia một vị lão tổ vừa mới xuất quan, nhưng không có mấy ngày nhưng lại đột nhiên tuyên bố bế quan. Bành Thiên Danh đứng ở một bên, từng cái báo cáo mấy ngày nay điều tra manh mối.
Đầy đủ.
Tô Ứng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, cười lạnh nói, buôn lậu muối sắt, cấu kết tiền triều dư nghiệt cùng Trường Sinh Thiên, trừ cái đó ra còn có Bị Ngạn Hoa. Vẹn vẹn cái này ba đầu, cho bọn hắn cái chu cựu tộc không đủ. Trấn phủ ti hiện tại có bao nhiêu người? Một bên Lý Thu Sương chắp tay nói, bẩm đại nhân, không tính ngươi ham trận doanh, trước mắt trấn phủ ti vận chuyển tốt đẹp, phân bộ tại tứ đại thành khu tổng cộng có 16.000 người. Ham trận doanh cùng H.I.D. tiễn đội đâu?
Bẩm đại nhân, ham trận doanh 2.500 người, H.I.D. tiễn đội 2.000 người.
Rất tốt. Tô Ứng nhẹ gật đầu, đột nhiên chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn Cao Thuận nói, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa tứ đại thành cửa, bất luận kẻ nào chỉ được phép vào, không cho phép ra.
Là, đại nhân.
Hát Nhất, ngươi dẫn đầu H.I.D. tiễn đội, lập tức nghiêm mật giám thị Thạch gia tất cả cửa hàng cùng sản nghiệp.
Thu Sương, ngươi dẫn người lần lượt đi đem Thạch gia tại Thanh Châu thành cửa hàng toàn bộ phong, danh nghĩa a, liền nói là hoài nghi bọn hắn chứa chấp tiền triều dư nghiệt.
Là, đại nhân.
Tương Tây Tứ Quỷ,
có thuộc hạ,
cùng ta đi Thạch gia.
Là, đại nhân.
Đem tất cả mọi người phân phó xong tất, Tô Ứng đứng dậy rời đi, ra trấn phủ ti nha môn, trực tiếp trở mình lên ngựa.
Cùng lúc đó, Thạch gia đại đường.
Thạch Hỏa Lâm sắc mặt âm trầm nhìn xem đám người, lúc này Thạch gia tất cả trực hệ chi thứ tử đệ toàn bộ đến đông đủ.
Gia chủ, việc lớn không tốt, chúng ta Thạch gia danh nghĩa tất cả cửa hàng đã được phong.
Cái gì?
Ai làm?
Trấn phủ ti.
Đáng giận.
Lại là Tô Ứng.
Thạch Hỏa Lâm vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Tô Ứng vậy mà trực tiếp động thủ, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng.
Đại ca, làm sao bây giờ?
Thạch Mục Lâm bọn người mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi.
Ta không tin Tô Ứng dám đối với chúng ta động thủ, tất cả mọi người, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng.
Lao ra,
Tô Ứng tới cửa. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vội vàng từ bên ngoài truyền đến. "Đi, đi ra xem một chút. Mặt khác, phái người đi thông tri lão tổ, liền nói Thạch gia đại nạn lâm đầu, để hắn lập tức xuất quan." "Là..." Đang khi nói chuyện, đám người trực tiếp khí thế hung hăng đi ra ngoài. Vừa ra cửa lớn, liền nhìn thấy Tô Ứng cưỡi ngựa cao to, ngay tại trước cửa vừa đi vừa về đi dạo. "Tô đại nhân, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta Thạch gia luôn luôn tuân theo pháp luật, ngươi vì sao gọi người phòng chúng ta cửa hàng?" Thạch Hỏa Lâm sắc mặt âm trầm, nhìn xem Tô Ứng hỏi. Tô Ứng ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống Thạch Hỏa Lâm, thản nhiên nói, "Thạch lão gia, tuân theo pháp luật bốn chữ này từ trong miệng ngươi nói ra, không khác Thanh Lâu Tú bà nói mình hay là cái hoàng hoa đại quý nữ. Bản quan nhận được tin tức, Thạch gia chứa chấp khâm phạm của triều đình, cho nên dẫn người đến đây tra một chút, không quá phận đi." "Cái gì? Chứa chấp khâm phạm của triều đình?" Thạch Hỏa Lâm nghe vậy, vừa sợ vừa giận, "Họ Tô, ngươi đây là vu oan giá họa. Ta Thạch gia chính là hoàng thân quốc thích, nữ nhi của ta chính là đường kim tứ hoàng tử phi tử, ngươi lại dám nói ta Thạch gia chứa chấp khâm phạm. Đối với, không chỉ có chứa chấp khâm phạm, hơn nữa còn cấu kết tiền triều Dương Nghiệt, Trường Sinh Thiên, Tam đại tà phái. Trừ cái đó ra, Thạch Hỏa Lâm, ngươi phái người ám sát bản quan sự tình chẳng lẽ quên? Địa ngục môn, còn có Tam đại tà phái hắc bạch song sát, à đúng rồi, các ngươi còn buôn lậu muối sắt. Đây hết thảy, bản quan trong tay có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Tô Ứng, ngươi đòi tiền, ta Thạch gia cũng cho, vì sao còn muốn như vậy? Chuyện cho tới bây giờ, Thạch Hỏa Lâm đã cơ hồ đè nén không được nội tâm lửa giận. Tô Ứng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, ngươi muốn lộng chết ta, bản quan tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết. Ta là quan, ngươi là tặc, cho nên ngươi không chết thì là ta vong. Thúc thủ chịu trói đi, chỉ chờ bản quan điều tra rõ chân tướng, sẽ trả cho các ngươi Thạch gia một cái trong sạch. Thúc thủ chịu trói. Thạch Hỏa Lâm nghe vậy, tức giận không gì sánh được. Ai cũng biết Tô Ứng người này bụng dạ độc ác, nếu là tiến vào trấn phủ Ti đại lao, cái kia cơ hồ có thể tính là một chân bước vào Diêm Vương điện. Tới lúc đó, đổi trắng thay đen đã coi như là nhẹ. Vừa mới nói xong, từng cái người mặc hắc giáp trấn phủ Ti bộ khoái từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem toàn bộ Thạch gia đại trạch vây quanh cái giọt nước không lọt. "Tô Ứng, ngươi có biết mình đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ tứ hoàng tử trả thù sao? Ngươi đây là muốn chết." Thạch Hỏa Lâm hai mắt trừng một cái, nổi giận nói, "Tứ hoàng tử?" Tô Ứng thần sắc lạnh nhạt, chém đinh chặt sắt nói, "Hừ, bản quan hôm nay ăn chắc ngươi, liền xem như võ thánh hạ phàm cũng không bảo vệ được ngươi." Ta nói. Vừa mới nói xong, Tô Ứng vung tay lên, trực tiếp phun ra hai chữ, "Động thủ." Vừa mới nói xong, sau lưng Tương Tây tứ quỷ trực tiếp đằng không mà lên. Bốn người quanh thân lấp lóe thanh quang, không nói hai lời hướng phía Thạch gia cửa lớn đồng thời một trường vỗ ra. Bốn người đều là thiên nguyên cảnh, tu vi cường hành không gì sánh được, lúc này liên thủ, đơn giản thế như trẻ tre. Rầm rầm rầm. Bốn đạo trường ấn rơi xuống, Thạch gia cửa lớn cùng hai bên tường vây trực tiếp bị oanh ra một cái cự đại lỗ hổng. "Tô Ứng, ngươi đây là muốn chết." Thạch Hỏa Lâm, Thạch Mục Lâm các loại một đám Thạch gia cao thủ vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới Tô Ứng vậy mà lớn như thế gan. Hắn chẳng lẽ không sợ đắc tội tứ hoàng tử? Đây chính là triều đình duy nhất có thể cùng thái tử chống lại tứ hoàng tử a. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, tất cả trấn phủ Ti bộ khoái tại Tương Tây tứ quỷ dẫn đầu xuống hướng thẳng đến Thạch gia đại trạch mà vào. Tô Ứng thì là bình tĩnh cưỡi tại trên lưng ngựa, ánh mắt xuyên qua tầng tầng bình chướng, hướng phía Thạch gia chỗ sâu một tòa tiểu viện nhìn lại. Bởi vì ở nơi đó, một cỗ cường hành khí tức ngay tại phóng lên tận trời. Người nào dám can đảm phạm ta Thạch gia, là sống dính nhau sao? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. "Lão tổ xuất quan." "Ha ha, lão tổ rốt cục xuất quan. Tô Ứng, ngươi nhất định phải chết. Nhà ta lão tổ chính là pháp tướng cảnh. Ngươi vô luận mang bao nhiêu người đến, đều là gà đất chó sành. Thạch gia các huynh đệ, theo ta giết." Thạch Hỏa Lâm bọn người nhao nhao lên tiếng gầm thét, trong khoảnh khắc song phương liền kịch chiến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Tô Ứng thân hình như là lông lỗng nhẹ bay chậm rãi từ trên lưng ngựa dâng lên, ánh mắt của hắn xuyên qua hư không, nhìn xem thiểm điện giống như chạy tới lão giả ảo xanh. "Là ngươi?" Đợi lão giả ảo xanh đi vào trước mặt, nhìn thấy giữa không trung cùng hắn xa xa tương đối Tô Ứng, lập tức sắc mặt sửng sở, lập tức cả kinh nói: "Nguyên lai lần trước tiểu tử kia lại là ngươi?" Tô Ứng nhẹ gật đầu, "Không sai, đích thật là ta. Quên tự giới thiệu, bản quan họ Tô Thiên Ứng, người xưng xét nhà tôn giả, lại gọi thêm tiền cư sĩ. Trước mắt là Thanh Châu trấn phủ ti chỉ huy sứ, chính tam phẩm đại quan." Lão giả ảo xanh tự nhiên không hiểu cái gì xét nhà tôn giả, thêm tiền cư sĩ, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn xem Tô Ứng. "Ta Thạch gia đến cùng như thế nào đắc tội các hạ, ngươi như vậy làm việc, liền không sợ trả thù sao?" Tô Ứng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, "Buôn lậu muối sắt, cấu kết tiền triều Dương Nghiệt, ám sát mệnh quan triều đình, buôn bán bị ngạn hoa. Một đầu nào đều đầy đủ các ngươi khám nhà diệt tộc." "Bị ngạn hoa? Không có khả năng." Lão giả ảo xanh sắc mặt giật mình, đội vàng bắt bỏ. Hắn sống mấy trăm năm, đương nhiên biết bị ngạn hoa là cái gì. Cho nên Tô Ứng lời vừa nói ra, hắn là tuyệt đối không tin. "Tin hay không, đánh xong rồi nói. Ngươi nếu không muốn Thạch gia trong khoảnh khắc diệt vong, không bằng theo ta đến ngoài thành một trận chiến." "Tốt." Lão giả ảo xanh cắn răng một cái, sắc mặt hung ác, đi đầu hướng phía ngoài thành bay đi. Tô Ứng nhìn phía dưới chiến đấu, nhàn nhạt mở miệng, "Các ngươi nghe lệnh, giết tới bọn hắn đầu hàng mới thôi." Vừa mới nói xong, Tô Ứng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 185, bản quan làm nhân ngôn mà có tin. Chương 185, bản quan làm nhân ngôn mà có tin. Ngàn trượng dãy núi, Tô Ứng đứng chắc tay, xuyên qua liên tiếp biển mây, đứng đối diện Thạch gia áo xanh tôn giả Thạch Thiên Nguyên. "Tiểu tử, ngươi coi thật muốn đối địch với ta?" Thạch Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn xem Tô Ứng, trầm giọng hỏi. Tô Ứng khẽ lắc đầu, không phải ta muốn cùng các ngươi là địch, mà là các ngươi Thạch gia một mực không muốn buông tha ta. Mà đối xử địch nhân, bản quan thừa hành nguyên tắc luôn luôn là chạm thảo trừ căn. Muốn chết. Thạch Thiên Nguyên gầm thét, toàn thân cương khí kim màu xanh lấp lóe, nắm đấm như biển cả sông ra cự kình, hướng phía Tô Ứng đánh tới. Tô Ứng thấy vậy, thân hình phiêu nhiên mà đi, đồng dạng một trường nên đón. Cương khí va chạm ở giữa, một đạo hung ác kiếm khí từ sóng lớn ở trong tập sát mà đến. Đinh 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 đinh. Liên miên bất tuyệt âm thanh thanh thúy vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Thạch Thiên Nguyên trường kiếm trong tay giống như gián độc, mỗi một kích đều rơi vào Tô Ứng trên thân, kinh khủng kiếm khí đem vách núi đều chém ra dài mấy chục thước vết kiếm. Nhưng lại đối với Tô Ứng căn bản không có tạo thành chút nào tổn thương. Đốt. Tô Ứng cong ngón đúng ra, trực tiếp đem thân kiếm bắn ra, đầu ngón tay một chút, một đạo giống như tinh hà giống như rủ xuống kiếm khí hướng thẳng đến Thạch Thiên Nguyên kích xạ mà đi. Khi một tiếng vang dọn, Thạch Thiên Nguyên bảo kiếm trong tay trực tiếp bị đạo kiếm khí này chặt đứt. Ngươi. Thạch Thiên Nguyên nhìn xem trong tay kiếm gãy, vừa sợ vừa giận, dứt khoát đem nó ném một cái, toàn thân cương khí lần nữa phun trào, thân thể trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt. Hắn song quyền giống như tiên lôi truy trống, cùng Tô Ứng giao thủ ở giữa, cương khí va chạm, phát ra rung trời tiếng vang. Đương 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 đương. Nhưng vào lúc này, Thạch Thiên Nguyên dưới xương sườn đột nhiên sinh ra 6 đầu cương khí ngưng kết cánh tay, trực tiếp vung vẩy như điện, lít nha lít nhít rơi vào Tô Ứng trước ngực. Oeng. Tô Ứng cả người hướng phía sau bay ngược, thân thể trực tiếp đem một ngọn núi đụng vỡ nát. Đây là lão phu tám tay dùng trời quyền. Tiểu tử, như thế nào, không dễ chịu đi. Thạch Thiên Nguyên cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, chỉ gặp Tô Ứng từ phế tích ở trong đồng bể đứng lên, nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Thạch Thiên Nguyên nghe vậy, lập tức sắc mặt âm trầm không gì sánh được, con bị chết mạnh miệng. Sau một khắc, hắn lần nữa phi thân xông ra. Theo hai người chiêu thức bộc phát, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng cái chướng mắt cương khí va chạm trùng sáng. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích đem kéo dài mấy trăm dặm biển mây khuấy động không còn. Khi Tô Ứng đấm ra một quyền, hung hăng rơi vào Thạch Thiên Nguyên trước ngực, một cỗ trời long đất lở khí kình trực tiếp đem nó hộ thể cương khí sụp đổ. A a, nhưng vào lúc này, một đạo chói tai kéo dài kình minh truyền đến. Thạch Thiên Nguyên phía sau lần nữa dâng lên cự kình pháp tướng. Phốc, kinh miệng phun một cái, một đạo thủy nguyên chi trụ giống như đạn pháo hướng phía Tô Ứng kích xạ mà đến. Tô Ứng cười lạnh, cả người xông về phía trước, trực tiếp đỉnh lấy thủy nguyên chi trụ trong nháy mắt đi vào Thạch Thiên Nguyên trước mặt. Khi lại là một quyền, giống như núi lửa giống như cương khí trực tiếp bộc phát, Thạch Thiên Nguyên phía sau cự kình lập tức sụp đổ. Khi lại là một quyền, Thạch Thiên Nguyên mặt lộ vẻ kinh hãi, hai cánh tay hắn giao nhau muốn ngăn cản, nhưng mà Tô Ứng nắm đấm rơi vào trên đó, trực tiếp đem nó hai tay băng đứt gãy ra. Ngươi đến cùng tu luyện cái gì võ học? Thân thể của ngươi vì sao mạnh mẽ như thế? Thạch Thiên Nguyên gầm thét, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ừ, bản quan tu luyện chính là thần cấp tuyệt học, ngươi đương nhiên không phải là đối thủ của ta. Thần cấp tuyệt học? Không có khả năng. Thạch Thiên Nguyên gầm thét, đột nhiên trong miệng phun ra một đạo tinh huyết, cương khí điên cuồng phun trào, phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí một mạch tràn vào trong cơ thể của hắn. A a, cự kình pháp tướng lần nữa ngưng tụ. Hắn chuẩn bị phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Giết ngươi, lúc đầu căn bản không cần vận dụng pháp tướng, bất quá đã ngươi còn không hết hy vọng, bản quan liền để cho ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Tô Ứng khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hắn. Vừa mới nói xong, quanh thân cương khí như là nham tương giống như tuôn ra, từng đạo như là hỏa lòng cương khí tại Tô Ứng phía sau ngưng tụ. Một lát sau, liền ngưng tụ thành một cái cao tới mấy chục trượng hỏa thần pháp tướng. Ngươi không có khả năng. Thạch Thiên Nguyên ngơ ngác nhìn hỏa thần pháp tướng, vừa sợ vừa giận. Nhìn lại mình một chút cự kình pháp tướng, đơn giản tựa như là một đầu vừa ra đời trứng cá a. Hỏa thần giận. Nhưng vào lúc này, nương theo một đạo rung trời như sấm tiếng vang truyền đến, chỉ gặp Tô Ứng phía sau hỏa thần pháp tướng đột nhiên một trường vung ra. Lập tức một đạo cuồng bạo lượng nguyên chi lực hướng phía cự kình pháp tướng phóng đi. Còn chưa rơi xuống, vô tận nóng rực liền đem hư không đốt bắt đầu bặm mèo. Xì xì xì. Tuyệt đối hỏa khí đem cự kình đốt cháy toàn thân tư tư rung động, bốc lên khói trắng. Trong khoảnh khắc, cự kình pháp tướng liền nương theo lấy một tiếng kêu rên, trực tiếp hóa thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Thạch Thiên Nguyên lần nữa phun máu, đáy mắt hung ác, trước người không gian phá vỡ, trực tiếp trốn vào trong đó. Muốn chạy? Làm sao có thể? Tô Ứng cười lạnh, cổ tay hất lên, kim cương chắc lập tức kích xạ mà đi, lần theo Thạch Thiên Nguyên khí tức trong nháy mắt cũng chui vào giữa hư không. Một lát sau, nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thạch Thiên Nguyên thân hình đột ngột từ giữa hư không rơi xuống. Kim cương chắc lần nữa rơi vào Tô Ứng cổ tay, sau một khắc thân hình hắn lóe lên đi thẳng tới Thạch Thiên Nguyên trước mặt. Đại thủ nâng lên rơi xuống, một chưởng đặt tại đỉnh đầu của hắn tiên linh. Thôn Thiên Ma công phun trào, cuồng bạo thôn phệ chi lực trực tiếp đem Thạch Thiên Nguyên bao khỏa, bắt đầu tước đoạt trong cơ thể hắn cự kình pháp tướng cùng một thân tinh nguyên huyết khí. Ôi, Thạch Thiên Nguyên trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, đáy mắt tràn đầy vạn phần vẻ hoảng sợ. Trong cơ thể hắn cương khí tại sói mòn, pháp tướng tại sụp đổ, cự kình tiêu diệt ở giữa bị thôn phệ không còn. Một lát sau, cả người hắn liền già nua mấy trăm tuổi, râu tóc khô bại, răng chốc già, cả người hấp hối. Không sai, thực là không tồi. Nửa ngày, Tô Ứng đem cố này khổng lồ cương khí phi tốc luyện hóa, mới thoải mái chậm rãi mở mắt. Thôn vệ Thạch Thiên Nguyên cự kình pháp tướng cùng một thân cương khí, Tô Ứng pháp tướng không gian bên trong lần nữa thêm ra đạo thứ 6 pháp tướng, đó chính là Thủy Nguyên pháp tướng. Chỉ bất quá bây giờ mới vừa vận thành hình, còn cần tiếp tục cô đọng. Bất quá dù vậy, tu vi cùng thực lực của hắn cũng càng tiến một bước. Đạt đến pháp tướng cảnh tầng thứ 6 viên mãn, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đi vào tầng thứ 7. Ngươi pháp tướng rất không tệ, nhưng bây giờ là của ta. Tô Ứng nhìn xem Thạch Thiên Nguyên, mở miệng cười. Ngươi phốc. Thạch Thiên Nguyên nộ khí công tâm, vậy mà miệng phun máu tươi, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Tô Ứng lắc đầu, một bả nhấc lên Thạch Thiên Nguyên thi thể, dưới chân một chút, hướng phía Thanh Châu bay đi. Một lát sau, lần nữa đáp xuống Thạch gia trước đại môn, lọt vào trong tầm mắt, chỉ gặp đầy đất chân cụt tay đứt. Thạch gia mấy trăm người đã bị giết thất linh bát lạc, còn có một số người đầu hàng sau trực tiếp bị phế tu vi, toàn thân hiện đầy xiềng xích. Đại nhân, Thạch gia người phản kháng đều đã đền tội, chỉ để lại chừng 20 cái mấu chốt người sống. Không sai, đem bọn hắn nhốt vào đại lao, chặt chẽ thẩm vấn. Không có bản quan mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được quan sát. Là, đại nhân. Vừa mới nói xong, Tô Ứng chậm rãi đi vào Thạch Hỏa Lâm trước mặt, đem Thạch Thiên Nguyên thi thể nhét vào hắn trước mặt, cười lạnh nói: "Bản quan làm người luôn luôn là nói lời giữ lời, nói giết ngươi cả nhà, liền giết ngươi cả nhà." Lao tổ. Thạch Hỏa Lâm thấy vậy, lập tức nổ đom đóm mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, liền ngay cả pháp tướng cảnh lão tổ cũng chết tại Tô Ứng trong tay, cái kia Tô Ứng tu vi, cái này sao có thể? Cùng lúc đó, Thạch Hỏa Lâm nội tâm tràn đầy vô tận hối hận. Hắn nếu là biết Tô Ứng có như thế tu vi, làm sao có thể còn 5 lần 7 lượt cùng hắn đối nghịch. Bất quá bây giờ nói cái gì, hết thể đã trễ rồi. Mang đi đi. Tô Ứng khoát tay áo, nhìn xem Thạch gia đám người bị ly khai, lúc này nhìn về phía tổn hại không chịu nổi đại trạch, xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó, lại đến bản quan thích nhất xét nhà câu. Chương 186, Vũ Lâm Khải, phất nhanh chương 186, Vũ Lâm Khải, phất nhanh Thạch gia chính là ngàn năm thế gia, tại Thanh Châu phủ các đời tam đại thế gia đứng đầu. Đến thế hệ này, bởi vì Thạch Ngọc Nhi trở thành tứ hoàng tử phi, cho nên danh vọng càng thêm đạt tới cực hạn. Mà bây giờ, ngắn ngủi một lát, liền bị Tô Ứng giết cái không còn một mảnh. Ngàn năm thế gia, rách nát nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi chấn kinh. Tất cả mọi người nghe lệnh, 10 người một đội, điều tra từng cái gian phòng. Trừ cái đó ra, nhìn nhìn lại có hay không cá lọt lưới, một khi phát hiện, trực tiếp bắt, như có phản kháng, ngay tại chỗ xử quyết. Là, theo Tô Ứng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức hồng quang đầy mặt, như lang như hổ liền xông ra ngoài. Xét nhà mặc dù là cái việc cần kỹ thuật, nhưng lại có thể để cho người ta có một loại thăm dò phát hiện to lớn niềm vui thú. Bởi vì ở trong quá trình này, người cũng không biết mình rốt cuộc sẽ phát hiện bao nhiêu vàng bạc, bao nhiêu bảo vật. Mà lại mỗi một lần xét nhà, Tô Ứng cũng sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy hưng phấn. Bởi vì mỗi một lần đi theo Tô Ứng xét nhà, đều có thể phát một món tiền nhỏ. Đối với cái này, Tô Ứng cũng không thèm để ý tục ngữ nói tiền có thể thông thần, huống chi là những này chỉ là phàm nhân. Chỉ cần không phải mang tính then chốt bảo vật, hắn bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con. Đại nhân, tìm tới kim cố. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến. Tô Ứng đội vàng theo tiếng tiến đến, chỉ gặp một cái nhỏ hẹp dưới mặt đất hốc tối đang bị mấy tên bộ khoái dùng sức xốc lên. Bất quá cái này hốc tối cửa lớn không biết loại nào chất liệu chế tạo, không chỉ có kỳ trọng không gì sánh được, mà lại trên đó còn có một thanh khóa lớn. Đại nhân, cái đồ chơi này tựa hồ là hợp kim chế tạo, chúng ta mở không ra. Tô Ứng gật gật đầu, tiện tay rút ra một thanh bộ khoái phát đao, tiến lên một bước, đột nhiên vung lên. Cương khí thuận phát đao trực tiếp rơi vào khóa lớn phía trên, răng rắc một tiếng, khóa lớn ứng thanh đứt gãy. Răng rắc răng rắc. Ngay sau đó, đại môn bị mở ra, chúng bộ khoái hào hứng đi vào. Chỉ gặp không gian dưới đất này vậy mà cực lớn, chiếm một diện tích vài mẫu. Lọt vào trong tầm mắt, từng cái dương bọc sắt rựi vào vách tường chất đống, mấy tên bộ khoái tùy ý mở ra một ngụm, chỉ gặp trong đó lại là một vài bức tinh mỹ nguyên bộ áo giáp. Những áo giáp này phối thêm trường đao, nỏ tay, mỗi một bộ nhìn đều cực kỳ bất phàm. Đại nhân, đây là cấm quân Vũ Lâm Khải. Thạch gia tại sao có thể có những vật này? Một bên Bành Thiên Danh nhìn một chút trong dương áo giáp, lập tức nhíu mày kỳ quái hỏi, cái đồ chơi này chỉ có bảo vệ Thánh Kinh Tam Đại cấm quân một trong Vũ Lâm quân tài có thể mà mang, tư tàng chính là mưu phản tội lớn. Thánh Kinh Tam Đại cấm quân theo thứ tự là Đều Thiên Thần Vệ, Vũ Lâm cấm quân, Thần Võ cấm quân. Khôi giáp của bọn hắn bình thường đều là chế thức áo giáp, chớ nói bình thường thế ra. Cho dù là quan phủ các nơi cũng không dám tư tàng. Một khi phát hiện, chính là mưu phản tội lớn. Không nghĩ tới Thạch gia nơi này không chỉ có, hơn nữa còn có mấy ngàn bộ. Tô Ứng nghe vậy, từ trong dương xuất ra một bộ Vũ Lâm khải giáp. Loại này áo giáp so với U Văn Hổ khải càng nhẹ, chỉ có mấy cân nặng, sờ lên lạnh buốt tơ lụa. Mà nguyên bộ Vũ Lâm đao càng là tinh kim chế tạo, so U Văn Hổ đao tốt hơn. Đây đều là đồ tốt, toàn bộ nhấc về trấn phủ đi. Tô Ứng nghĩ nghĩ, chuẩn bị đem nhóm này Vũ Lâm khải trực tiếp tạm giam. Với bạn, những này Vũ Lâm Khải có thể trang bị hãm trận doanh. Trở về lại cho Thạch gia thêm một đầu, tư tàng cấm quân áo giáp, ý đồ mưu phản. Là, đại nhân. Nói xong, Tô Ứng bọn người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Mấy tên bộ khoái chính tướng bên trong dương lớn từng cái mở ra. Nổi giận lóe lên, lập tức trắng bóng quang mang cơ hồ lóe mù đám người mắt chó. Ngân Sơn. Vậy mà toàn bộ đều là trắng bóng bạc, ở trong đó chồng chất như núi. Một đống chính là 100 vạn lượng bạch ngân. Mà nơi này khoảng chừng 10 chồng. Dòng giá 10 triệu lượng bạch ngân. Đại nhân, mật thất này ở trong còn có mật thất, bên trong tất cả đều là vàng. Nhưng vào lúc này, một tên bộ khoái đột nhiên chạy tới hưng phấn kêu to. Đi, đi xem một chút. Tô Ứng hai mắt tỏa sáng, lúc này đi thẳng về phía trước. Chỉ gặp tại góc tường đang có một cái nhỏ hẹp cửa hang. Chúng nhân ngư sâu mà vào, chỉ gặp phía dưới còn có một cái mật thất nhỏ. Tô Ứng mới vừa tiến vào, liền nhìn thấy từng cái cao đến một người, to lớn màu tử kim, giống như bí đao giống như đồ vật chỉnh chỉnh tề tề bày ra trên mặt đất. Vậy mà toàn bộ đều là tử kim bí đao. Một cái liền có nặng ngàn cân. Cũng chính là một vạn lượng xích kim, mà loại này tử kim bí đao khoảng chừng 500 cái. Tô Ứng vòng quanh mật thất nhỏ đi một vòng, cho dù là hắn cũng kìm lòng không được cảm thán. đây chính là ngàn năm thế gia tích lũy. 5 triệu lượng xích kim, dòng giá 8 triệu lượng hoàng kim. Cái này cũng chưa tính thạch gia ở bên ngoài các loại sản nghiệp, nếu là toàn bộ cộng lại, đủ để cho người trợn mắt hốt mồm. Đại nhân, những vàng bạc này làm sao bây giờ? Một bên Bành Thiên Danh cổ họng nhấp nhô, nhịn không được hỏi. 5 thành đưa vào thánh kinh, 3 thành lưu tại trấn phủ ti khi vận chuyển kinh phí, còn lại bản quan có chỗ dùng khác. Cũng có 2 triệu lượng hoàng kim, lần này Tô Ứng công lao đứng mũi chịu sào, cho dù hắn một mình tạm giam cũng sẽ không có người nói cái gì. Đem tất cả mọi thứ toàn bộ trở về trấn phủ ti, sau đó gọi người kiểm kê. Là, đại nhân. Một mực tại lúc ban đêm, Tô Ứng mới ngồi dựa vào trong thư phòng, nghe Lý Thu Sương bẩm báo. Đại nhân, hoàng kim 9.800.000 lượng, bạch ngân 35.2 triệu. Còn có kim phiếu 1.600.000 lượng, ngân phiếu 3.400.000 lượng. Còn lại châu báu ngọc khí bảo thạch các loại tổng cộng có 132 dương, bàn bạc 4.700.000 lượng. Trừ cái đó ra, còn có 1.000 bộ vũ lâm khải giáp, các loại đăng dược, bí tịch, tổng cộng có 76 dương, mặt khác, sổ sách, khế nhà, khế đất, trùng 4 dương. Cơ mờ, bản quan tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, còn không sánh bằng chỉ là một cái thạch ra. Loại này ngàn năm thế gian nếu là có thể xét hắn 10 cái 8 cái, vậy bản quan chẳng phải là muốn phú khả đế quốc. Tô Ứng thầm nghĩ trong lòng, lập tức lắc đầu. Một lát sau, mới chậm rãi nói, hay là dựa theo kế hoạch lúc đầu, 5 thành đưa vào trong kinh, 3 thành lưu cho trấn phủ ti, còn lại bản quan tự có tác dụng. Lý Thu Sương nghe vậy, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, có muốn hay không ta phái người toàn bộ trở về đại trạch, chờ đại nhân từng cái chọn lựa hoàn tất, lại phân. Tô Ứng nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên, Thu Sương a ngươi chừng nào thì cũng học bản quan. Ta đây không phải tham ô, chẳng qua là bản quan còn có một số chưa hoàn thành kế hoạch. Ta biết, đại nhân rất cần tiền không bằng trực tiếp trừ một nửa. Lý Thu Sương nháy mắt, nhìn xem Tô Ứng cười hì hì nói, không được, một nửa nhiều lắm. Ai, không đối, bản quan lúc nào nói muốn tạm giam. Tô Ứng trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài, cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cứ dựa theo ta nói làm đi. Lý Thu Sương gật gật đầu, đột nhiên từ túi trữ vật của chính mình móc ra một cái hộp gỗ đàn để lên bàn. Đây là đang kim bí đao phía dưới phát hiện hộp, bên trong không biết thứ gì, còn xin đại nhân xem qua. Đây là cái gì? Không biết. Lý Thu Sương lắc đầu, ôm một đống sổ sách quay người rời đi. Tô Ứng cầm lấy hộp nhìn một chút, chỉ thấy phía trên che kín hoa văn kỳ dị, giao thoa lộn xộn ở giữa, tựa hồ có một ít quy luật chỗ. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức trong lòng hơi động, bắt đầu cầm lấy hộp, cẩn thận chu đáo.